Chương 1, trộm mộ đánh thẻ, Kỳ Lân huyết mạch chương 1, trộm mộ đánh thẻ, Kỳ Lân huyết mạch. Lão Lâm, đừng ngủ, tỉnh một chút. Một cái thanh âm quen thuộc ở Lâm Nghị vang lên bên tai, sau đó, một bàn tay lớn đẩy ở trên bả vai của hắn. Con mẹ nó, ai nha? Lâm Nghị mơ mơ màng màng mắng. Còn có nhường hay không người hảo hảo đi ngủ? Bị người đánh thức, Lâm Nghị sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn là cái lập trình viên, ở một nhà công ty đêm đi làm, gần nhất mấy ngày này, công ty trên tân một khoản nào đó nổi danh trộm mộ tiểu thuyết cùng tên mobile game, liên tục nửa tháng đều ăn ngủ ở công ty. Ngày hôm qua càng là suốt đêm công tác, thật vất vả làm xong việc, nằm ở phòng nghỉ bên trong đi ngủ, cảm giác còn không quá nửa giờ đây, liền bị người đánh thức. Lão tử ngày mai sẽ đi đem lão bản cho cuốn gói, Thiên Vương lão tử đến rồi đều không ngăn được. Lão Lâm, ngươi ăn thuốc xuống rồi, lớn như vậy hỏa khí. Biến đi, chớ theo lão tử đi ngủ. Lâm Nghị đem người đẩy ra, trở mình, kéo kéo chăn, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Cái nào còn có cái gì chăn, dưới thân cứng rắn, thật giống là một khối ván gỗ. Công ty đám khốn nạn kia đều khô cái gì? Lâm Nghị hề phải mở mắt ra, hết thảy trước mắt để hắn hoàn toàn kinh sợ. Bầu trời xanh biếc, xanh nhạt cỏ xanh, cũ kỹ xe lửa, còn có bên cạnh. Làm sao còn có hai nam một nữ ba người? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Này con mẹ nó chính là chỗ nào a? Hắn nhìn nữ nhân khá là xa lạ, thế nhưng mặt khác hai người đàn ông vẫn còn có điểm nhìn quen mắt. Một cái là ăn mặc vải thô áo tang, tóc dài trong hai tên mập, trong lồng ngực còn ôm tiền vốn mới tinh thư. Thư bìa ngoài trên tình lình viết khảo cổ hai chữ lớn. Này cá lơ phất phơ, lại đàng hoàng chỉnh trọng dáng dấp, nha không phải tinh tuyệt cổ thành bên trong tuyển béo sao? Cái kia không đều là phim truyền hình bên trong người sao? Lẽ nào ta xuyên qua rồi? Còn xuyên việt đến tinh tuyệt cổ thành trộm mộ trong thế giới? Tên mập, Lâm Nghị thăm dò tính hô một tiếng. Đừng quay dậy mập ca chăm chú học tập. Tên mập ôm trong lồng ngực thư, một lòng một dạ nghiên cứu khảo cổ sự tình. Này dạ vờ dạ vị thái độ, không phải tuyển béo còn có thể là ai? Lâm Nghị ánh mắt rơi vào một người đàn ông khác trên người. Nam nhân mày kiếm mắt sao? Giữa hai lông mày lộ ra một luồng tự tin, làm cho người ta một loại thành thục thận trọng, đặc biệt đáng tin cảm giác. Khoan hay nói, cùng phim truyền hình bên trong lão hổ, dĩ nhiên giống nhau đến 7-8 phần. Châu bò, a xem ra thật xuyên qua rồi a. Lâm Nghị từ trung học cơ sở liền bắt đầu xem tiểu thuyết, là cái địa địa đạo đạo một sách giả. Nguyên tưởng rằng xuyên việt đều là tiểu thuyết a hoặc hình a bên trong chuyện đã xảy ra, vạn bạn không nghĩ đến a, loại này ly kỳ sự tình, dĩ nhiên phát sinh tại trên người chính mình. Cũng bởi vì xem qua quá nhiều xuyên việt tiểu thuyết nguyên nhân, tâm thái của hắn điều chỉnh đặc biệt nhanh, rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi hiện thực này. Hệ thống có ở hay không? Hệ thống có ở hay không? Lâm Nghị ở trong lòng không ngừng hô. Xuyên việt sau đệ nhất chuyện quan trọng là làm cái gì? Hiện tại cái này cái thời đại, không có hệ thống, ngươi không ngại ngùng nói mình là xuyên việt giả. Ken, chúc mừng ký chủ, thành công tỉnh lại bản hệ thống. Rất nhanh, Lâm Nghị trong đầu liền truyền đến máy móc thức hệ thống âm thanh. Lâm Nghị mẩn người, chính mình thuận miệng một gọi, vẫn đúng là đem hệ thống cho gọi ra. Bản hệ thống vì là trộm mộ đánh thẻ hệ thống, xin hỏi ký chủ, có hay không trói chặt? Lâm Nghị không chút do dự, trực tiếp ở trong lòng đáp. Có hệ thống không trói chặt, lẽ nào chính là chơi đùa? Cái kia không phải thỏa thỏa hốc cho sao? Ken, thần cấp trộm mộ hệ thống trói chặt bên trong. Ken, thần cấp trộm mộ hệ thống trói chặt thành công. Ngay lập tức, Lâm Nghị liền cảm giác một dòng nước gấm tràn vào toàn thân, bởi vì quá độ mệt nhọc mà gây nên mệt mỏi, vào đúng lúc này, quét đi sạch sành sanh. Hắn từ đi làm công tác tới nay, chưa từng có cảm giác như thế thoải mái quá. Cảm giác cả người đều chịu đến chữa trị. Có hệ thống cảm giác chính là không giống nhau, á Lâm Nghị không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Hiện nay ký chủ thân ở tinh tuyệt cổ thành thế giới, thân phận vì là lao hồ cùng tên mập bản thân, mục đích chuyến đi này địa vì là cương cương doanh tử. Rất nhanh lượng lớn tin tức tràn vào đầu góc của hắn, Lâm Nghị rất nhanh sẽ quen thuộc thân phận mới của mình. Căn cứ hắn ký ức, bọn họ đón lấy hẳn là đi cương cương doanh tử, sau đó ở anh tử cùng đi đến dã nhân câu đi trộm mộ. Khủng bố lông đỏ đại tống tử, quỷ dị nam nữ thủy ngân thi, hung manh thảo nguyên lưới đất, khát máu rơi mặt heo khổng lồ. Làm lâu như vậy cùng tên mobile game, lập tức liền có hình ảnh cảm. Này mới vừa xuyên biệt, liền chơi như thế kích thích sao? Lâm Nghị trà trà thiệt, mặt mày né qua một vệt chờ mong, cùng với lâu không gặp hưng phấn. Bình thường công tác không ngày không đêm tăng ca, khô khan, vô vị, đơn điệu. Bây giờ bất ngờ xuyên biệt đến trộm mộ thế giới, xuống mộ tầm bảo, lịch hiểm hiếu kỳ, tầm lòng phân kim. Then chốt là còn có hệ thống kể bên người, nhất định thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa trộm mộ thế giới bên trong không thiếu mỹ nữ, Sơ Lý Dương, Diệp Diệt Tâm, anh tử các loại đều vô cùng tốt. Còn có tinh tuyệt nữ vương, càng là xinh đẹp không gì tả nổi. Thời đại này cũng là phát ra trí phú thời cơ tốt nhất. Chỉ cần gan lớn, trở thành trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, ngàn tỷ phú ông đều không đúng giấc mơ. Đương nhiên, Lâm Nghị giấc mơ xưa nay không phải ngàn tỷ phú ông, coi như là, vậy cũng là chế tạo thuộc về mình thương mại đế quốc. Ken, phát hiện được ký chủ đi đến cổ hắc nơi giao giới, phát động nhiệm vụ chính tuyến, đi đến nước kim tướng quân cổ mộ, khen thưởng 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, Kỳ Lân huyết mạch. Có tiếp nhận hay không? Hệ thống âm thanh lại lần nữa ở trong đầu vang lên. 16 tự âm dương phong thủy bí thuật. 16 tự âm dương phong thủy bí thuật là đệ nhất thiên hạ kỳ thư. Tuy rằng tên là 16 tự, có thể càng xác thực nói hẳn là 16 quyển, mỗi quyển lấy chu thiên cổ quái bên trong một chữ làm đại biểu, tổng cộng 16 tự, vì lẽ đó xưng là 16 tự. Ở trong chứa thiên tinh phong thủy, chia vàng đoạn huyệt, tám trạch gương sáng, thi giải vũ hóa các loại rất nhiều bí thuật, là một bộ hàng thật đúng giá mạc kim đạo đấu chỉ nam. Tương truyền sách này đoạt tiên địa bí mật, bị hư hỏng dương thọ, chỉ có nửa cuốn truyền thế. Nguyên bên trong, lão hồ chính là dựa vào này giữa tinh không thông nửa cuốn bí thuật, ở quỷ dị trong mộ cổ nhiều lần chuyển nguy thành an, trở về từ coi chết. Bây giờ, hệ thống khen thưởng, dĩ nhiên là hoàn chỉnh một bộ bí thuật. Có bộ bí thuật này, cái kia ở các đại cổ mộ, còn chưa là có thể nên ngang mà đi. Ngoại trừ 16 tự âm dương phong thủy bí thuật ở ngoài, còn có kỳ lân huyết mạch. Nếu như mình nhớ không lầm lời nói, kỳ lân huyết mạch là muộn du bình tiểu ca gia truyền huyết thống. Kỳ lân huyết mạch không chỉ có thể trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ, còn có thể chống đỡ độc trùng, khói độc, cùng với trong mộ cổ thi độc, thi khí các loại. Càng quan trọng chính là năng lực hồi phục cực cường, tự mang chữa thương chữa trị công năng. 16 tự âm dương phong thủy bí thuật phối hợp kỳ lân huyết mạch ở trong mộ cổ, quả thực là vô địch. Data tiếp thu, Lâm Nghị ở trong lòng sạch sẽ lưu loát tiếp nhận rồi. Tiến vào cổ mộ, đánh thẻ, liền có thể thu được khen thưởng. Chuyện đơn giản như vậy, không chấp nhận, còn đang chờ cái gì? Chương 2, nước kim đại tướng quân mộ đánh thẻ. Chương 2, nước kim đại tướng quân mộ đánh thẻ kèm. Chúc mừng ký chủ tiếp thu nhiệm vụ chính tuyến, đi đến nước kim đại tướng quân mộ. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ở nhiệm vụ chính tuyến tiến hành lúc, gặp có 10 cái tùy cơ đánh thẻ điểm, ở sở hữu tùy cơ đánh thẻ điểm đánh thẻ, tức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, có thể thu được khen thưởng. Ghi chú, thời gian không giới hạn, không giới hạn nhân số, mỗi lần đánh thẻ đều có thể thu được khen thưởng. Nghe trong đầu hệ thống âm thanh, Lâm Nghị đối với hệ thống có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Nhiệm vụ cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy, đến vị trí đánh thẻ, đơn giản như vậy. Mà là ở một cái nhiệm vụ chính tuyến bên trong, tổng cộng có 10 cái tùy cơ đánh thẻ điểm, đem sở hữu đánh thẻ điểm đều hoàn thành đánh thẻ, mới coi như hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Có điều, ở mỗi cái đánh thẻ điểm đánh thẻ, cũng có thể thu được ngoài ngạch khen thưởng. Này ngược lại là rất nhân tính hóa. Hoàn toàn bù đắp, mới vừa xuyên việt, không có thực lực ra sao không đủ, mức độ lớn hạ thấp lại mộng nguy hiểm. Chỉ cần ở mấy lần trước đánh thẻ thu được tốt khen thưởng, tốt nhất là võ học, thiên phú, kỹ năng chờ chút, có thể rất lớn phạm vi tăng lên thực lực của tự thân đồ vật, để hắn ở trong mộ cổ nắm giữ năng lực tự vệ. Xét đến cùng, tại đây quỷ dị kích thích trộm mộ thế giới, thực lực vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất, cũng không đủ thực lực, dựa vào vận khí đạt được thành công, dù cho chỉ thua một lần, chung quy gặp vạn kiếp bất phục. Lâm Nghị nhìn lướt qua bốn phía, tính cả hắn, ba nam một nữ ngồi xe lửa, ở trên thảo nguyên sóc này tiến lên. Thập kỷ 80, xem cương cương doanh tử loại này xa xôi biên cảnh địa phương nhỏ, xe ngựa đều là một loại xa xỉ, bình thường đi quận lỵ mua sắm vật tư cái gì, đều là dùng xe lửa. Trước đây Lâm Nghị ba người lên núi xuống nông thôn lúc, ở chỗ này quá một năm, cùng doanh tử bên trong người đều tương đối quen thuộc. Đến quận lỵ sau, thật là đúng dịp không xảo nộ đến đi ra mua sắm kế toán, sau đó liền liên lụy xe lửa. Lão Lâm, đã thức chưa? Lão Hồ hỏi. Thường, tỉnh rồi. Lâm Nghị hồi đáp. Tỉnh rồi liền thu thập một hồi, lập tức liền muốn đến. Lão Hồ ngôn ngữ chen lẫn không nói ra được kích động. Có câu nói, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Bọn họ ca ba bây giờ nghèo đến đinh đương hưởng, túi áo so với mặt đều khô tịnh. Có điều, này không trọng yếu, bởi vì bọn họ lập tức liền muốn giàu to. Lâm Nghị lẫn nhau so sánh Lão Hồ, liền bình tĩnh rất nhiều. Mục tiêu của hắn căn bản không phải phát tài, hơn nữa biết nội dung vợ kịch hắn, so với ai khác đều rõ ràng, này một chuyến phát không là cái gì đại tài. Tên Mập, đừng xem, mua bản sách mới Lâm Thời nước tới chân mới nhảy, ngươi nghiện. Lâm Nghị thấy Tên Mập ôm quyển sách, căn bản không nghe bọn hắn nói chuyện, liền thuận lợi đẩy một cái hắn. Lão Lâm, nhìn ngươi tư tưởng giác ngộ thấp. Đây là Lâm Thời nước tới chân mới nhảy sao? Muốn tại đây thống đốc kỳ làm tiếp, chúng ta muốn đặt chân ở căn bản, đoán chắc, hiểu rõ, tuyệt không có thể chần chừ. Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Tên Mập là xuất thân miêu hồng bốn thật thanh niên, muốn nói bản lãnh khác lớn bao nhiêu, đều khó mà nói. Thế nhưng này lắm mồm, phí lời, khoác lác bản lĩnh nhì, vậy tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Chúng ta lập tức liền muốn đến, mau mau thu thập một hồi. Lâm Nghị đã quen lắm mồm Tên Mập, cười cợt nói rằng, có gì to tác nhi a không phải là muốn đến mà. Cái gì? Đến. Một lòng một dạ nào vào học tập trên Tên Mập, lúc này nhanh chóng khép sách lại, hai mắt tỏa ánh sáng, nóng lòng muốn thử. Hắn là cái địa đạo đạo tham tài, nhìn thấy bảo bối không rời nổi bước chân loại kia. Nghe được muốn đến cương cương doanh tử, cái gì học tập, cái gì khảo cổ, tất cả đều bị quăng đến sau đầu. Rất nhanh, xa xa một cái thôn nhỏ lạc đã xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Tên Mập càng xem càng hưng phấn, mắt thấy mới tinh sinh hoạt, liền muốn bắt đầu rồi, không nhịn được rút lên cái làn điệu cao, sướng nổi lên ca. Đô đô đô. Một chiếc lục xe bán tải mang theo mấy người gào thét mà qua, bụi bặm cuốn lên, Tên Mập hút khẩu thổ, âm thanh nhất thời ách. Khắc khắc khắc. Tên Mập một trận liền hặc, tức giận bất bình nhìn xe tải, này đều người nào a? Làm lỡ Mập ca cất cao khang. Những người này có thể không bình thường a? Lâm Nghị nhìn gào thét mà qua lục tỷ cung, ý tứ sâu xa nói rằng, có cái gì không bình thường, chờ sau này Mập ca ta kiếm một tiền, cũng biết chiếc xe hơi nhỏ, đến thời điểm ca mang theo các ngươi đi tăng gió Tên Mập còn chưa bắt đầu làm việc đây, cũng đã ở sự tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Nếu như ta đoán không lầm, trên chiếc xe kia ngồi người đều là đội khảo cổ. Đội khảo cổ. Lão Hổ cùng Tên Mập nghe nói là đội khảo cổ, không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng có chút thầm nói, đúng đấy, ngươi nhìn bọn họ mặc quần áo, chính là quốc gia đội khảo cổ chế phục. Lâm Nghị gật gật đầu, càng thêm xác nhận trả lời. Kỳ thực, Lâm Nghị không cần nhìn liền biết đối phương là cái gì thân phận. Biết nội dung vợ bị hắn giữ lấy được trời cao chăm sóc tiên thiên ưu thế. Tại đây cái quỷ dị kinh sợ kích thích thế giới có đầy đủ tin tức để cho mình liêu địch tiên cơ, tuyệt đối là hắn lá bài tẩy bên trong lá bài tẩy. Ha, Lâm ca, thật là chính là kiến thức rộng rãi nha. Nữ kế toán sau khi nghe lộ ra nụ cười sán lạ, dùng ánh mắt khâm phục nhìn Lâm Nghị đạo, vậy thì là đội khảo cổ xe thường thường liền sẽ từ chúng ta này quá một chuyến. A, chuyện này Nghe được nữ kế toán chứng thực, tên mập cùng lao hồ giống như bị lâm một chậu nước lạnh giống như, tâm lập tức nguội nửa đoạn. Nưu Tâm Sơn đại mộ, nên đã bị phát hiện chứ? Lâm Nghị vẻ mặt hờ hững, định liệu trước dò hỏi. Lâm ca ngươi thực sự là thần. Ngươi nói không sai. Nữ kế toán kinh ngạc nhìn Lâm Nghị, lộ ra vẻ kính nể, sau đó tiếp tục nói, mấy năm trước động đất, đem chúng ta Nưu Tâm Sơn toàn bộ cho đánh nứt. Sau đó ở chính giữa một bên phát hiện một tòa cùng cái cung điện giống như đại mộ, tên kia thứ tốt nhiều. Nghe nói chuyện này đã kinh động đại nhân vật, theo sát đội khảo cổ liền đến. Còn đem chu vi mấy cái làng tráng lao lực đều thuê đi làm việc, lo ăn còn uống, một ngày trả lại 3 đồng tiền đây. Khi đó, giao thông không phát đạt, xem cương cương doanh tử loại này xa xôi làng, đi ra ngoài một chuyến đặc biệt khó, bình thường cũng kiếm không được không bao nhiêu tiền. 3 đồng tiền nhưng là một bút không nhỏ thu bảo, đủ gia đình bình thường ăn chừng mấy ngày. Nghe được này, tên mập cùng lão hồ đều trầm mặc, đặc biệt là tên mập, mặt đều thay đổi, suýt chút nữa không thổ huyết. Đội khảo cổ đến rồi. Đại mộ bị phát hiện, mộ bên trong đồ vật, 10 có 8, 9 đều bị bọn họ cho đào chạy. Nguyên bản còn muốn trên Nưu Tâm Sơn nhặt một ít cổ đại đến vật, chơi đùa đến bên trong kinh thành, tàn nhẫn mà kiếm một món tiền. Người định không bằng trời định, lại bị đội khảo cổ bang này tôn tử nhanh chân đến trước. Hơn nữa nghe nữ kế toán lời này, nay đội khảo cổ đã đào đến mấy năm, bọn họ tới đây sao muộn, sợ làm bao đều không vớt được. Thôi, này một chuyến là thật là bị chạy. Lâm Nghị đã sớm biết đội khảo cổ tồn tại, vẻ mặt như thường, vô vô bả vai của mập mạp, ý tứ sâu xa cười nói, đừng lo lắng, các hương thân, trước đây có thể không ít ở Nưu Tâm Sơn nhặt bình bình lon lon dùng để chứa đồ vật. Lão hổ cùng tên mập đều là rộng rãi người, nghe được Lâm Nghị nói như vậy, lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nưu Tâm Sơn trên cổ đại vật xem như là không vớt được, chơi đùa các hương thân trong tay vật, cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong. Lão hổ thành thục thận trọng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn tính bình thường, làm bộ tất cả coi nhẹ rằng dốc. Tên mập không thể được, cho điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, cho điểm nước sông liền tràn lan, cho điểm nhớ nhung liền phiêu đến không còn bóng nhi. Hàng này từ lâu nhạc không ngậm mồm vào được, không kìm lòng được ngâm nga điệu hát dân gian. Chỉ có Lâm Nghị biết, làng bên trong cái nào còn có cái gì bình bình lon lon, tất cả đều bị lao bí thư chi bộ nộp lên quốc gia. Rất nhanh, Lâm Nghị bốn người đến cương cương doanh tử. Cùng lúc đó, Lâm Nghị trong đầu lại một lần vang lên hệ thống âm thanh. Ken, nhiệm vụ chính tuyến, nơi thứ nhất đánh thẻ điểm, lao bí thư chi bộ trong nhà, khen thưởng. Chương 3, Long tượng bàn nhược công chương 3, Long tượng bàn nhược công khen thưởng, Long tượng bàn nhược công một bộ, trộm mộ điểm 1000. Nghe hệ thống âm thanh, Lâm Nghị hơi kinh hãi. Hệ thống này cũng quá tuyệt đi. Vừa định buồn ngủ, sẽ đưa đến cái gối. Biết mình muốn võ học, đến tăng lên thực lực, lập tức liền khen thưởng Long tượng bàn nhược công. Này phải mở, không phục không được. Long tượng bàn nhược công không phải là bình thường võ học, thuộc về mật tông bên trong trí cao vô thượng hộ pháp thần công, tổng cộng chia làm 13 tầng, nó ngoại công trưởng lực cường hãn hung sức lực. Xưng là mỗi luyện thành một tầng Long tượng bàn nhược công liền tăng một dòng một voi lực lượng, luyện thành 10 tầng sau có 10 dòng 10 voi lực lượng khổng lồ. Hơn nữa Long tượng bàn nhược công cực kỳ khó luyện. Tầng thứ nhất công phu vô cùng đơn giản dễ hiểu, tuy là hạ ngu chi nhân, chỉ cần được truyền thụ, 1, 2 năm bên trong tức có thể luyện thành. Tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất sâu sắc thêm gấp đôi, cần lúc 3, 4 năm. Tầng thứ 3 lại so với tầng thứ 2 sâu sắc thêm gấp đôi, cần lúc 7, 8 năm. Như vậy gấp mấy lần tăng lên, càng về sau càng khó tiến triển. Kim Luân Pháp Vương kỳ tài ngút trời, sinh thời luyện cũng mới luyện tới 10 tầng. Còn có trộm mộ điểm. Trộm mộ điểm tương tự với hệ thống tiền, có tác dụng rất lớn. Bây giờ rõ ràng nhất tác dụng chính là có thể dùng để tăng lên võ học đẳng cấp. Nói cách khác, chính mình thu được Long tượng bản nhược công sau, hoàn toàn không cần xem phim truyền hình bên trong người như thế, ngày đêm khổ tu, bế quan mấy chục năm. Chỉ cần có đầy đủ trộm mộ điểm, Long tượng bản nhược công lên tới 13 tầng đều không đúng việc khó. 13 tầng Long tượng bản nhược công, 13 Long tượng lực lượng. Mặc dù đặt ở thế giới võ hiệp bên trong, cũng là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Hiểu rõ xong này hai cái khen thưởng vật phẩm sau, Lâm Nghị ở trong lòng không nhịn được líu lưỡi. Đúng là Hoàn Mỹ hắn mẹ cho Hoàn Mỹ mở cửa, Hoàn Mỹ về đến nhà. Lâm Nghị đầy cõi lòng chờ mong xuống xe, cùng lão hổ, tên mập mang theo kẹo cùng máy truyền hình, tiến vào thôn. Ba người vừa tới cửa thôn, bị làng bên trong người nhìn thấy, dồn dập thét to tuyên truyền lên. Đã từng K3 ở đây xuống nông thôn, cho làng bên trong giúp không ít việc, khi đó trong thành đến K3, nhưng là làng bên trong người tâm phúc. Hiện nay lao bí thư chi bộ càng là tự mình đi ra, tiến tử cha bắt chuyện một đám đàn bà bị rượu làm cơm, hảo hảo chiêu đãi K3. Ba người vừa vào thôn, liền đem mang đến kẹo lễ vật cùng các hương thân phần. Sau đó lão hổ cùng tên mập mang theo máy truyền hình, cho lão bí thư chi bộ trong nhà mặc lên, một bên trang máy truyền hình, còn một bên chém gió, các hương thân đều chưa từng thấy cái gì quen mặt, tất cả đều hiếu kỳ tụ quá khứ. Lâm Nghị nhìn như với bọn hắn một khối bận việc, kỳ thực ở trong lòng vẫn ghi nhớ đánh thẻ sự tình. Vừa vào lão bí thư chi bộ nhà môn nhi, hắn ngay ở trong lòng đối với hệ thống hô: "Hệ thống, ta muốn đánh thẻ." Ken, phát hiện được ký chủ thân ở cương cương doanh tử lão bí thư chi bộ trong nhà, vì là đánh thẻ địa điểm, có thể đánh thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ đánh thẻ thành công. Thu được Long tượng bàn nhược công một bộ, trộm mộ điểm 1000. Ken, chúc mừng ký chủ trộm mộ điểm tích lũy đạt đến 1000, mở khóa hệ thống trung tâm mua sắm. Ken, chúc mừng ký chủ thu được cái đầu tiên kỹ năng, mở khóa cá nhân số liệu bảng điều khiển. Nghe hệ thống máy móc thức âm thanh không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên đến, cả người hắn khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Liên giống với chơi trò chơi, GM không ngừng cho ngươi phát gói quà lớn giống như. Bởi vì hoàn thành rồi lần thứ nhất đánh thẻ, hệ thống còn mở khóa công năng mới. Hệ thống trung tâm mua sắm cùng cá nhân số liệu bảng điều khiển. Kiểm tra số liệu bảng điều khiển. Lâm Nghị ở trong lòng phân phó nói. Rất nhanh, ở trước mặt của hắn hiện lên một tầng màu lam nhạt màn nước, sóng nước lấp loáng, từng hàng văn tự ở màn nước cắn câu lặc đi ra. Họ tên: Lâm Nghị, kỹ năng: Long tượng bản ngược công, LV0, trộm mộ điểm 1000 cái khác, tạm không ghi chú. Theo thực lực tăng lên, cảnh giới cũng thuận theo tăng lên, cảnh giới tăng lên sau có thể thu được thần cấp khen thưởng. Cá nhân số liệu bảng điều khiển cũng không phức tạp, cũng ở hắn mong muốn bên trong. Hắn kiểm tra một hồi cảnh giới, giải thích: cảnh giới phổ thông, cao thủ, tông sư, đại tông sư, tiên thiên. Hiện nay tới nói chỉ có 5 đại cảnh giới, tiên thiên sau khi còn có mấy đại cảnh giới, nhưng cảnh giới nằm ở chưa mở khóa trạng thái. Hắn hôm nay chỉ là người bình thường, liền cao thủ cũng không đáng xưng là. Luận võ lực trị, e sợ không phải đã từng đi lính lao hồ đối thủ. Hắn bây giờ nắm giữ long tượng bản ngược công, tuy rằng chỉ là LV0, nhưng là mình có trộm mộ điểm, có thể thăng cấp a. Thăng cấp long tượng bản ngược công. Lâm Nghị ở trong lòng đối với hệ thống phân phó nói. Ken, long tượng bản ngược công LV0, LV1, tiêu hao 100 trộm mộ điểm, xác nhận thăng cấp sao? Lâm Nghị không chút do dự phải trả lời. Chỉ là 100 điểm trộm mộ điểm, hắn hoàn toàn không đau lòng. Ác Ken, chúc mừng ký chủ long tượng bản ngược công thành công đột phá, đạt đến tầng thứ nhất. Ở hệ thống âm thanh hạ xuống một khắc, Lâm Nghị cảm giác quanh thân bao phủ một luồng năng lượng kỳ dị. Cả người tinh thần chấn động, tinh khí thần rõ ràng cùng trước không giống nhau. Tuy rằng tố chất thân thể không có rõ ràng biến hóa, nhưng cả người trạng thái lập tức rực rỡ hẳn lên. Đây chính là luyện công cùng không luyện công khác biệt. Dù cho chỉ là mới nhập môn, long tượng bàn nhược công chỉ có một tầng, chính mình cũng có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa. Lâm Nghị vẫn chưa đối với loại biến hóa này cảm giác quá to lớn kinh ngạc, lập tức ở trong lòng lại một lần phân phó nói, lại lần nữa thăng cấp long tượng bàn nhược công. Bất luận vào niên đại đó, nắm đấm đại tài là đạo lý quyết định. Đặc biệt là trộm mộ thế giới, không chút thực lực, càng không sống được nữa. Đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Trộm mộ điểm tuy rằng có thể ở hệ thống trung tâm mua sắm, thế nhưng hắn vẫn như cũ quyết định ưu tiên thăng cấp võ công. Ở không cách nào thăng cấp võ công sau, nhìn lại một chút hệ thống trung tâm mua sắm có hay không cái gì đáng giá mua vật phẩm. Ken, long tượng bàn nhược công LV1, LV2, cần tiêu hao 200 điểm trộm mộ điểm, xác nhận thăng cấp sao? Long tượng bàn nhược công tầng thứ 2, tiêu hao trộm mộ điểm là tầng thứ nhất 2 lần. Nay ở trong dữ liệu của hắn, dù sao tiểu thuyết võ hiệp bên trong, long tượng bàn nhược công tu luyện độ khó, mỗi một tầng đều là tăng lên gấp bội, cũng nguyên nhân chính là như vậy, trong tiểu thuyết từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa nó luyện đến đại viên mãn. Có điều, đây đối với Lâm Nghị tới nói, chỉ là vấn đề thời gian. Ken, chúc mừng ký chủ long tượng bàn nhược công đột phá thành công, đạt đến tầng thứ 2. Lại lần nữa thăng cấp long tượng bàn nhược công. Hắn đoán không lầm, tầng thứ 3 nên tiêu hao 400 điểm trộm mộ điểm. Hắn bây giờ đã tiêu hao 300 điểm, còn thừa lại 700 điểm, thừa sức. Ken, long tượng bàn nhược công LV2, LV3, cần tiêu hao 400 điểm trộm mộ điểm, xác nhận thăng cấp sao? Không ngoài dự đoán, thăng cấp cần thiết trộm mộ điểm chính là 400 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ, long tượng bàn nhược công đột phá thành công, đạt đến tầng thứ 3. Đạt đến tầng thứ 3 sau, Lâm Nghị rõ ràng cảm giác cùng hai tầng đầu không giống nhau. Hai tầng đầu vẹn vẹn là người khí chàng phát sinh biến hóa, mình có thể cảm giác được, người bên ngoài không cẩn thận phát giác, không có cách nào nhận biết. Nhưng hôm nay, long tượng bàn nhược công đạt đến tầng thứ 3. Hắn thân thể nội bộ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chương 4, đánh thẻ địa điểm, dã nhân câu. Chương 4, đánh thẻ địa điểm, dã nhân câu. Lâm Nghị nắm đấm hơi nắm chặt, liền từ trên cánh tay chuyển ra một nguồn sức mạnh, kinh lạc dường như có sự sống, thân thể bắp thịt không lớn, nhưng phi thường rắn chắc, cái kia đường biển góc cạnh rõ ràng, gần như hoàn mỹ. Sức mạnh của thân thể, liền khác nào muốn kiếm phá lao tù hùng sư, đem hết thể trước mắt phá hủy. Lâm Nghị thở phào một hơi, giảm bớt trong lòng kinh ngạc. Nay trong nháy mắt, sức mạnh của chính mình không biết gia tăng rồi bao nhiêu. Loan thoáng, hắn thậm chí có một luồng tự tin, hắn bây giờ e sợ đã vượt qua rèn luyện mấy năm người. Ken, chúc mừng ký chủ, long tượng bàn nhược công tiểu thành, thành công đột phá phổ thông cảnh, trở thành một vị danh xứng với thực cao thủ. Nghe được hệ thống âm thanh, Lâm Nghị hơi suy nghĩ. Xem ra chính mình cảm giác không sai. Chính mình xác thực trở thành cao thủ. Ngăn ngắn mấy hơi thở, vượt qua người khác mấy năm khổ tu. Loại này cảm giác, thật sự quá thoải mái. Nếu như bị những người khác luyện ra tự biết rồi, e sợ biết khóc ngất đến trong nhà vệ sinh. Nếu là bị quốc gia biết, bị người bắt đi làm nghiên cứu cũng không phải không thể. Đương nhiên, trên thế giới sẽ không có người biết, hắn trong chớp mắt liền trở thành một đại cao thủ. Thậm chí tự mình nói đi ra, đều sẽ không có người tin tưởng. Ken, chúc mừng ký chủ thành công đột phá, khen thưởng, thế giới cấp cưỡi ngựa bàn cung. Ồ, niềm vui bất ngờ. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười. Lâm Nghị hiện tại nghèo rất mùng tơi, đừng nói ô tô, liền cái xe đạp đều không có. Muốn ở bao la cổ hắc biên cảnh tìm tới nước Kim đại tướng quân mộ, có thể ở làng bên trong tìm mấy thất ngựa đã đăng quý. Thế giới này cấp tới ngựa bán cung, vừa bạn có thể phái trên công dụng. Ở hệ thống khen thưởng âm thanh hạ xuống lúc, Lâm Nghị trong đầu thêm ra rất nhiều liên quan với cưỡi ngựa bán cung tri thức. Từ thế giới các loại mã phân loại, tập tính, lại tới cưỡi ngựa yếu điểm, trọng điểm, cùng với lượng lớn cưỡi ngựa kinh nghiệm ở trong nháy mắt đó, Lâm Nghị liền cảm giác mình đã duyệt mã vô số, nắm giữ mấy chục năm cưỡi ngựa kinh nghiệm, coi như trên thế giới mãnh liệt nhất mã, cũng sẽ khuất phục cho hàng cố. Dưới, có kỹ thuật này, mặc dù tham gia Olympic, năm cái quán quân đều không đúng vấn đề. Ở Lâm Nghị đánh thẻ lúc, lão hồ cùng tên mập đã làm tốt TV, đáng tiếc làng bên trong không có mở điện, có TV cũng không thể nhìn. Sau đó, phan lên hai dao trộn, làm một đĩa hạt lạc, lại xách trên hai bình tự nhưỡng rượu đế. Lâm Nghị ca ba cùng lão bí thư chi bộ, tiến tử cha ngồi ở đầu giường, khí thế ngất trời hẳn lên. Cho tới Yến Tử các nàng thì lại đi chuẩn bị ngạnh món ăn, hảo hảo khoản đãi ba người. Mấy người này vừa lên giường, Yến Tử cha đã không thể chờ đợi được nữa hỏi thăm tới đến. Các ngươi ca ba sao vào lúc này đến rồi, còn mua không ít đồ vật, xem ra cần phải tốn không ít tiền chứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Nghị ba cái đều là người thành phố, đó là kiếm bộn tiền nhân vật. Xem bọn họ loại này tóc hối của dân chúng, vẫn là sinh sống ở như thế xa xôi làng bên trong, quả thực ước ao chết rồi. Yến Tử cha hỏi lên như vậy, Lâm Nghị ba mọi người nở nụ cười. Lão hổ cùng tên mập một mặt lúng túng, ngượng ngùng cười. Lâm Nghị cười liền khá là tự nhiên. Hắn biết, lão hổ cùng tên mập nào có kiếm cái gì đồng tiền lớn á cho các hương thân mang lễ vật, thuật ý là đánh sưng mặt sung tên mập, trong túi tiền liền trở lại lộ phí đều không có, trong lòng toàn hy vọng có thể ở làng bên trong đào điểm món đồ cũ, sau đó làm thương nhân trung gian, kiếm lời cái chân chạy tiền. Nên nói không nói, lão hổ có lúc ra mặt so với tên mập còn dày hơn nữa ngụy trang đến mức có mũi có mắt. Ở tên mập còn ở toát miệng, lúng túng cười thời điểm, lão hổ cũng đã đàng hoàng chỉnh trọng mở miệng. Chúng ta ba nha, chính là cảm thấy đến những ngày tháng này so với trước đây tốt hơn, này ngày tốt cũng không thể quan chúng ta ca ba quá. Chúng ta đã nghĩ trở về dẫn dắt các hương thân một khối làm giàu. Tên mập nghe xong, trong lòng không khỏi âm thầm cho lão hổ giơ ngón tay cái lên. Lễ phép lại không mất, thân phận cung kính lại không có vẻ làm ra vẻ. Lời này nói tới, quá đối với hắn tâm. Một kích động, tên mập miệng liền không nắm giữ được, mở to hai mắt, dục giả dục dịch hỏi. Lão bí thư chi bộ, ta nhớ rằng ngài hậu viện này có không ít món ăn cái bình chứ. Nghe được này, lão hổ có chút ghét bỏ lườm hắn một cái. Này nha cũng quá nóng ruột, khiến cho chưa từng thấy tiền giống như, liền không thể thận trọng một chút. Các ngươi hỏi cái này làm gì? Lão bí thư chi bộ buồn bực hỏi. Nay vừa hỏi, tên mập vừa định mở miệng, lập tức bị lão hổ ngăn cản, sau đó lão hổ cho Lâm Nghị nháy mắt ra dấu. Lâm Nghị cũng rõ ràng hắn là cái gì ý tứ. Lão hổ thật mặt mũi, không tốt lắm ý tứ nói, cũng không thể nói chúng ta ca ba đã sớm ghi nhớ trên, lão nhân ra ngài cái bình chứ. Lâm Nghị không để ý những này, nụ cười nhạt nhòa cười đạo, lão bí thư chi bộ, là có chuyện như vậy, thành phố lớn à, loại người gì cũng có. Vừa vặn chúng ta ba ở thành phố lớn nhận thức cái bằng hữu, hắn liền đồng ý thu lao đông tây, món đồ cũ. Ở ngài này à, nhiều lắm yếm cái món ăn cái bình. Ở người ta xem ra, liền cứ gọi tác phẩm nghệ thuật. Lão bí thư chi bộ đã có tuổi, phản ứng chậm, Yến Tử cha không văn hóa, cũng tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu rõ lắm. Lâm Nghị cũng không nội vã, đều đâu vào đấy cầm lấy, trên bàn cốc trà. Lão bí thư chi bộ ngài xem, lại lớn như vậy cái món đồ cũ, ngài biết ở thành phố lớn trị bao nhiêu tiền. Nhắc lên tiền, Yến Tử cha nhưng là biết rồi, sáng mắt lên, lập tức hỏi, bao nhiêu tiền? Lâm Nghị bình tĩnh cười cận, chậm rãi đem cốc trà thả xuống, cố ý treo khẩu vị của bọn họ, cười nói, mấy trăm. Cái gì? Cái kia đến mua bao nhiêu cái món ăn cái bình nha? Yến Tử cha cảm giác đầu óc nóng hưởng. Mấy trăm? Đó là khái niệm gì? Mỗi ngày ăn được, mấy tháng đều ăn không hết. Trong thành thị công chức, một năm thu vào cũng mới hơn 700 khối. Xem cương cương doanh tử loại này xa xôi địa phương nhỏ, một năm có thể có cái mấy trăm khối thu vào, cái kia đã là thập lý bát hương kể đến hàng đầu nhân vật. Vừa nghĩ tới làng bên trong món đồ cũ như thế đáng giá, kết quả toàn bộ đều bị quốc gia đội khảo cổ dùng tem phiếu thực phẩm cho đội đi rồi. Yến Tử cha tâm đều đang nhỏ máu nha. Không phải là sao? Lâm Nghị nắm Yến Tử cha một ánh mắt, xem ra ta nói đến hắn trong tâm khảm. Lập tức hắn đàng hoàng trịnh trọng, biểu hiện nghiêm túc nói, chúng ta ca ba lần này đến, ta là muốn a, đem chúng ta những ngày mình, bắt cái gì, cầm thành phố lớn bị bán. Bán xong tiền sau đây, chúng ta nằm chút chân chạy phí, còn lại tất cả đều cho các hương thân. Nếu không thì nói thế nào, chúng ta muốn mang các hương thân phát ra trí phú ni. Lâm Nghị càng là nói như vậy, Yến Tử cha liền càng cảm giác may nhờ càng nhiều. Trước đây, vậy cũng là nhà nhà đều có đại đại nho nhỏ bình nha. Nếu như không nộp lên quốc gia, ít nói mỗi hộ có thể có mấy ngàn hơn vạn tiền lời. Xem lão bí thư chi bộ loại này làng bên trong lão nhân bình bình lon lon nhiều nhất, bán cái mấy vạn đều có khả năng. Đến thời điểm làng bên trong ra ra vạn nguyên hộ, hộ hộ thịt cá bị quốc gia dùng tem phiếu thực phẩm đổi đi rồi. Tiến Tử cha trong nháy mắt cảm thấy đến cơm nước không thơm, sắc mặt âm trầm cùng nước giống như. Lão bí thư chi bộ xem như là làng bên trong tối có từng trải người, nghe đến mấy câu này không nhịn được thở dài, rất bất đắc dĩ nói rằng, các ngươi ba à, tới chậm. Đội khảo cổ tháng trước đến, mỗi nhà đều cho tem phiếu thực phẩm, nói là những thứ đồ này tất cả đều muốn lên giao quốc gia. Phu cận thập lý bát hương, tất cả đều nộp lên rồi. Thành thục thận trọng lão hổ, lần này bối rối, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đều nộp. Tên mập một mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm lão bí thư chi bộ hỏi. Lão bí thư chi bộ không đáp lời, Tiến Tử cha đã hữu tâm vô lực nói rằng, lão bí thư chi bộ giác độ cao, tất cả đều nộp lên quốc gia rồi. Lần này, lão hổ cùng tên mập triệt để bối rối. Nưu Tâm Sơn cổ mộ bị đội khảo cổ đào liền đảo. Hiện tại liền ngay cả các hương thân nhà món đồ cũ cũng tất cả đều bị đội khảo cổ giao động đi rồi. Thật sự thật cờ mờ nở làm người tức giận. Khen chút là, bọn họ tới đây một chuyến khó khăn thế nào? Vì đặt mua lễ vật, liền ngay cả lão hồ yêu mến nhất đồng hồ đeo tay đều cầm cố. Kết quả đến, ngươi cho ta nói cái gì cũng không có. Này không phải đem người hướng về tuyệt lộ bước sao? Ở đây bốn người mỗi người có tâm sự, tình cảnh một lần rơi vào lúng túng. Chỉ có Lâm Nghị đã sớm biết nội dung vở kịch, vẻ mặt như thường, hờ hững như nước. Đồng thời, ở trong đầu của hắn lại vang lên hệ thống âm thanh. Ken, nhiệm vụ chính tuyến, nơi thứ hai đánh thẻ địa điểm đã quét mới, dã nhân câu, khen thưởng. Chương 5, lưng rồng, hắc kim cổ đao chương 5, lưng rồng. Hắc kim cổ đao khen thưởng, hắc kim cổ đao một thanh, trộm mộ điểm 1000. Nghe trong đầu hệ thống âm thanh, Lâm Nghị âm thầm hít một hơi. Đây là cảm giác mình dù cho luyện võ công, tay không cũng không nhất định có thể giết chết đại tống tử a, còn chuyên môn khen thưởng một món vũ khí. Hắn nhớ không lầm lời nói, đao này vì là Ô Kim tạo, đã từng một nhận đồ một thành. Xương là vàng đen đồ thành, là một cái thượng cổ tà đao, bị trộm mộ người lành nghề Ngô Tam tỉnh xưng là lương rồng. Muốn du bình tiểu ca dựa vào hắc kim cổ đao, vào nam ra bắc, dưới Long cung bảo điện, vào cùng sơn ác thủy khu vực, thuận buồm xuôi gió. Có cây đao này, phối hợp với chính mình võ công, chém tống tử, quả thực xem cắt rau gọt dưa. Ngoại trừ hắc kim cổ đao ở ngoài, còn có 1000 trộm mộ điểm. Đánh qua thẻ, có thể cho Long tượng bản nhược công thăng cấp. Lâm Nghị thấy cái khác bốn người biết được quán ăn tử có thể bán đồng tiền lớn, cũng giống như muộn môi hổ lô giống như, phiền muộn cực kỳ. Lão hổ cùng tên mập càng là tại chỗ ngơ ngẩn, có chút không biết làm sao, lần này đúng là nghèo làm quần xì ít. Cảm giác con đường phía trước mênh mông, một vùng tăm tối á hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Xem ra buôn bán món đồ cũng là đường vừa. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát, trước tiên mở miệng nói chuyện, dừng một chút, tiếp tục nói, có điều. Tên mập trong lòng khó chịu muốn chết, đột nhiên nghe được Lâm Nghị lời nói, tựa hồ sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt, hai mắt hạt châu kích động nhìn Lâm Nghị hỏi, tuy nhiên làm sao? Lão Lâm, ngươi còn có cái khác kiếm tiền biện pháp sao? Lão hổ nghe vậy, sáng mắt lên. Lâm Nghị xưa nay có ý nghĩ, đến làng buôn bán quán ăn tử kiếm tiền sự tình, chính là Lâm Nghị nghĩ ra được. Bây giờ buôn bán quán ăn tử hy vọng không còn, Lâm Nghị nói không chắc còn có cái khác phương pháp. Tiến tử cha, thôn bí thư chi bộ ánh mắt, cũng tất cả đều đồng loạt rơi vào Lâm Nghị trên người, một mặt chờ mong nhìn hắn. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa, quét tiến tử cha cùng lão bí thư chi bộ một ánh mắt. Ta nhớ rằng, trước đây trong thôn lão nhân từng nói với chúng ta cái kia quan đông quân cứ điểm. Mục tiêu của hắn không phải quan đông quân cứ điểm, mà là nước Kim đại tướng quân mộ. Có điều, lúc này, không ai biết tiểu quỷ tử quan đông quân cứ điểm bên kia có nước Kim của mộ. Nước Kim của mộ sự tình, là đến dã nhân câu sau khi mới bị phát hiện. Đúng đấy, có chuyện như vậy. Tiến tử cha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hồi đáp. Này quan đông quân cứ điểm cùng tiền có quan hệ sao? Lâm Nghị đây là muốn làm gì? Tên mập lâm lâm liệt liệt hồi đáp, ta nhớ rằng có này việc sự tình. Lúc đó ta ca ba không trả chuẩn bị muốn đi đó sao? Sau đó lão hổ làm lính đi rồi, ta chuyện này liền cho thả xuống. Lão hổ tư duy kỳ náo, Lâm Nghị nhắc tới quan đông quân cứ điểm, hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại. Lão hổ đôi môi đóng chặt, vẻ mặt thành thật gật gật đầu đạo, lão Lâm, ngươi là nghĩ. Năm đó tiểu quỷ tử khẳng định ở nơi đó để lại không ít thứ tốt. Ồ, mập ca ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Tiểu quỷ tử này trước đây cướp đoạt chúng ta bao nhiêu bà bối, 8 phần 10 đều ở quan đông quân cứ điểm bên trong cất giấu đây. Ý thức được quan đông quân cứ điểm bên trong có bà bối, tên mập trong lòng một hồi liền chân thật. Mới vừa một mặt sầu một mặt, lại lộ ra ưỡn mặt hàm hậu thành thật nụ cười. Có điều, lão bí thư chi bộ, này đội khảo cổ biết quan đông quân cứ điểm sao? Đường nha lại bị bọn họ đào giống. Lão hồ một mặt nghiêm túc, còn có chút sốt sáng hỏi. Tên mập mới vừa cười đáp một nửa, trong lòng đống nhiên chìm xuống, nụ cười trên mặt im bặt đi. Lão bí thư chi bộ vẫn chưa trả lời đây, trong lòng hắn hỏa khí tăng liền hướng trên mạo. Đội khảo cổ nha nếu như đem quan đông quân cứ điểm cũng cho dọn sạch, lão tử với bọn hắn không để yên. Lâm Nghị thấy buồn cười. Lão hổ cùng tên mập đây là cho dọa sợ, lo lắng này lo lắng cái kia, cẩn thận có chút quá mức. Cái này ngươi yên tâm. Lâm Nghị nhẹ nhàng cười nói, đội khảo cổ là phụ trách khảo cổ, làm sao sẽ đối với quan đông quân cứ điểm cảm thấy hứng thú đây? Lại nói, coi như biết rồi, chuyện này cũng không về bọn họ còn chứ. Lão bí thư chi bộ gật gật đầu đạo, tiểu Lâm nói không sai, đội khảo cổ xác thực còn không biết quan đông quân cứ điểm này cha. Nghe được lão bí thư chi bộ khẳng định trả lời, lão hổ lúng túng cười cợt. Chính mình thật sự bị đội khảo cổ cho làm sợ. Dĩ nhiên không nghĩ đến tầng này. Lão hổ là lấy lại sức được, tên mập nhưng trở nên cẩn thận từng ly từng tí một lo lắng lên. Lão Lâm, chỗ kia nhi có thể không ai tìm này quá nha. Lão hổ không nói gì nhìn tên mập một ánh mắt. Bọn họ đều đến chỗ này cảnh, còn quan tâm cái này. Tìm tới, cái kia phát ra chí phú kiếm một tiền. Nếu như không tìm được, bọn họ nhưng dù là lão quả phụ chết rồi còn độc nhất, một chút hy vọng không có. Nhưng hắn lại không muốn nói rõ, nếu như bị lão bí thư chi bộ cùng yến tử cha biết rồi, bọn họ ca ba nghèo đến đinh đương hưởng. Vậy hắn mặt mũi có thể triệt để không còn. Ăn chết gan lớn, chết đói nhát gan. Liều một phen, xe ba bánh biến mô tỏ. Lâm Nghị thấy tên mập có chút chần chờ, bình tĩnh cười cợt. Tên mập mua băng tử dùng xe ba bánh đã sớm bán, lúc này không liều một phen, sẽ chờ chết đói đi. Xe gắn máy. Tên mập nghe được cái từ này, ánh mắt bốc lửa cay quang. Quá con mẹ nó phong cách. Mở ra đi, so với xe con quay đầu lãi suất cao hơn nữa. Hắn nằm mơ cũng muốn mở trên một chiếc xe gắn máy, sau đó đến góc đường, những người đàn bà tuyệt đối tranh cướp giành giật lên xe. Đáng tiếc, xe gắn máy giá cả cũng cao thái quá, trên căn bản đều là 2 vạn khối cất bước. Người bình thường nỗ lực phấn đấu 10, 20 năm cũng vừa mới đủ mua một chiếc. Đến nhé, rõ ràng. Tên mập hưng phấn vẫn gật đầu, không nhịn được nở nụ cười. Tiểu Lâm, các ngươi ý nghĩ là tốt đẹp. Nhưng là, ta có thể nói cho các ngươi, nghe nói trước kia thôn phụ cận bên trong, có một nhóm người đi tìm qua cái này cứ điểm, có thể tiến vào dã nhân câu liền không trở ra nha. Tiến tử cha nhíu nhíu mày, có chút bận tâm nhắc nhở. Ta cũng có phương diện này lo lắng. Lâm Nghị gật gật đầu, ngừng một chút đạo, ta nghĩ chính là chúng ta làng có thể hay không cho chúng ta tìm một cái người hướng dẫn, cứ điểm lớn như vậy, nếu như có đồ vật, vậy tuyệt đối không phải số ít, đến thời điểm chúng ta còn có thể trở về thông báo các hương thân cùng nhau đi nắm. Lão bí thư chi bộ gật gật đầu đạo, như vậy cũng tốt. Nếu như không ai mang theo các ngươi, ta cũng không yên lòng. Đúng rồi, các ngươi chuẩn bị khi nào đi nhỉ? Cải lương không bằng bạo lực. Ta nghĩ ngày mai sẽ xuất phát. Lâm Nghị gọn gàng nhanh chóng trả lời. Lão hổ cùng tên mập cũng lộ ra tán thành ánh mắt. Bọn họ lần này đi ra, không phải là du sơn ngoạn thủy. Một ngày không có tìm được bà bối, trong lòng một ngày không vững vàng. Vậy được, ta mau chóng an bài cho các ngươi. Lão bí thư chi bộ trầm ngâm chốc lát nói. Hai bên ăn nhịp với nhau, thịt món ăn đều đôn được rồi, rượu trắng cũng rót đi. Cơm nước no nê, lão hổ cùng tên mập trở về phòng nằm xuống liền ngủ. Lâm Nghị thì lại ở làng bên ngoài đi dạo một vòng. Một bên đi dạo, một bên nhặt lên bờ sông nhỏ đá cuội, sau đó vận chuyển long tượng bàn ngược công, đột nhiên một trường xuống. Cứng rắn đá cuội, càng dễ dàng từ trung gian gãy vỡ. Lâm Nghị trong mắt lóe ra một vẻ kinh hỉ. Trước hắn chỉ biết mình thực lực tăng cường, cụ thể đạt đến mức độ nào, hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Liền đơn giản kiểm tra một hồi. Không nghĩ đến, chính mình một trường dĩ nhiên có thể đem đá cuội đánh gãy. Nguồn sức mạnh này nếu như vô vào người trên người. Chương 6, tràn ngập dã tính thiếu nữ anh tử chương 6, tràn ngập dã tính thiếu nữ anh tử ở đơn giản kiểm tra thực lực sau, hắn mở ra hệ thống trung tâm mua sắm. Hệ thống trung tâm mua sắm tổng cộng có 5 cái thương phẩm. 5 cái thương phẩm bên trong, cái thứ nhất là cố định vị trí. Trộm mộ điểm hối đoái tiền. Hối đoái giờ mở bờ tỷ lệ vì là 1 giờ 10 phút. Nói cách khác, hắn bây giờ còn có 1.300 trộm mộ điểm, chẳng khác nào có 13.000 khối. Đánh thẻ một lần, 1.000 trộm mộ điểm lời nói, như vậy một lần trộm mộ nhiệm vụ chính tuyến, đánh thẻ 10 lần, thì tương đương với 100.000 khối. Cha cha, ở niên đại này, vậy tuyệt đối là cường hào cấp bậc. Đương nhiên, hắn căn bản đối với tiền hối đoái không động tâm. Tiền tài chính là vật ngoại thân, lại nói, chính mình trộm mộ, cướp đoạt đồ cổ, còn có thể thiếu tiền sao? Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào còn lại 4 cái vật phẩm trên. Này 4 cái vật phẩm đều là mỗi ngày tùy cơ quét mới. 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, 200.000 trộm mộ điểm kỳ lân huyết mạch, 200.000 trộm mộ điểm trước hai cái hắn đều phi thường quen thuộc, có thể không phải là chính mình lần thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng sao? Bất luận là 16 tự âm dương phong thủy bí thuật vẫn là kỳ lân huyết mạch, đều là có thể gặp không thể cầu đồ vật. Mỗi kiện đều lên đến 20 vé đúc trộm mộ điểm. Càng xem liền càng cảm thấy đến kiếm lời. Vốn là nhọc nhằn khổ sở tích góp 400.000 trộm mộ điểm mới có thể thu được vật phẩm, hệ thống liền như thế trực tiếp khen thưởng. Sau đó hai cái, Lâm Nghị cũng tương đối quen thuộc. Song chỉ tham động, 3.000 trộm mộ điểm mặc ra cơ quan thuật, 3.000 trộm mộ điểm song chỉ tham động, cái này Lâm Nghị rất lợi hại à, dùng qua các cô gái nhỏ đều nói tốt. Có điều nơi này song chỉ tham động cùng Lâm Nghị còn chưa như thế. Mặc Kim Giáo Úy, Phát Khâu Thiên Quan, Tá Lĩnh Lực Sĩ, Bản Sơn Đạo Nhân. Này trộm mộ bốn mạch mỗi người có tuyệt kỹ. Mặc Kim am hiểu thiên tinh phong thủy, phân kim định nguyệt. Tá Lĩnh am hiểu quan vết bùn, nhận thảo sắc, tìm tàng thức bảo. Bản Sơn thì lại am hiểu bản sơn phân giáp thuật. Mà song chỉ tham động là Phát Khâu Thiên Quan tuyệt kỹ. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa, nhạy bén vô cùng. Lúc cần có thể đưa vào bé nhỏ nơi, tra xét nội tình, cũng có thể dễ dàng phá giải mộ huyệt bên trong bé nhỏ cơ quan. Nếu như trộm mộ điểm có còn lại, đúng là có thể học tập một chút môn tuyệt kỹ này. Tuy rằng trộm mộ không nhất định có thể sử dụng trên, đúng là có thể dùng ở tại phương diện khác. Cái thứ tư nhưng là mặc ra cơ quan thuật, hắn ở hoạt hình bên trong thường thường gặp nghe được. Có thể nói, nó là cơ quan thuật tập đại thành giả, cũng là sau đó tất cả cơ quan thuật nguồn gốc. Nếu như thông hiểu mặc ra cơ quan thuật, xem trong mộ cổ các loại cơ quan, tự nhiên là điều chắc chắn. Có thể nói là một môn phi thường thực dụng kỹ năng. Ngày sau có thể cân nhắc. Hiện tại mà, trộm mộ điểm quá ít. Cũng không lâu lắm, Lâm Nghị cũng trở về gian phòng đi ngủ. Ba người thu thập hành lý, dọc theo đường đi ăn, dùng, gạo nếp, móng lửa đen, xà beng, rượu trắng các loại. Lão bí thư chi bộ chuẩn bị cho bọn họ làng bên trong số lượng không nhiều mã, để bọn họ chạy đi. Lão hổ cùng tên mập đều là từ nhỏ ở quân khu đại viện lớn lên, tuy rằng không có đường hoàng gia dáng luyện qua, nhưng cưỡi ngựa bắn chim như chơi. Cho tới Lâm Nghị, nắm giữ thế giới cấp cưỡi ngựa bắn cung cái kỹ năng này, so với bọn họ càng thêm thành thạo. Ba người cưỡi ngựa vừa tới cửa thôn, một người mặc da lông áo khoác người cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy tới, ở mã phía sau còn theo chạy đội ba con ngao cùng 5 con chó săn. Xem cương cương doanh tử loại này làng, cưỡi ngựa săn thú trên căn bản mỗi người đều sẽ. Người đến từ xa đến gần, tướng mạo một chút nhìn rõ ràng, là cái tóc ngắn nữ hải, mang màu đỏ khăn quàng cổ, da lông áo khoác bao khỏa thân thể, không nhìn ra vóc người như thế nào, tóc ngắn ở trong gió bị thổi có chút ngổn ngang, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan chỉnh tề, một đôi đại đại nước long lanh con mắt, tại sau lưng nàng còn có lấy một cây đen nhánh thổ thường, toàn thân lộ ra một cô gia tính mỹ. Nên chính là đồng bạn của bọn họ anh tử. U, này dã nhân câu dã nhân giải đến đủ thủy linh nha. Tên mập nhìn người tới, chà chà cười lên, không nhịn được trêu chọc lên. Nghiêm túc một chút. Điều này có thể là dã nhân sao? Lão hổ giả vờ phê bình phối hợp nói. Hai người này một sướng một họa, khoan hay nói, rất điều động bầu không khí. Các ngươi a. Lâm Nghị cười lắc lắc đầu đạo, đây chính là lão bí thư chi bộ cho chúng ta tìm người hướng dẫn. Người hướng dẫn? Tên mập một mặt xem thường, tìm cái nữ hải làm người hướng dẫn, này không phải không có chuyện gì tìm việc gì không? Dọc theo con đường này, vạn nhất xảy ra chuyện gì, sao làm? Các ngươi nói, lão bí thư chi bộ có phải là già bị hồ đồ rồi? Tìm nàng đến làm chúng ta người hướng dẫn, này không phải thêm phiền sao? Tên mập, nói thật sự, tại đây thảo nguyên biên cảnh, luận sinh tồn năng lực, ngươi vẫn đúng là không bằng nàng. Lâm Nghị thấy tên mập đối với anh tử xem thường, liền thuận miệng đã kích nói. Lão Lâm, không phải mập ra ta tuổi, nếu như ta thật không bằng một cái nha đầu phi tử, từ nay về sau, ta gọi ngươi Lâm ra. Tên mập vỗ vỗ bộ ngực, không thể nghi ngờ nói rằng, đây chính là ngươi nói. Lâm Nghị lộ ra nụ cười sán lạ. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới, đang đi tới dã nhân câu dọc theo đường đi, lão hồ cùng tên mập ở anh tử trước mặt, lại như tên lính quèn giống như, bị chỉ huy đến chỉ huy đi, thậm chí ở đến dã nhân câu sau, anh tử còn cứu tên mập một mạng. Xem ngày sau sau, cái này Lâm ra, chính mình làm định a nữ hài đi đến Lâm Nghị ba người trước, dừng cương ngựa. Lâm đại ca, Hồ ca, Mập ca, ta là anh tử, dân tộc Ngạc Luân Xuân người. Lão bí thư chi bộ để ta tới rồi bảo vệ các ngươi. Anh tử tính tình tương đối thẳng, không hiểu được quanh co lòng vòng, bình thường nói đến, người khác nghe tới lại như đối người giống như. Nguyên bản tên mập đối với một cái nha đầu phiến tử làm người hướng dẫn, liền khá là chú ý, lại nghe được anh tử nói như vậy, trong lòng càng là cảm thấy đến gây cười. Bảo vệ chúng ta, liền ngươi. Một cái nha đầu phiến tử. Anh tử có chút không phục, ưỡn ngực ngẩng đầu, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, nha đầu làm sao? Chỉ bằng các ngươi, căn bản đi không ra mảnh này cái rừng. Lại nói, muốn nam cũng không có a. Ừ, nha đầu này còn rất có thể nói. Tên mập nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực, làng bên trong tráng đinh đều bị đội khảo cổ mang đi, chỉ còn dư lại người già trẻ em, có thể tìm tới cái am hiểu cưỡi ngựa săn thú nha đầu phiến tử, đã rất tốt. Đừng nói nhảm, các ngươi đã đi nhầm đường. Bên này. Nói xong, anh tử kéo dây cương, thay đổi phương hướng. Tên mập là người, này thái độ. Thật sự quá làm người tức giận. Khiến người ta nổi nóng a tên mập, đừng nét mực, đuổi tới a. Lâm Nghị nhìn tên mập một ánh mắt, sau đó thắt chặt dây cương, hai chân một đá bàn đạp, dưới thân mã trong nháy mắt xem một đạo mũi tên nhọn giống như chạy vội ra ngoài, đuổi tới anh tử. Ta nhớ lại đến rồi, này không phải năm đó chúng ta làm thanh niên trí thức hồi đó, thường thường đi theo lão Lâm cái mông phía sau cái kia nhị đại gia nhà nhà đầu sao? Khi đó, nàng cũng là có ta chân cao như vậy, một cái chớp mắt ấy đều dài lớn như vậy. Tên mập bắt đầu cười ha hả, hơi nhung chân, cưỡi ngựa đuổi theo. Tên mập, ta cảm thấy lấy sau ngươi muốn hô Lâm ra đi, lão hổ đứng nói chuyện không đau eo cười theo sau. Một nhóm bốn người, xuyên qua thảo nguyên, rừng rậm, dòng suối nhỏ, hoang dã. Chỉ trước mắt, đã qua 6-7 ngày. Ở ngày thứ 7 buổi chiều, bốn người rốt cục nhìn thấy Hắc Phong Khẩu. Này dã nhân câu, ngay ở Hắc Phong Khẩu bên trong. Chương 7, dã nhân câu đánh thẻ chương 7, dã nhân câu đánh thẻ này 6-7 ngày, nhưng làm tên mập cùng lão hổ bất tức hỏng rồi. Anh tử tiểu tính bướng mình, tức chết độc đầu tỏi không cho kiếm tờ, đi cái gì đường, ăn cái gì đồ vật, tất cả đều là nàng định đoạt. Có điều anh tử cũng là thật sự có năng lực, từ nhỏ theo nàng cha ở trong rừng săn thú, ở làng bên trong trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất thợ săn, ra ngoài mang 3 con ngao, trong đó có 2 con đều là anh tử một tay nuôi lớn. Nàng mang theo ngao cùng chó săn, gặp phải cái gì gà rừng, thỏ rừng, thú thắt, heo sạ, thả chó liền đuổi theo, thành thạo, an liền đến tay. Săn thú, tìm đường, tìm nước suối, ở trong núi sâu làm sao đi tìm mục nhĩ, nấm cỏ chanh, hạt phỉ, liễu thị, đảng sâm, ngũ vị tử các loại như thế cũng hạ xuống. Đến buổi tối, chỉ huy lão hổ cùng tên mập làm việc, cắm trại nhóm lửa. Lâm Nghị ca ba mỗi ngày ăn thịt, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối, còn chưa mang giống nhau. Theo anh tử nói, ngao trời sinh là người gấu khắc tinh, dẫn theo 3 con ngao cùng 5 con chó săn, ở rừng núi hoang vắng hoàn toàn có thể dù sao đi, trừ phi đụng tới 3-5 chỉ thành đàn người gấu, bằng không một điểm nguy hiểm đều không có. Dù cho anh tử đều là đối lao hổ cùng tên mập, hai người này không chỉ có không có làm sao tức giận, còn chậm rãi quen thuộc, có chút hưởng thụ loại này núi sâu rừng hoang sinh hoạt. Cho tới Lâm Nghị, năm đó xuống nông thôn làm thanh niên trí thức hồi đó, anh tử liền vẫn đi theo Lâm Nghị cái mông phía sau chạy, bây giờ đến núi sâu rừng hoang, nàng đối với Lâm Nghị càng là lạ kỳ chăm sóc, trên căn bản đều là làm nhẹ nhất hoạt, thưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Này nhưng làm lão hổ cùng tên mập cho ước ao hỏng rồi. Có thể, ai bảo người ta là người hướng dẫn đây? Đến Hắc Phong Khẩu, tìm một cái tới gần nguồn nước thung lũng, phòng trừng chính là dã nhân câu, bốn người đến chỗ cao một cây đại thụ dưới, đem ngựa buộc tốt. Lâm đại ca, ngươi mang theo hổ ca cùng mập ca đi nhiều thập điểm củi lửa. Anh tử dặn dò một tiếng, bưng thổ thương, mang theo ngao hướng về dã nhân câu nơi sâu xa đi đến. Nhìn anh tử bóng lưng, tên mập trà trà thiệt, vớt ức nhổ nước bọt nói, mấy ngày nay, mỗi ngày cùng cái tôn tử giống như. Lão hồ bất đắc dĩ cười cợt, đừng nói ngươi, ta này đường đường một cái đại đội trưởng, dọc theo con đường này không cũng cùng cái binh như thế. Lâm Nghị nhún vai một cái, cười nói, ta nói cái gì tới, ở núi sâu rừng hoang, anh tử có thể mạnh hơn chúng ta hơn nhiều. Chúng ta dọc theo con đường này, nếu không có nàng, đừng nói không nguy hiểm đến dã nhân câu, phòng trừng liền địa phương đều không sợ tới. Lão hồ cùng tên mập tuy rằng cảm giác đặc biệt bất ức, đều là người rõ ràng, trong lòng cũng rõ ràng anh tử tầm quan trọng. Ai cũng không thật cùng anh tử cáo kỉnh. Tên mập thì lại đâm đâm Lâm Nghị, xấu xa cười nói, lão Lâm, ngươi nói dọc theo con đường này, anh tử em gái mỗi ngày thử chúng ta, có thể một mực đối với ngươi cực kỳ tốt. Nha đầu này vẫn là cùng ngươi được, đối với ngươi cảm tình thâm a. Lâm Nghị nhướng nhướng mày, thản nhiên nói, từ nay về sau, xin mời gọi ta Lâm gia, cảm tạ đến nhé, Lâm gia. Tên mập cũng không thèm để ý chút nào, tiếp tục tiện hề hề cười nói, kha kha, nữ đại 18 biến, nhìn hiện tại anh tử chỗ Mã Thủy Linh cũng đến tìm nhà chồng tuổi, ngươi cũng không lão bà nhà chồng. Lâm Nghị không phản đối, tự tin cười nói, đừng nói ta không tìm lão bà, coi như tìm lão bà, quay đầu lại cũng đến tìm cái đại dương gái, cho chúng ta vĩ đại trồng hoa dân tộc trướng trướng sĩ khí a. Anh tử xác thực vẫn được, có điều này tính khí đi, còn cần dạy dỗ huấn luyện. Đừng xem nàng bây giờ đối với chính mình ôn tồn, nếu như cái nào thiền chân thành chính mình nữ nhân, tính bướng bỉnh vừa lên đến, đối thiên đối địa, vậy ai nhận được a chà chà chà, lao lâm, ngươi còn rất có giấc mơ a. Lão hồ thấy buồn cười. Bọn hắn bây giờ, liền biên giới đều không ra quá, nhìn thấy người nước ngoài đều không mấy cái, từ chỗ nào đi tìm đại dương gái nha. Lâm gia, ngươi làm quá đúng rồi. Ngươi tìm lão bà cũng không thể tìm xem anh tử như vậy, tìm đến rồi, có thể không cùng chúng ta mỗi ngày cãi nhau sao? Có điều, nghe ngươi vừa nói như thế, mập gia ta cũng phải đi ra biên giới, kiến công lập nghiệp. Tên mập cợt nhà nói rằng, ai đù, Lâm gia, mập gia, các ngươi ánh mắt đều như thế cao nhà, ta lão hổ quyết định cũng gia nhập tổ chức, lập chí vì nước làm mẹ băng, xoàn xoạt quỷ dương, o, o khả khả. Được rồi, đừng vô nghĩa. Mau mau kiếm tuổi đốt đi. Lâm Nghị nhìn này hai vai hề một sướng một họa, không khỏi thúc giục lên. Mù nét mực cái gì? Này đều 6-7 ngày. Thật vất vả đến dã nhân câu. Mắt thấy cái thứ hai thẻ điểm địa điểm, liền có thể dễ dàng hoàn thành rồi. Ngẫm lại trong lòng còn có chút hơi kích động. Thật muốn nhìn nghe đồn bên trong hắc kim cổ đao, đến tột cùng là một cái ra sao vũ khí. Lão hổ cùng tên mập đáp một tiếng, phân công nhau đi kiếm tuổi hỏa. Lâm Nghị thấy hai người đi rồi, cũng tự mình tự kiếm tuổi hỏa. Một bên nhặt, ở trong lòng đã quay về hệ thống hô lên. Hệ thống, ta muốn ở đây đánh thẻ. Ken, phát hiện được ký chủ ở hắc phong khẩu dã nhân câu, vì là đánh thẻ điểm, có thể đánh thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ đánh thẻ thành công, khen thưởng, hắc kim cổ đao một thanh, trộm mộ điểm 1000. Hệ thống âm thanh mới vừa hạ xuống. Cánh tay của hắn đột nhiên chìm xuống, tầng tầng nện ở mặt đất. Lâm Nghị cúi đầu nhìn tới, trong tay khi nào có thêm một cái thật dài đồ vật. Vật kia dùng vải bao khỏa chặt chẽ, nhưng rất nặng, mới vừa thoáng không chú ý, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản nó trụy xuống tư thế. Có điều, Lâm Nghị tu luyện long tượng bản ngự công, sức mạnh không phải người bình thường có thể so với, cánh tay phát lực, chậm rãi đem vật kia cầm lấy đến. Sau đó đem trên bố chậm rãi mở ra. Bố mới vừa mở ra, một đạo ô kim sắc ánh sáng đâm vào con ngươi của hắn, tràn ngập lịch sử dày nặng cảm, vừa nhìn chính là lên niên đại cổ binh khí. Làm sở hữu bố tất cả đều bỏ đi đến sau, hắc kim cổ đao toàn cảnh triệt để bày ra ở trước mắt của hắn. Đây là một cái thợ khéo tương đương tinh tế, rèn đúc đến phi thường hoàn mỹ đao. Đây chính là hắc kim cổ đao. Lấy hiếm thấy ô kim rèn đúc, lưỡi dao muốn rèn đúc cho hoàn mỹ, khẳng định không phải truyền thống công nghệ, đánh mấy trăm lần mới có khả năng thành công một lần, làm sao rèn đúc càng là không rõ bí ẩn. Hắc kim cổ đao rất nặng, chúng đến làm người giận sôi. Dù là Lâm Nghị long tượng bàn nhược công đã đến tầng thứ 3, cầm lấy dễ dàng, muốn vung vẩy giết tống tử vẫn tương đối khó khăn. Chớ nói chi là người bình thường, hai tay có thể nhấc lên hắc kim cổ đao, é sợ đều đúng là hiếm thấy. Hệ thống, thăng cấp long tượng bàn nhược công. Ken, long tượng bàn nhược công Lv3, Lv4, cần tiêu hao 800 điểm trộm mộ điểm, xác nhận thăng cấp sao? Hệ thống âm thanh lại một lần ở trong đầu của hắn vang lên. Từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 4, đã cần đầy đủ 800 điểm trộm mộ điểm. Lần này đánh thẻ thu được 1000 điểm, tính cả trước còn lại, tổng cộng 1300 điểm trộm mộ điểm. Thăng cấp long tượng bản nhược công thừa sức. Lâm Nghị gọn gàng nhanh chóng hồi đáp. Ken, chúc mừng ký chủ, long tượng bản nhược công thành công đột phá tới tầng thứ 4. Ở hệ thống âm thanh hạ xuống đồng thời, Lâm Nghị cảm giác mình sức mạnh lại tăng cường mấy phần. Tay cầm hắc kim cổ đao, biến nặng thành nhẹ, dù cho không thể xem dao phay như thế cặc cặc chém lung tung, tùy tiện vung lên, vẫn không có vấn đề quá lớn. A, cứu mạng a, lão Lâm, lão hổ, cứu ta, cứu ta. Lúc này, rừng sâu nơi sâu xa, truyền đến tên mập thất kinh tiếng kêu cứu. Lâm Nghị nghe được nơi này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết nội dung vở kịch đa này tuyệt đối là tên mập cháu trai này tùy chỗ to nhỏ, liền bị đi ngang qua lợn rừng nhìn thấy, cho thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lâm gia ta mới vừa thu được bảo đao, trước hết bắt người thử đao, thuận tiện đem ra làm bữa tối. Chương 8, thử đao. Các cặc loạn sát chương 8, thử đao. Các cặc loạn sát Lâm Nghị cấp chính nhanh, trước tiên nhìn thấy tên mập bị một đầu cường tráng khổng lồ màu đen lợn rừng đuổi theo liên tục lăn lộn tán loạn. U, tên mập, lúc nào như thế lôi, bị một con lợn đuổi theo chạy. Lâm Nghị không chút hoang mang, bước nhanh đi tới. Lão Lâm, đại gia ngươi, nói cái gì nói mát, mau mau cứu ta a, ta con mẹ nó sắp bị lợn rừng cho cùng. Tên mập một tay nhấc theo dây nịt, một tay duy trì cân bằng, có thể sức lực hướng về Lâm Nghị chạy. Gió quá lớn, ngươi gọi ta cái gì, nghe không rõ. Ngược lại tên mập nhiều nhất bị lợn rừng cùng hai lần, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Nghị cố ý đùa với hắn chơi. Lâm gia, Lâm gia cứu ta. Tên mập khóc không ra nước mắt, có thể sức lực hô to. Đến nhé, nếu mập mạp ngươi cầu cứu, ta liền cố hết sức đáp ứng. Rồi Lâm Nghị cánh tay run lên, một cái đen nhánh cổ đao xuất hiện ở hắn trong tay, lập tức ba chân bốn cẳng, thân thể thật giống một cái mũi tên rời cung. Mấy hơi thở, liền tới đến tên mập bên người, lập tức nhắm ngay lợn rừng lưng, từ trên xuống dưới, giơ tay chém xuống. Trong khoảnh khắc, ô quang lướt qua, cường tráng khổng lồ màu đen lợn rừng thân thể hiện lên một đạo tinh tế vết đao. To lớn thân thể cũng vào thời khắc ấy, bị chia ra làm hai, ầm ầm đổ nát, máu tiêu chảy đầy đất. Lâm Nghị cảm giác, chém giết lợn rừng, lại như cắt rau gọt dưa giống như, hắn chỉ là thoáng dùng sức, lợn rừng da thịt liền tách ra, còn không làm sao phát lực, lợn rừng xương đã đứt và mất. Khi hắn chân chính dùng sức lúc, liền đem lợn rừng chia ra làm hai, hắc kim cổ đao ngang qua toàn bộ lợn rừng, đi ra lúc dĩ nhiên một giọt máu đều không có chiêm ở trên thân đao. Thực sự là một cái đao tốt. Lâm Nghị nhìn hiện ra ô quang hắc kim cổ đao, trong mắt lóe ra một vẻ kinh hỉ. E sợ trong truyền thuyết chém sắc như chém bùn, cũng chỉ đến như thế. Cây đao này cũng càng tà tính, giết lợn rừng, thân đao một điểm huyết đều không có. Chẳng trách một cây đao có thể đổ một tòa thành. Lão hổ cùng anh tử cũng vào lúc này đến rồi. Lão hổ, anh tử, tên mập, thấy cảnh này, tất cả đều bị chấn động rồi. Lớn như vậy lợn rừng, một đao chết rồi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lâm Nghị giết xong heo, cùng không có chuyện gì người giống như, chậm rãi đem bố quấn ở cổ đao trên. Tên mập một mặt hưng phấn hỏi, lão Lâm, ngươi chỗ nào đến đao? Cũng quá nhanh đi. Lâm Nghị lườm hắn một cái đạo, buộc lên dây nịt nói chuyện. Tên mập một mặt lúng túng, vội vã đem dây nịt buộc lên, bước nhanh đi tới, cười híp mắt nói rằng: "Lão Lâm, ngươi xem huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi có loại này bảo đao, cho mượn huynh đệ ta thưởng thức chứ?" Lâm Nghị đánh giá tên mập một ánh mắt, tên mập quả nhiên là nhìn thấy bảo bối liền đi bất động đạo chủ nhân a, hắn cũng không phải cái gì kẻ hẹp hòi, cánh tay vừa nhấc, đem khỏa gắn đầy hắc kim cổ đao đưa tới tên mập trước mặt. Tiền đề là tên mập có thể dịch chuyển được a. Kha kha, quả nhiên là huynh đệ tốt. Tên mập một cái tay kích động nắm chặt chuôi đao, lập tức Lâm Nghị buông tay. Tên mập liền cảm giác cánh tay đột nhiên chìm xuống, bị nhanh chóng đi xuống quăng đi, toàn bộ cổ đao kể cả bố tiến vào mặt đất 5 tấc có thừa. Cây đao này cũng nặng lắm. Tên mập trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bà bối, đúng là cái đại bà bối. Xem mập ra cho nó nổ ra. Lập tức tên mập hai tay nắm chặt hắc kim cổ đao, nỗ lực từ trong đất đem đao nhổ ra. Có thể tên mập mặc dù sử dụng bú sữa sức lực, cứ thế mà không đem hắc kim cổ đao nhắc tới, nhấc lên. Mẹ kiếp, làm sao nặng như vậy? Tên mập nhếch miệng, phiền muộn từ bỏ. Tên mập, ngươi không được à, một cái đao đều nổ ra, những năm này ngươi đến cùng trải qua cái gì? Lão hồ đi tới, thấy tên mập không rút ra được, liền cười trên sự đau khổ của người khác cười lên. Lão hồ, đao này quá tà môn, đừng cười ta cảm thấy cho ngươi cũng không rút ra được. Tên mập đích thân thể nghiệm qua hắc kim cổ đao trọng lượng, vậy tuyệt đối không phải bình thường chìm a đùa giỡn, ta lão hồ một cái đại đội trưởng, vậy cũng đều là súng thật đạn thật luyện ra bản lĩnh thật sự, không phải là một cây đao sao, có thể có bao nhiêu khó. Lão hồ không phản đối, hai tay đã nắm chặt chuôi đao. Lão hồ lúng túng phất phất tay, sau đó đàng hoàng trịnh trọng giải thích, ta đoán cây đao này ít nhất 150 cân, không rút ra được quá bình thường. Lão Lâm, ngươi nha khi nào biến mạnh như vậy, liền loại này đao đều có thể vung lên. Từ khi ngẫu nhiên được cây đao này sau đó, ta sức mạnh liền càng ngày càng lớn. Lâm Nghị đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình nắm giữ hệ thống, là xuyên việt giả thân phận, liền thuận miệng tìm cái lý do ứng phó lên. Ngược lại trên thế giới chuyện kỳ quái nhiều như vậy, lão hồ cũng trải qua không ít, bọn họ cũng sẽ không đi tra cứu. Nói Lâm Nghị khoát tay, dễ như ăn cháo đem hắc kim cổ đao nhổ ra. Anh tử nhìn Lâm Nghị nước long lanh mắt to, chen lẫn một vẻ sùng bái. Thật sự quá mạnh mẽ. Đây mới là mình thích nam nhân nha. Xem hồ ca, mập ca loại này, làm ít việc liền gọi khổ gọi mệt nam nhân, căn bản là không tính nam nhân. Anh tử nhìn một chút chết đi lợn rừng, thẳng thắn dặn dò lên, mập ca, hồ ca, hai người các ngươi đem lợn rừng chuyển tới chúng ta cắm trại địa phương. Tên mập vô đuổi, quái gở nói rằng, đến nhé, lao hồ lại là hai anh em ta làm việc đi. Anh tử sau khi nghe, khẽ hừ một tiếng, ngay thẳng nói rằng, sao rồi? Ngươi nếu là có năng lực, đi cùng Lâm đại ca như thế, giết một đầu lợn rừng nha. Ai u, nha đầu này bộ phim. Tên mập tức giận trực dậm chân, sau đó vung tay lên đạo, mập ca ta không cùng tiểu nha đầu phiến tử chấp nhận. Lão hổ, đi, chuẩn bị bữa tối đi. Trời tối sau, lửa trại giấy lên, lợn rừng bắp đùi khảo thành màu vàng nóng, dầu hỏa xoẹt 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 hưởng, hương vị phân tán. Tên mập nhìn thịt nướng trực nuốt nước miếng. Lão hổ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực một đôi mắt thỉnh thoảng hướng về đùi heo nướng trên ngắm, nhìn thuộc không thuộc. Các ngươi nhìn chút hỏa, ta đi lại nhặt một ít tuổi lửa. Thấy tuổi lửa nhanh đốt sạch, anh tử đứng lên, con lấy súng săn, nắm hai con chó ngao, cầm đèn tin cầm tay, hướng về sâu trong bóng tối đi đến. Anh tử em gái, đêm tối khuya khoắt, nếu không vẫn là ta cùng tên mập đi thôi. Lão hổ hướng về phía anh tử bóng lưng hô. Hai người các ngươi không bằng chó dễ sử dụng. Xa xa anh tử âm thanh từ rừng rậm nơi sâu xa truyền đến. Lão hổ, o tên mập. Anh tử miệng thật là độc a. Mặc dù là sự thực, làm sao nghe làm sao không thoải mái a, ta theo sau xem một chút đi, có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Nghị đứng lên, vô vô cái mông, cầm đèn tin cầm tay rời đi. Dã nhân câu thuộc về Hưng An lĩnh sơn mạch dư mạch, hai bên thế núi bằng phẳng, toàn bộ thung lũng nam bắc hướng đi, đồ vật hai bên đều là núi khiu. Ở chính giữa địa phương quanh năm ánh sáng mặt trời thời gian rất ngắn, âm khí nặng nề. Anh tử hồ bẹp, cước trình lạ kỳ nhanh, Lâm Nghị mới vừa lên đường, cũng chỉ có thể nhìn thấy xa xa đèn tin cầm tay tia sáng. Lâm Nghị tìm tia sáng, chính đi tới, đột nhiên ầm một tiếng súng vang, trên cây đàn chim, trên đất dã thú tất cả đều dọa sợ. Ngay lập tức, anh tử cầm đèn tin cầm tay hoang mang hoảng loạn, hướng về Lâm Nghị phương hướng lao nhanh. Rốt cuộc không để ý, chân thực ba tiến vào Lâm Nghị trong lồng ngực. Chương 9, tên thiếu nữ này quá chủ động. Chương 9, tên thiếu nữ này quá chủ động. Lâm đại ca, hù chết ta. Anh tử trận to nước long lanh con mắt, căng thẳng nhìn Lâm Nghị, thở hồng hộc nói: "Ta ở phía trước cái kia góc phát hiện mấy cái túp lều, đi vào vừa nhìn đi, lão hù dọa, tất cả đều là người chết, đen tủi lùi đều nát, ta mới đầu không nhìn rõ ràng, còn tưởng rằng là dã nhân đây, liền nổ một phát súng, cuối cùng đến cùng là ai thi thể ta cũng không thấy rõ." Đừng xem anh tử hồ bẹp, đối thiên đối địa, nàng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Thi thể có gì đáng sợ chứ, đi thôi, qua xem một chút, nói không chuẩn còn có thể tìm tới liên quan với Quan Đông quân cứ điểm manh mối. Lâm Nghị vẻ mặt bình tĩnh, không chút hoang mang nói rằng: Hắn tay không tự giác run rẩy, cũng không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Những này trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Lúc trước xem phim truyền hình thời điểm, cũng không cái gì cảm giác, sau đó làm mobile game, càng là tất cả đều đối mặt một đống số liệu. Bây giờ tự mình trải qua, cảm giác vẫn đúng là không giống nhau. Tâm tình đều bị hoàn cảnh chung quanh cảm hóa. Lâm đại ca, không, không muốn đi, không được, ngày mai chúng ta lại đi xem. Anh tử vội vã cuốn cùng nhìn Lâm Nghị, mím mím đôi môi, chủ động kiến nghị. Theo ta, ra không xong việc. Lâm Nghị tự tin hồi đáp. Bất luận hắn đối với nội dung vở kịch quen thuộc trình độ, vẫn là bây giờ hắn thực lực của tự thân, cũng làm cho hắn có đầy đủ sức lực. Được, được rồi. Anh tử cảm giác trái tim đột điên cuồng nhảy lên, một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Đời này, nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế hù dọa địa phương. Lâm Nghị ở anh tử dưới sự chỉ dẫn, tiếp tục đi về phía trước. Bốn phía lộ ra quỷ dị bầu không khí. Càng đi bên trong đi, từng bộ bạch cốt ẩn giấu ở lá rụng phía dưới, bị hắn một cước giẫm lên sau, bóc trần lộ ra. A, thi thể. Anh tử hô hấp dồn dập, một cái tay không kìm lòng được nắm lấy Lâm Nghị quần áo. Nàng cảm giác chỉ cần lôi kéo Lâm Nghị, liền có thể có trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Đừng sợ, đều là bạch cốt. Cùng dã thú bạch cốt trên bản chất không có gì sai biệt. Lâm Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ anh tử tay nhỏ, thanh âm ôn hòa an ủi. Ừ, ta biết. Anh tử gật đầu liên tục, ngoài miệng nói biết, nhưng là tay đem Lâm Nghị quần áo căng càng chặt. Lúc này, Lâm Nghị trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Ken, cái thứ ba đánh thẻ điểm đã quét mới, vì là nước Kim đại tướng quân chủ mộ thất bên trong, khen thưởng, một cấp nhận không gian một viên, 1500 trộm mộ điểm. Lâm Nghị âm thầm kinh hỉ, đánh thẻ điểm vào lúc này quét mới. Chỗ cần đến chính là nước Kim đại tướng quân của mộ chủ mộ thất. Lần này khen thưởng, không còn là võ học cùng thần binh, mà là nhận không gian. Một cấp nhận không gian, không phải rất lớn, chỉ có 10-10-100 cộng 10.000 mét khối không gian. Cứ việc không phải rất lớn, thế nhưng đây đối với Lâm Nghị tới nói, phi thường thực dụng thuận tiện. Có chiếc nhẫn không gian này, không cần tiếp tục phải đi đến chỗ nào, đều muốn kéo trầm trọng hành lý. Then chốt là, tìm tới bảo bối sau, hướng về trong không gian giới chỉ ném đi, dọc theo đường đi vẫn sẽ không đụng hư. Chính mình nhớ tới quân bị cứ điểm bên trong, có rất nhiều súng ống đạn pháo chứ. Ngoại trừ nhẫn không gian, còn có đầy đủ 1.500 trộm mộ điểm. Mở ra sau khi thành công, lại có thể cho Long Tượng bản nhược công thăng cấp. Lâm đại ca, nhanh, mau nhìn. Anh tử hô hấp càng gấp gáp, đột nhiên thấp giọng gọi lên, giơ tay chỉ về đằng trước. Lâm Nghị hoan quá thần nhi, theo anh tử ngón tay phương hướng, dựa vào đèn tin cầm tay tia sáng, nhìn thấy mấy cái túp lều. Ở chính giữa cái kia túp lều phía trước, còn có một bộ khoác da thật áo khoác thi thể. Thi thể một nửa bại lộ ở trong không khí, bởi vì quá độ mục nát mà hiện ra màu đen, bắp thịt hầu như nát không còn, làn da khô gắt, viền mắt cùng trong lỗ mũi thỉnh thoảng có giỏi bỏ con kiến bò tiến vào bò ra. Ngươi ở đây chờ, ta qua xem một chút. Lâm Nghị nói, kéo kéo bị anh tử chảo chăm chú quần áo, đi tới. Ta cùng ngươi cùng nhau đi qua. Trong tay không còn đồ vật, anh tử nhất thời càng căng thẳng hơn, khoát tay nắm lấy Lâm Nghị tay, bước nhanh đuổi tới hắn. Lâm Nghị bất đắc dĩ cười cợt. Này vẫn là trong ngày thường cái kia không sợ trời không sợ đất anh tử mà. Lâm Nghị tùy ý nàng cầm lấy tay của chính mình. Anh tử bình thường cưỡi ngựa săn thú, trên tay làn da nên không phải rất tốt. Bây giờ kéo tay nhỏ sau, Lâm Nghị mới ý thức tới chính mình sai rồi. Anh tử tay nhỏ tinh tế mềm nhẵn, nhiều năm săn thú, hầu như chưa từng ở trên tay nàng lưu lại dấu vết. Đi tới trước thi thể, Lâm Nghị nửa ngồi nửa quỳ xuống, kiểm tra thi thể. Anh tử không dám dựa vào thi thể quá gần, lúc này mới thả ra Lâm Nghị, cẩn thận từng ly từng tí một đứng ở sau lưng hắn. Da thật áo khoác bà bay, có cái kim loại bật, Lâm Nghị run lên, xóa mặt trên đầy vết bẩn, một viên quân phục trên nơ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, hắn lại lật qua lật lại, nhảy ra một cái quân dụng đi theo bao, ở trong bao còn có một cái sổ tay trên ghi chép năm đó chuyện đã xảy ra. Lao Lâm, các ngươi sao chạy này? Có thể để chúng ta một trận dễ tìm a. Phía sau không xa, truyền đến lao hổ âm thanh. Lao hổ cùng tên mập nghe được tiếng súng sau, ý thức được Lâm Nghị cùng anh tử khả năng gặp nguy hiểm, lập tức tìm tiếng súng tìm kiếm lại đây. Bây giờ thấy hai người không có chuyện gì, lão hổ cùng tên mập cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe anh tử nói, nơi này có chút thi thể, ta liền đến nhìn. Lâm Nghị cầm sổ tay, đứng lên hồi đáp. Thi thể có cái gì đẹp đẽ? Mập ca, ta cho ngươi biết một cái tin tức vô cùng tốt. Tên mập mặt mày hớn hở, hương phấn hô. Chưa kịp Lâm Nghị trả lời, hắn cũng đã không thể chờ đợi được nữa chính mình trả lời. Cổ mộ. Lão hổ cái kia nửa bản thư trên, đây tuyệt đối có cổ mộ. Điều này giải thích cái gì? Vị trí này có bảo bối nha. Ta đã thấy chủ nghĩa xã hội cuộc sống mới chính hướng về ta vẫy tay trong miệng hắn quyển sách kia, tự nhiên là lão hổ tổ tiên truyền xuống nửa cuốn 16 tự âm dương phong thủy bí thuật. Lão hổ đã dựa vào này nửa bản thư, nhìn thiên tinh phong thủy, điểm huyệt tìm lòng, suy tính ra nơi đây tuyệt đối có đại mộ. Ta biết ta. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Có gì to tát như nha? Không phải là cổ mộ mà, khiến cho người nào không biết giống như. Xem đem tên mập cho kích động thành hình dáng gì. Ngươi biết? Tên mập trong mắt lóe vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi cũng học phong thủy? Lâm Nghị nhẹ như mây gió nói rằng, phong thủy ta ngược lại thật ra không học được. Có điều, nơi đây có đại mộ, vừa nhìn liền biết. Tên mập tự nhiên không tin tưởng, khinh bị nói rằng, ngươi liền thổi đi. Ngươi nếu như vừa nhìn liền biết, mập ca ta học chó sủa. Lâm Nghị trở tay liền đem bút trong tay ký bản ném cho lão hổ, phân phó nói, lão hổ, cho hắn niệm niệm nghe một chút. Lão hổ tiếp nhận sổ tay trên, đem sổ tay trên ghi chép sự tình nói đơn giản một lần. Đã từng có một đội tiểu quỷ tử binh đến dã nhân câu cùng quan đông quân hội hợp, kết quả tiến vào dã nhân câu, người hướng dẫn chết rồi, bọn họ cũng ở bên trong lạc đường. Sau đó gặp phải một đám kẻ trộm mộ tới nơi này trộm mộ, nói cho bọn họ biết tiểu quỷ tử đã đầu hàng rồi, bọn họ dưới cơn nóng giận giết kẻ trộm mộ, sau đó bởi vì không đi ra được, cuối cùng phá phúc tự sát. Nếu đám kia kẻ trộm mộ là đến trộm mộ, cái kia nơi đây đương nhiên là có cổ mộ. Hơn nữa, ta hoài nghi bọn họ trộm mộ công cụ ở ngay gần. Lâm Nghị thanh âm không lớn, lại nghe lão hổ cùng tên mập nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ suy đoán được chứng thực, nơi này xác thực có cổ mộ. Hơn nữa rất khả năng là chôn cất vương gia tướng quân loại cấp bậc đó đại mộ. Bọn họ đến thời điểm, bởi vì không nghĩ có đại mộ, cũng không có mang cái gì trộm mộ công cụ. Cái đám này không biết chết rồi bao nhiêu năm kẻ trộm mộ, nhưng là trời cao phái hạ xuống cứu binh nha. Go go, go go. Tên mập vẫn đúng là nói được là làm được, một bên học chó sủa, còn một bên cười không ngậm mồm vào được. Lão hổ trong lòng cũng hưng phấn không được, thế nhưng làm bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, chế nhạo đạo: "Tên mập, hành nha, đủ chuyên nghiệp." Tên mập cùng lão hổ, Lâm Nghị đều biết dễ, cái biết rõ, cái kia so với anh em ruột còn thân hơn, căn bản không để ở trong lòng, huống chi bảo bối đang ở trước mắt, trong lòng của hắn khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Thậm chí còn cùng lão hổ nên kết lại. Tất nhiên nha. Mập ca ta nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, muốn làm liền muốn làm tốt nhất, bốn người ở phụ cận tra tìm một phen sau, phát hiện một cái gì sắt hộp sắt, bên trong có dây thừng, cái xẻng, xẻng lạc dương các loại trộm mộ công cụ. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị dọn dẹp một chút về nơi đóng quân lúc, ở nơi đóng quân phương hướng, truyền đến vài con chó săn điên cuồng gào thét. Chúng nó như là tựa như phát điên thôi, chó sủa âm thanh, cách xa như vậy, đều rõ ràng có thể nghe được lòng người kinh run dậy, nổi da gà đều lên. Chương 10, Thiên Bảo Long Hỏa Lưu Ly Ngọa chương 10, Thiên Bảo Long Hỏa Lưu Ly Ngọa Lâm Nghị nhíu mày. Đang làm cùng tên mobile đêm trước, hắn mới vừa xem qua một lần phim truyền hình, không thể nói nhớ tới rõ rõ ràng ràng, đại thể nội dung vở kịch, hắn vẫn là biết đến. Bọn họ phát hiện trộm mộ công cụ sau, nên trực tiếp về nơi đóng quân, ngủ một giấc sau, ngày thứ hai bắt đầu đào cổ mộ A này chó sủa là chuyện gì xảy ra. Hắn không nhớ rõ phim truyền hình bên trong có như thế một đoạn nha. Lẽ nào bởi vì chính mình đến, nội dung vở kịch có thay đổi? Đi, chúng ta mau trở về nhìn. Lão hổ cùng tên mập cũng không còn địa chuyện tám lôi, gọn gàng nhanh chóng đem trộm mộ công cụ thu thập một chút. Một nhóm bốn người nhanh chóng trở lại nơi đóng quân. Lửa trại còn đang cháy, vài con chó săn cùng ngao ở hướng về phía xuyên mã cây kia của một điên cuồng kêu to. Thật giống như nhìn thấy gì không sạch sẽ, để chúng nó đặc biệt e ngại đồ vật giống như. Lão Lâm, lão hổ, nghe nói cậu có thể nhìn thấy mắt người không nhìn thấy đồ vật. Sẽ không
có quỷ đi. Ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, đảng hào quang chiếu ta tâm, cái gì yêu ma quỷ quái, như quỷ thần xà đều là hổ giấy, như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ ta tuyệt đối đừng gặp phải. Tên mập thân thể run lên, cảm giác tê cả da đầu, nắm tay bên trong tiểu nhật mã cáo, trong miệng không ngừng nói thầm, sợ mất mật nhìn phía dưới cây. Dựa vào đèn tin cầm tay tia sáng, ở cây kia dưới cây cổ thụ, mơ hồ truyền đến vài con mã thở hổn hển, quần mình ở góc xó, rõ ràng tất cả đều cho dọa sợ. Thiếu một con ngựa. Làm ý thức được điểm này lúc, trong không khí mùi máu tanh càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm. Lâm Nghị tay cầm hắc kim cổ đao, bước nhanh đi tới. Hắn mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, nếu đến rồi, Lâm gia chiếu đơn toàn thu. Bốn người đi tới, là một bức đẫm máu hình ảnh. Cuốn vào trên cây một thất hải mã, toàn bộ cái bụng đều phá tan rồi, bụng chảy đầy đất, ải ngựa còn không tắt thở, ngã trên mặt đất không ngừng co giật, mắt thấy là không cứu sống được. Đám chó săn vây quanh ở hải mã chu vi hướng về phía hải mã thét lên ầm ĩ, thật giống nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ vật, tiếng kêu bên trong tràn ngập bất an sao động. Mã cùng chó là bạn tốt, hải mã tuyệt không là chó cắn. Đây là bị cái gì dã thú cho xé rách cái bụng. Lão hổ sau khi thấy, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, tên mập nhìn sợ mất mật, trong tay tiểu nhật mã táo càng nắm càng chặt, vài con ngao cùng chó săn vờn quanh ở trái phải, dĩ nhiên không có bắt đến hành hung dã thú. Người gấu đều không làm được chứ. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát, đánh lén hải mã, hơn nữa có thể xé rách hải mã cái bụng. Ở trong trí nhớ của hắn, này dã nhân câu thật là có không ít. Có người nói, hồng hống là trên thảo nguyên rất có tính chất công kích mãnh thú, xem màu đỏ đại viên hầu, thân thể cứng như sắt, yêu thích ở dưới đất đào động. Nay ở trên thảo nguyên, hồng hống chỉ là truyền thuyết, không có ai chân chính nhìn thấy. Nhìn thấy người đều chết rồi, còn có chính là thảo nguyên lười đất. Đây là cái khủng bố ăn thịt tính mãnh thú, chuyên môn ở ban đêm hoạt động, săn giết rơi lớn, con chuột lớn, còn có mãng xà, cũng nắm giữ thực lực tuyệt đối, xé ra ải mã cái bụng không phải việc khó. Ở Lâm Nghị suy nghĩ, ải mã đâm máu ruột ở động, như là bị món đồ gì ở hướng về lòng đất rồi. Lão hổ, tên mập. Lâm Nghị khẽ gọi một tiếng. Hai người lập tức hiểu ý, nếu muốn nhìn thấy là cái gì đồ vật, đến đem ngựa thi thể rời mới được. Anh Tử thì lại nâng lên súng săn, nhắm ngay xác ngựa thể, chỉ cần vật kia dám thò đầu ra, chính là một viên đạn bắt chuyện đi đến. Súng săn đường kính tiểu, đánh thỏ, con mai, lợn rừng, cái gì vẫn được. Đối phó manh thu to lớn, lực sát thương liền có vẻ hơi không đủ. Ba cái ngao, năm cái chó săn cũng tất cả đều là thủ thế chờ đợi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu hợp lực đẩy ra mã thi thể. Rất nhanh, mã thi thể bị rời, manh thu không có thấy, nhưng nhìn thấy một cái sâu không thấy đáy hầm ngầm. Hầm ngầm xô nhỏ độ lớn, đèn tin soi rọi, phát hiện hầm ngầm cũng không phải là thiên nhiên hình thành, thật giống là cái gì đồ vật dùng móng vuốt mạnh mẽ đào móc ra. Anh Tử, có thể thấy cái gì manh thú sao? Lâm Nghị nhìn một chút anh Tử hỏi. Ta đánh lâu như vậy săn, xưa nay chưa từng thấy như vậy manh thú. Anh Tử tuổi tác không lớn, nhưng là rừng rậm lao thợ săn, liền ngay cả nàng đều chưa từng thấy, cái kia lão hổ cùng tên mập thì càng không biết, đó là quái vật gì. Có điều, nếu là gia thú, không phải cái gì thứ không sạch sẽ, cái kia đại gia cũng không có như vậy lo lắng. Bọn họ có ba con ngao, năm con chó săn, còn có súng săn, cùng với Lâm Nghị hắc kim cổ đao, không sợ bất kỳ manh thú. Theo lão hổ từng nói, hắn cơ bản xác định cổ mộ vị trí. Hơn nữa nơi đây không dễ thâm táng, lòng đất của mộ chắc chắn sẽ không quá sâu. Lão hổ cùng tên mập hai người mang theo năm con chó săn, căn cứ phân kim định huyệt vị trí, bắt đầu đến trong danh đào mộ. Lâm Nghị cùng anh Tử thì lại mang theo ba con tự ngao, bốn phía tìm kiếm tối hôm qua đánh lén hải mã quái vật. Lúc này Lâm Nghị tựa hồ có chút rõ ràng, hắn nhớ tới ở phim truyền hình bên trong, lão hổ cùng tên mập đào được thiên bảo long hỏa lưu ly ngoa sau, túi đầu đủ rũ lúc, anh Tử không hiểu ra sao rơi vào trong một cái động, sau đó mọi người đi vào liền phát hiện của mộ. Xem thời điểm, hắn còn cảm thấy đến làm sao như thế thái quá. Anh Tử đang yên đang lành đi chỗ đó làm mà. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ tất cả thuận lý thành trương. Anh tử nắm cự ngao, đang tìm tối hôm qua tập kích cải mã quái vật. Tinh tuyệt cổ thành bộ này phim truyền hình, nói tóm lại vẫn tương đối hoàn nguyên nguyên. Nhưng là phim truyền hình mà, khó tránh khỏi có một ít sửa chữa cùng xóa giảm. Nói như vậy, cải mã bị quái vật xé rách cái bụng, rất khả năng ở nguyên bên trong có, phim truyền hình bên trong bởi vì quá máu tanh, liền cho hài hòa. Kỳ thực Lâm Nghị trước đây cũng xem qua nguyên, chỉ là thời gian quá lâu, quên đến gần đủ rồi. Cũng không lâu lắm, tên mập tìm tới Lâm Nghị. Lão hổ cùng tên mập như điện coi kịch như thế, đào động gặp phải tiên bảo long hỏa lưu ly ngọa. Đây là một loại cực mỏng ngói lưu ly, ngói trên có một túi túi tây vực hỏa long dầu, trở lên một bên lại là một tầng ngói lưu ly, sau đó mới là phong thổ trồng, chỉ cần có ngoại lực tiến vào, đỉnh tự đụng vào liền phá, tây vực hỏa long dầu thấy không khí liền. Kẻ trộm mộ một khi tiếp cận, liền sẽ trong nháy mắt thiêu đốt. Kẻ trộm mộ, vật chôn cùng, mộ chủ thi thể toàn sẽ bị thiêu hủy đào ra mộ huyệt. Có điều, lão hổ cái kia nửa bản thư bên trong có nói, loại này có ngói lưu ly của mộ, nhìn như không chê vào đâu được, kỳ thực sợ nhất từ mặt bên nào. Rất nhanh, bọn họ đào được đắp đất tầng. Loại này thổ là cung đình bí phương, dùng nước đai đồng tử, gạo nếp các loại lung ta lung tung vật liệu dung hợp mà thành, so với hiện tại bê tông còn kiên cố. Sau đó tên mập liền đến tìm Lâm Nghị. Lâm Nghị một bên theo tên mập quá khứ, một bên hồi tưởng phim truyền hình bên trong tình tiết. Ở phim truyền hình bên trong, là anh tử ngẫu nhiên rơi vào trong hang động, phát hiện bị trộm quá nước kim đại tướng quân mộ. Có người suy đoán là cái kia một nhóm kẻ trộm mộ trộm, có người nói là tiểu quỷ tử trộm. Không chút bản lãnh nhi, ai dám trộm mộ? Có thể bất luận là ai, tiến vào chủ mộ thất, không có phát hiện quan tài, khẳng định bốn phía tra tìm, coi như có cơ quan, cũng sớm đã bị phát hiện. Ai còn có thể đem nước kim đại tướng quân quan tài để cho ngươi? Hơn nữa tiến vào không khí, trong mộ không có thi khí, nước kim đại tướng quân làm sao có khả năng biến thành đại tống tử mà? Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng hiện tại hắn thế giới đang ở, đem nguyên cùng phim truyền hình tiến hành rồi dung hợp, mà cũng không phải là đơn thuần cái kia một cái. Nếu như nước kim đại tướng quân mộ là không có bị trộm quá, nói không chuẩn bên trong thật sự có bà bối. Sự tình trở nên thú vị lên. Lâm Nghị thấy buồn cười, đối với hiện tại cái này cái thế giới càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chương 11, đóng kín mấy trăm năm cổ mộ bị mở ra. Chương 11, đóng kín mấy trăm năm cổ mộ bị mở ra. Lâm Nghị nhìn thấy lao hồ sau, bỏ tiến vào hang trộm, nhìn thấy đắp đất tầng. Đắp đất tầng nói trắng ra chính là xã hội cũng dùng đất sét gạch, hơn nữa không phải phổ thông đất, là cung đình bị chế, so với hiện đại bê tông còn rắn chắc. Lâm Nghị lấy ra hắc kim cổ đao, ô quang hiện ra, một đạo hàn mang đâm hướng về đắp đất tầng. Cổ đao như sen vào đất mềm giống như, trực tiếp thâm nhập đắp đất tầng mười mấy cm. Lâm Nghị lại lần nữa dùng sức, hắc kim cổ đao ô kim thân đao, toàn bộ không đi vào tường. Cổ đao sen vào bên trong tường sau, Lâm Nghị bốn tầng long tượng bản nhược công bạo phát, cổ đao ở đắp đất tầng bên trong nằm ngang cắt tới. Nằm ngang thiết, phát lực không cách nào tập trung, so với sen vào đắp đất tầng muốn khó hơn mấy lần. Dù cho như vậy, hắc kim cổ đao ở Lâm Nghị trong tay, vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh, cắt ra đắp đất. Như vậy nhiều lần, không tới một phút thời gian, mộ trên vách xuất hiện bung bức bốn cái khe hở. Sau đó, Lâm Nghị dùng sức một cước đá vào đắp đất tầng trên. Một tiếng chấn động nổ vang, đắp đất tầng trên đã bị xuất hiện một cái ngay ngắn chỉnh tề chỗ hổng. Ngay lập tức, một luồng nồng đậm âm lãnh thi sát khí phả vào mặt. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát, cũng không có gấp đi vào. Hắn tuy rằng không hiểu phong thủy, cũng không hiểu trộm mộ, xem qua nhiều như vậy trộm mộ tương quan sự tình, một ít thưởng thức hắn vẫn là rất rõ ràng. Mộ huyệt đóng kín ở dưới đất mấy trăm năm, bên trong không khí không lưu thông. Thi thể phàm là mục nát trước, đều tất trước tiên bành trướng, tràn ngập thi khí, sau đó ra thịt nội tạng mới từ trong ra ngoài bắt đầu mục nát. Trong mộ thất không thông gió, bên trong xác thối mùi hôi vẫn là gặp dấu ở trong đó, coi như cách mấy trăm năm cũng sẽ không tan hết. Coi như không có thi khí, chỉ là mấy trăm năm chưa từng lưu động qua không khí, cũng sẽ hình thành với thân thể người thai hại độc khí. Người một khi hút vào loại này có độc khí thể, nhẹ thì đầu óc choáng váng, nặng thì trúng độc bỏ mình. Lúc này, liền có vẻ kỳ lân huyết mạch tầm quan trọng. Nếu như có kỳ lân huyết mạch, điểm ấy độc khí lại đáng là gì? Lâm Nghị thu hồi hắc kim cổ đao, từ hang trộm bên trong lui ra ngoài. Lão hổ cùng tên mập nhìn thấy Lâm Nghị đi ra, ngẩn người. Làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Lẽ nào liền ngay cả lão Lâm hắc kim cổ đao cũng biết không mở mộ tường? Tên mập sắc mặt cả kinh, vội vàng hỏi, "Lão Lâm, chuyện ra sao?" "Xong việc như chứ, còn có thể chuyện ra sao?" Lâm Nghị không phản đối nhún vai một cái, ngữ khí bình tĩnh như nước, thật giống như hết thảy đều là đơn giản như vậy, không đáng nhắc tới giống như. "Xong việc nhi, nhanh như vậy?" Lão hổ lấy làm kinh hãi, người khác không biết đắp đất tầm nhiều kiên cố, hắn nhưng là rõ ràng cực kỳ. Hắn vốn là lường trước, dù cho Lâm Nghị có hắc kim cổ đao, không cái nửa giờ cũng đâm không mở mộ tường. Lúc này mới một phút, cũng quá nhanh đi. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Lâm Nghị là làm sao làm được? Lẽ nào nha đắp đất là giấy sao? Lâm đại ca, ngươi thật sự thật nhanh nha, thật là lợi hại nha. Anh tử đứng ở bên cạnh, nắm cự ngao, thương phấn nói. Nàng tuy rằng không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn lão hổ cùng tên mập phản ứng liền biết. Một phút phá mộ bích, tuyệt đối là không thể hoàn thành sự tình. Lâm Nghị nghe được anh tử lời nói, khoe miệng co giật. Nhìn lại một chút anh tử sùng bái ánh mắt, cùng hồn nhiên vẻ mặt, hắn mở miệng nói rằng, anh tử, dạy ngươi một chuyện. Anh tử gật đầu liên tục, nghiêm túc cẩn thận nói rằng, Lâm đại ca, ngươi nói, ta thật lòng nghe đây. Nói một người đàn ông quá nhanh, không phải lời hay gì. A, tại sao? Không có nguyên nhân, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Lâm đại ca, ngươi giải thích cho ta một hồi mà, như vậy ta mới có thể nhớ tới lao nha. Chờ sau này, ngươi liền rõ ràng. Ồ, anh tử trong lòng khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Nàng đáng ghét nhất nói chuyện nói một nửa. Nếu như đổi thành người khác, nàng đã sớm tức rồi. Nhưng là đối mặt Lâm Nghị, nàng không biết tại sao, hoàn toàn không hề tức giận ý nghĩ. Lão hổ cùng tên mập một bên xem cuộc vui một bên trêu chọc. "Lão Lâm, xem ngươi đem anh tử đại muội tử cho gấp, liền cho nàng nói rõ chứ, ngươi lại thiếu không được một miếng thịt biến đi." Lâm Nghị trắng tên mập một ánh mắt, phân phó nói, "Nhanh chóng, đi cho Lâm gia tìm vài con điệu lại đây." "Còn tìm loài chim gì nha? Nay cổ mộ đều bị đào ra, ta mấy anh trai mau mau đi, bên trong lượng lớn bảo bối chờ chúng ta nhi tên mập trà trà thiệt." Hưng phấn cong lưng, liền muốn hướng về hang trộm bên trong xuyên. "Muốn chết lời nói, ngươi liền hướng bên trong xuyên." Lâm Nghị không nói gì nhìn tên mập, thật muốn một cước bắt hắn cho đạp đi vào, nhìn hắn sau đó còn có nghe lời hay không. "Lão Lâm, ngươi ý tứ gì? Đừng dọa dọa mà ca." Tên mập trong lòng có chút túng, sau đó bị lão hổ kéo trở lại. "Đi, nghe lão Lâm, bắt mấy con chim sẻ đi, trước tiên đem chim sẻ trang lồng chim bên trong, bỏ vào mộ bên trong đo lường không khí chất lượng lại nói." Sau đó, lão hổ cho tên mập nói rồi mạo muội tiến vào mộ nguy hiểm, hắn mới ngượng ngùng cười, dùng làm cơm đoa, vậy lên chút ít mét, lấy cái đơn giản cả bẫy. Anh thử thủ pháp thành thạo làm cái lồng chim. Chỉ chốc lát sau, ba con chim sẻ tới tay. Lâm Nghị đem chim sẻ bị bỏ vào lồng chim bên trong, buộc lên dây thừng, ném vào hang trộm bên trong. Giật hai điếu thuốc lá sau, hắn tính toán chênh lệch thời gian không nhiều, đem cái lồng lôi tới. Trong lồng tre tiểu chim sẻ, mắt trợn trắng lên, chết không thể chết lại. "Ta là cái IBA, vậy thì đi Tây Thiên thấy Như Lai Phật Tổ." Tên mập nhìn thấy sau, thổn thức không ngớt, may mà mình bị Lâm Nghị cùng lao hồ lôi kéo, nếu không thì có thể không hãy cùng tiểu chim sẻ giống như đánh rắm ở bên trong. Đại gia trở lại nơi đóng quân nghỉ ngơi, chờ gió núi đem trong mộ cổ độc khí thổi sạch. Quá một buổi trưa, sát trời dần tối, Lâm Nghị càng làm con thứ hai chim sẻ bỏ vào. Lần này, trong cổ mộ chim sẻ nhảy nhót tưng bừng, Lâm Nghị lúc này mới đi đến mặt đất, gọi mọi người xuống mộ. Anh tử tuy rằng sợ sệt người chết, thế nhưng cổ mộ bị Lâm Nghị ca ba khiến cho thần thần bí bí, nàng cực kỳ hiếu kỳ, trong lòng ngứa vô cùng, nhất định phải đi vào không thể. Đoàn người chuẩn bị kỹ càng công cụ trang bị, mang theo khẩu trang, găng tay, chuẩn bị xuống mộ. Bốn người tiến vào hang trộm, xuyên qua mộ tường. Nhìn mộ tường bị cắt chém chỉnh tề hình vuông lỗ hổng, lão hổ trong lòng ngơ ngác. Đây là làm thế nào đến? Lẽ nào là mạnh mẽ bốn đao đem cắt ra? Dựa theo hắn mong muốn, Lâm Nghị cầm hắc kim cổ đao đem mộ tường cho đâm đến nát bét, sau đó sẽ một chút đào ra. Vạn bạn không nghĩ đến nhà, Lâm Nghị dĩ nhiên nắm cứng rắn đắp đất tầng cùng mộ tường, cho rằng đầu hũ đến cắt. Chẳng trách cái tên này đi vào mới một phút liền đi ra. Thật khó lấy tin tưởng. Quá con mẹ nó hùng hổ. "Lão Lâm, đây là ngươi bốn cắt mở?" Lão hổ hỏi dò. "Đúng nha." Lâm Nghị gật đầu một cái nói. "Như à, lão Lâm, nếu như các ngươi không nói, ta còn tưởng rằng lỗ hổng này là mộ chủ nhân chuyên môn vì chúng ta lưu, dùng để hoang nên mập ra ta đại giá quang Lâm Nhi." Tên mập bay về Lâm Nghị nâng lên một cái, toét miệng bắt đầu cười ha hả. Lâm Nghị cười cợt, không nói gì. Đây đối với hắn tới nói, là lại đơn giản có điều sự tình. Hoàn toàn không có độ khó nha. Xuyên qua mộ tường, tiến vào cổ mộ, là một gian nhỏ hẹp mộ thất. Tên mập nhìn một chút âm lãnh mộ thất, từ trên cổ kéo ra tới một người đồ vật, cười hì hì hỏi, "Lão Lâm, lão hổ, vật này các ngươi dẫn theo sao?" Lâm Nghị nhìn tên mập đồ vật trong tay. Vật kia xem cái mặt dây chuyền, phía trước sắc bén, truy vi hình dưới đoan, khảm nạm kim tuyến, màu sắc đen kịt trong suốt, xem dáng dấp là cái món đồ cũ. Chương 12, ba viên mạc kim phủ chương 12, ba viên mạc kim phủ không phải những cái khác, chính là trong truyền thuyết mạc kim phủ. Lúc trước bọn họ K3 ở thủ đô Phan Gia Viên, Giang Vàng nghe nói bọn họ muốn xuống mộ, liền một người cho bọn họ một cái mạc kim phủ, theo Giang Vàng nói, vật này tránh quỷ trừ tà, thần kỳ không được. Đây còn phải nói sao? Lão hổ nết miệng nở nụ cười, cụ từ trên cổ kéo ra tới một người mạc kim phủ. "Lão Lâm, ngươi đây?" Tên mập thấy Lâm Nghị không có động tĩnh, tò mò hỏi. "Ta ở chỗ này đây." Lâm Nghị khẽ mỉm cười, đem mình trên cổ mạc kim phủ lấy xuống, tiện tay đưa cho anh tử. "Anh tử em gái, món đồ này trừ tà tặc linh quang, ngươi mang theo sau đó, những người tiểu quỷ cái gì cũng không dám tìm ngươi." Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Nghị trong lòng nhưng so với ai khác đều hiểu. Này ba viên mạc kim phủ tất cả đều là giả. Mạc kim phủ là cái gì đồ vật? Đó là mạc kim giáo úy tiêu chí. Có mạc kim phủ, đó mới có thể toán đường hoàng gia dáng mạc kim giáo úy. Hiện tại trộm mộ bốn mạch đều không còn lại mấy người, mạc kim giáo úy càng là nhân tuyệt. Trên đời không có mấy người có mạc kim phủ. Coi như Răng Vàng may mắn được, lấy hắn khôn khéo thương nhân tác phòng, cũng tuyệt đối sẽ không đem thật mạc kim phủ giao cho chính mình K3A Lâm đại ca, ngươi đem nó cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Anh tử đầy mắt cảm động, cuối cùng còn đem mạc kim phủ đưa cho trở về. Ta không cần món đồ này. Lâm Nghị thuận miệng hồi đáp. Nếu như món đồ này hữu hiệu, là hàng thật, hắn cũng sẽ không như thế tùy tiện sẽ đưa người nhà. Giả mạc kim phủ cũng chính là cái tâm lý tác dụng, không cái khác điều dùng. Chính là hiện tại anh tử cần thiết. Cảm tạ, Lâm đại ca. Anh tử hai tay ôm mạc kim phủ, cùng ôm giá trị liên thành bảo bối giống như, cẩn thận từng ly từng tí một mang ở trên cổ, sau đó tiếp thân để ở trước ngực. Trong lúc hoảng hốt, nàng tựa hồ còn có thể cảm giác được mạc kim trên bùa còn sót lại nhiệt độ. Cha cha, lão Lâm, rất lớn khí nha. Ê, cho ngươi cái móng lửa đen, ngươi nhưng là chúng ta chủ yếu sức chiến đấu, cũng không thể xảy ra chuyện nha. Tên mập từ bên người trong cái bọc lấy ra một cái đen nhánh móng lửa đen, đưa cho Lâm Nghị. Lâm Nghị gật gật đầu, tiếp nhận móng lửa đen. Móng lửa đen nhưng là đồ tốt. Có người nói, Trương Quả Lao có thể ngược lại cưỡi lửa thành tiên, cũng là bởi vì con lửa có linh tính, con lửa linh tính ngay ở thứ tư chỉ đủ trên, có thể dạ hành mà không lạc đường, đều nhờ bốn con chân. Trộm mộ nghề này đều thuộc về dạ hành công nhân, tin cái này có thể trừ tà đuổi quỷ. Có điều, Những này đều cổ đại trộm mộ nghề này truyền xuống, móng lửa đen 8 phần 10 thật là có dùng. Đây đối với Lâm Nghị tới nói cũng không loài chim gì dùng. Có hắc kim cổ đao cái này đổ thành thượng cổ ta đao, đã không gì kiêng kỵ. Mộ thất rất nhỏ, tất cả đều là một ít ngói vỡ bình. Dựa vào đèn tin cầm tay tia sáng, có thể nhìn thấy cửa phòng ngay ở không xa. Đi ra mộ thất, là một cái âm lãnh đen kịt hành lang. Ở hành lang đối diện, có một gian cùng phía sau mộ thất gần như gian phòng. Hành lang một mặt nhưng là một gian phi thường rộng rãi mộ thất, nên của mộ chủ mộ thất. Ở chủ mộ thất một bên, tựa hồ còn có một con đường, còn giống như có một cái phòng. Cả tòa cổ mộ hẳn là dựa theo người sống trạch viện thiết kế, lại có chủ thất, hậu thất, hai gian nhị thất. Lâm Nghị bốn người tiến vào vị trí vừa vặn là cái nhị thất, nói như vậy mộ chủ quan tài liền đứng ở chủ thất ngay chính giữa. Lão hổ cùng tên mập cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá bốn phía. Này hai hàng, ở bên ngoài thổi thật lợi hại, nhiều hùng hổ, kỳ thực mỗi người đều là lần thứ nhất trộm mộ chim non. Này một cước rơi xuống đất, chân chính tiến vào cổ mộ bên trong, trong lòng đều có chút sợ sệt, căng thẳng cực kỳ. Anh tử thì càng không cần phải nói, dập khuôn từng bước đi theo Lâm Nghị cái mông mặt sau, chỉ lo đem người cho theo mất rồi. Cho tới Lâm Nghị, cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu tiên. Âm lãnh không khí, gây mũi thi khí, đen kịt mộ thất, tiên tính một cách chết chóc, liền ngay cả lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Loại này cảm giác, quá con mẹ nó kích thích. Cái gì điện ảnh TV, cái gì 3D lập thể, cùng chân chính thân ở trong đó, kém không phải một chút. Có điều, hắn cũng là tài cao mật lớn, một bước bước ra đi, hướng đi chủ mộ thất. Thấy Lâm Nghị đi tới, anh tử cũng một đường chạy chậm, đi theo. Bốn người tiến vào chủ mộ thất. Lão hổ cùng tên mập quan sát bốn phía tình huống, Lâm Nghị thì lại không có chút nào hàm hồ, trực tiếp gọi ra hệ thống. Hệ thống, ta muốn đánh thẻ. Ken, phát hiện được ký chủ thân ở nước Kim đại tướng quân cổ mộ chủ mộ thất bên trong, vì là đánh thẻ địa điểm, có thể đánh thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ đánh thẻ thành công. Khen thưởng, một cấp nhẫn không gian một viên, 1500 điểm trộm mộ điểm. Nghe được hệ thống đáp lại, Lâm Nghị trên mặt xẹt qua một vệt nụ cười thỏa mãn. Ở trên ngón tay của hắn, thêm ra một cái màu trắng bạc nhẫn. Nhẫn nhìn như giản dị tự nhiên, cùng phổ thông nhẫn không có gì khác biệt. Lâm Nghị lại biết, trong nhẫn có cái khác càng khôn. Có điều hắn bình thường không có đeo nhẫn quen thuộc, trên ngón tay đột nhiên thêm ra đến cái nhẫn, khó tránh khỏi có chút đột ngột. Hệ thống, có thể đem nhẫn không gian ẩn giấu đi sao? Nhẫn không gian vì là hệ thống khen thưởng đoạt được, tiêu hao 10 điểm trộm mộ điểm, có thể mang nhẫn không gian ẩn nấp, có hay không ẩn nấp? Nghe được hệ thống đáp án, Lâm Nghị hơi sững sờ. Nguyên lai trộm mộ điểm còn có loại này công năng nha. Tiêu hao trộm mộ điểm, liền có thể đem nhẫn không gian ẩn nấp. Quá đơn giản có điều. 10 trộm mộ điểm, nhiều nước rồi. Lâm Nghị không chậm trễ chút nào trả lời. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên ngón tay nhận không gian từ từ biến mất thân hình, nhìn qua trên ngón tay không hề có thứ gì. Có điều, Lâm Nghị vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lần này đánh thẻ, dòng giá thu được 1500 điểm trộm mộ điểm, thêm vào trước còn lại 490 điểm, tổng cộng có 1990 trộm mộ điểm. Nếu như hối đoái thành tiền tài, vậy tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Như vậy quá lãng phí. Hệ thống, thăng cấp long tượng bản nhược công. Có thể tăng cao thực lực, đương nhiên muốn tăng cao thực lực. Ken, long tượng bản nhược công LV4, LV5. Cần tiêu hao 1600 điểm trộm mộ điểm, xác nhận thăng cấp sao? Lần này thăng cấp, so với lần trước, lại phiên một phen, đầy đủ cần 1600 điểm. Nói thật sự, nghe được nhiều như vậy trộm mộ điểm, Lâm Nghị trong lòng còn có như vậy một điểm đau lòng. Thế nhưng, cùng thực lực tăng lên so ra, đây không tính là cái gì. Lâm Nghị ở trong lòng lại lần nữa hồi đáp. Ken, chúc mừng ký chủ, long tượng bàn nhược công thành công đột phá tới tầng thứ 5. Theo hệ thống âm thanh hạ xuống, Lâm Nghị cảm giác thân thể tràn vào một dòng nước ấm, cả người sức mạnh lại lần nữa có tăng lên. Long tượng bàn nhược công xương là có thể tu ra long tượng lực lượng, luyện tới đỉnh cao, nắm giữ 13 long 13 như lực lượng. Khởi đầu, Lâm Nghị cảm thấy đến có khoác lác hiểm nghi. Thì như, hàng long thập bát trưởng, vẫn đúng là có thể hàng long sao. Hiện tại chính mình tu luyện lên, mỗi tăng lên một tầng, sức mạnh đều có thể được tăng lên trên diện rộng. Bây giờ vẹn vẹn là tầng thứ 5, hắn đã cảm giác sức mạnh của bản thân, tăng lên gấp 2-3 lần nhiều. Gấp 2-3 lần người thường sức mạnh là cái gì khái niệm? Đó cũng không là 1-1-1-3, đơn giản như vậy. Nắm giữ sức mạnh như vậy, một người đánh 20, 30 người đều không đúng vấn đề. Nếu thật sự đạt tới đỉnh cao, nói không chuẩn thật là có long tượng lực lượng. Anh tử vừa sợ sệt, lại lòng hiếu kỳ nặng, mở to nước long lanh mắt to, cầm đèn tin cầm tay trùng quanh loạn chiếu. Trước mặt nàng hiện lên một cái khủng bố mặt quỷ, trong tay nắm không biết tên binh khí, khuôn mặt dữ tợn, thật giống muốn hướng về nàng đập tới giống như. Anh tử sợ sệt kêu lên sợ hãi, cánh tay vội vã che ở trước mắt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, lùi về sau tựa ở Lâm Nghị trên người. Chương 13, mộ trong mộ, trong đá quan chương 13, mộ trong mộ, trong đá quan sở hữu đèn tin cầm tay, tất cả đều chiếu quá khứ. Đó là một tấm mộ bích, bên trên là hoa văn màu phù điêu, người trong bức họa vật hình mạo cổ điển, trông rất sống động. Niên đại tuy lâu, sắc thái như cũ tươi đẹp. Quan sát bốn phía, ở chủ mộ thất mộ trên vách, tổng cộng có 8 bức phù điêu tranh tường, ghi chép mộ chủ nhân cuộc đời sự kiện trọng đại. Những này họa có vẽ ra trong rừng săn bắn cảnh tượng, có chính là ở trong điện phủ cùng bằng hữu uống rượu, có vẽ ra xuất trình tình cảnh, có vẽ ra áp giải tù binh tình hình, cuối cùng một bức hội có phong hầu cảnh tượng. Mỗi bức tranh tường bên trong đều có một cái đầu mang hổ cầu nam tử, nên chính là trong mộ chôn mộ chủ, cũng tiến một bước chứng minh mộ chủ nhân tướng quân cao quý thân phận. Căn cứ anh tử từng nói, giã nhân câu nguyên lai gọi phủ nguyệt câu, mấy trăm năm trước thuộc về đại kim địa giới, sau đó thành cắt tư hán đại quân ở hát phong khẩu đại phá kim vân, đem vô số kim quân thi thể ném vào phủ nguyệt câu sau, sau đó Phùng Nguyệt Câu bị dân bản xứ gọi là Tử Nhân Câu. Lại sau đó có người tại đây điều thung lũng phụ cận nhìn thấy dã nhân, truyền đến truyền đi, Tử Nhân Câu tên liền bị dã nhân câu thay thế. Vì lẽ đó tòa này của mộ, quá nửa là nước Kim đại tướng quân mộ mộ huyệt. Mộ chủ nhân thái 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 gia gia, ngay cả đời chinh chiến xa trường, kiến công vô số, khẳng định tích lũy rất nhiều tài bảo đi. Ta mập mạp mới tới quý bảo địa, nếu là thấy, lấy đi vài món, mong rằng ngài đại nhân có lượng lớn, không nên trách cứ, chờ chúng ta thay đổi tiền cùng tem phiếu thực phẩm, nhất định sẽ đến cho ngài tiêu lượng lớn tiền giấy. Tên mập hai tay tạo thành chữ thập, hướng về phía bốn phía không ngừng chắp tay, xem ra cung cung kính kính, khiến cho còn rất xem chuyện như vậy. Được rồi, đừng nét mực, mau mau chung quanh nhìn, làm xong việc, chúng ta nhanh đi ra ngoài, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lão hồ thúc giục. Một nhóm bốn người, khắp nơi tra tìm một phen. Hai nơi nhĩ thất đều là chút bình sứ chậu xanh loại hình đồ vật, hậu thất có bốn cụ xương ngựa cùng một ít khôi giáp binh khí, ngoài ra liền không cái gì dư thừa đồ vật. Ở chủ mộ thất trung ương, còn có một cái cao hơn mặt đất chừng 10 cm bệ đá. Lớn như vậy vị trí, quan tài chạy đi đâu rồi? Quay một vòng sau, tên mập có vẻ đặc biệt phiền muộn. Mọi người đều biết, cổ nhân món đồ quý trọng đều là bỏ vào trong quan tài, tiếp thân chôn cùng. Những nơi khác không có bảo bối, cái kia hơn nửa bảo vật đều bị mộ chủ nhân bỏ vào quan tài. Lâm Nghị dùng đèn tin cầm tay quang ở chủ mộ thất trung ương trên đài đá cơ. Ngoại trừ nơi này, còn có thể chỗ nào? Nếu như ta đoán không lầm, quan tài nên ở trong bệ đá bên trong. Trong đá quan, mộ trong mộ. Cái gọi là trong đá quan, mộ trong mộ, chính là ở trong mộ cổ đào một cái hố nông, ở hố nông bên trong đúc thành quan tài đá, quan tài đặt ở trong quan tài đá. Có người nói có thể chiếm mộ huyệt, thảo vận may. Kỳ thực chính là phép che mắt, khởi đầu còn có thể lừa dối người, sau đó niên đại lâu, gặp phải hơn nhiều, kẻ trộm mộ một cái so với một cái khôn khéo, trên căn bản lừa gạt không tới. Cũng là lừa dối xem lão hổ cùng tên mập loại này tân thủ viên. Ý nghĩ của ta cùng lão Lâm bất nhiêu nhi hợp. Lão hổ trên mặt né qua một vẻ đắc ý vẻ mặt, tựa hồ cùng Lâm Nghị ý nghĩ nhất trí, đặc biệt có mặt mũi giống như. Tên mập gãi gãi đầu, cầm đèn tin cầm tay, vây quanh trung ương bệ đá đi vòng một vòng. Nay bệ đá từ phía trên xem, thật giống như một cánh cửa giống như, mặt trên còn có mấy cái khe hở. Ta đi, lão Lâm, châu bỏ à, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi, này bệ đá thật giống thật có thể mở ra. Tên mập thấy bệ đá có thể mở ra, cũng bất chấp tất cả, vén tay áo lên, vớ lấy binh công sạn, liền hướng trong khe đá nhét, thử đem hai khối bệ đá cho đẩy ra. Được rồi, tên mập, nếu là mộ trong mộ, vậy khẳng định có cơ quan, như ngươi vậy này bài, nói không chắc còn có thể phá hoại cơ quan, đem bên trong quan tài đem phá hủy. Lâm Nghị không nói gì nhìn tên mập, cái tên này nhìn một đường khảo cổ thư, bây giờ hiếm thấy xuống mộ, này còn chưa thấy bà bối, Lâm Thời ôm Phật chân lập tức liền quăng đến sau đầu. Ai u, lão Lâm, lớn như vậy nguy hiểm ngươi làm sao không nói sớm một chút nha, má ơi, ta suýt chút nữa đem tới tay bảo bối đem phá hủy. Tên mập trong lòng cả kinh, đội ba đem cái sẻn thu hồi đến, dùng tay khêu một cái vừa nãy khiêu địa phương, chỉ lo đem bệ đá cho khiêu hỏng rồi. Chúng ta bốn phía tìm kiếm xem, nói không chắc còn có thể tìm tới cơ quan. Lão hổ trầm ngâm chốc lát, cầm đèn tin cầm tay hướng bốn phía tìm kiếm. Tên mập càng thêm hăng hái nhi, nhìn thấy khả nghi địa phương, liền sợ trường đi đến sờ một cái, vạn nhất mèo mù gặp cá gián đây. Anh tử kéo kéo Lâm Nghị quần áo, sợ hai nói rằng, Lâm đại ca, chúng ta thật sự muốn mở quan tài tại sao? Nếu không thì chúng ta hay là đi thôi. Không đợi Lâm Nghị đáp lời, tên mập liền không nhịn được nổ nước bọt lên. Anh tử em gái, ngươi sợ cái gì nha? Chúng ta thiên tân vạn khổ đến dã nhân câu, chính là cái gì nhỉ? Bây giờ tài bảo đang ở trước mắt, ngươi để chúng ta đi. Ngươi nha, nếu như thật sự sợ sệt, liền đàng hoàng đi theo sau lão Lâm. Ngược lại trời sợ, có hắn đẩy nghi Lâm Nghị vô vô anh tử tay nhỏ, ra hiệu nàng không muốn sốt sáng thái quá, lại tự tin nói rằng, anh tử em gái, ngươi liền theo ta, bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Ta tin tưởng Lâm đại ca, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi chỗ nào. Anh tử hít sâu một hơi, lại không tự giác hướng về Lâm Nghị trên người tập hợp. Các ngươi sang đây xem. Lão hồ đột nhiên hô. Tên mập nhanh chóng chạy tới, là một khối điêu khắc tinh xảo lồi, lên hòn đá, tiện tay một nhấn, này không phải cơ quan chứ? Hòn đá dĩ nhiên nhấn xuống. Tên mập vui vẻ, vội vã bốn phía vách tường ngay lên, lão hồ, này còn có một cái. Mới vừa nói xong, tên mập càng làm cái viên này hòn đá nhấn lại đi. Mộ huyệt bên trong truyền đến hòn đá ma sát âm thanh, phù cận vách tường tựa hồ đang hơi di chuyển. Này thanh âm gì? Tên mập lo sợ bất an nói rằng, lão hồ một đôi ánh mắt lạnh lùng, khác nào ương tử bình thường, nhạy cảm nhìn chằm chằm bốn phía. Nhanh ngã xuống. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Nghị quát lên một tiếng lớn, đem anh tử ôm vào trong ngực, ngã nhào xuống đất trên. Đồng thời, lão hổ cùng tên mập cũng theo bản năng nằm xuống. Rất nhanh, từ mộ tường thạch không bên trong, từng đạo mang theo lân quang tên bắn lén, bắn mạnh đi ra. Ôm đồn tên bắn lén, sắt bốn người góc áo đảo qua, đánh vào mộ trên tường, trực tiếp va nát tan. Này lực xung kích, như bắn ở trên thân thể người, e sợ sẽ trực tiếp đánh thành cái sảng. Sau một lát, tên bắn lén bắn tận. Không có chuyện gì, đều đứng lên đi. Lâm Nghị liếc mắt nhìn bị đặt ở dưới thân anh tử. Anh tử tinh xảo khuôn mặt hiện ra đỏ ửng, hô hấp có chút gấp gáp, ánh mắt có chút không biết làm sao, không dám nhìn thẳng Lâm Nghị. Lâm Nghị đứng lên, thuận thế đem anh tử kéo đến. Mọi người đều không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Lão hổ từ trên mặt đất một bên bò lên một bên hồi đáp. Thật mẹ kiếp suối quẩy, mập ca ta bị tảng đá kia cho vấp ngã. Tên mập ôm bắp chân, nhai răng trợn mắt, hướng về phía trước mặt một tảng đá chửi ầm lên. Lâm Nghị nhìn cái kia tảng đá một ánh mắt. Cái kia tảng đá trải qua nhân công điêu khắc, thụt lùi hai đầu khúc cảnh liên kết, hai con thú đầu điêu thành biến hình long diện, mắt to trợn tròn, lưỡi dài đến gáy, hai con cắt cắm vào một đôi to lớn sừng hiệu, bốn con sừng hiệu quyền nha nảy sinh, ý tưởng cực kỳ kỳ dị sinh động. Rõ ràng là tòa này cổ mộ trấn mộ thú, phi thường có lịch sử giá trị nghiên cứu, cho tới có thể hay không bán lấy tiền, tính toán rất khó, do người như vậy đồ vật, không có cái gì thu gom giá trị. Nhường ngươi khốn nạn, lộn xộn đồ vật. Lão hổ tức giận gở trách một tiếng, đi lên trước đem tên mập nâng dậy đến. Trong mộ cổ nổ vang vang vọng, quan tài ở ngoài quan tài đá, từ trung gian chậm rãi tách ra. Một bộ gỗ cẩm lai sơn đen quan tài từ từ bại lộ ở trước mặt mọi người. Chờ quan tài đá triệt để tách ra, trong quan tài đá gỗ cẩm lai sơn đen quan tài một chút bị mang tới lên. Thấy cảnh này, tên mập cùng lão hổ trước mắt một mảnh cực nóng. Gian mật lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy quan tài. Chương 14, người đốc đến, quỷ thổi đèn chương 14, người đốc đến, quỷ thổi đèn thằng quan phát tài, hồ bác nhất, ngươi nha còn cỡ trách ta, nếu không là mập ra ta, các ngươi có thể thấy quan tài. Quay đầu lại các ngươi từng cái nằm trong chăn kiếm tiền thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ mập ra ân huệ. Tên mập một bên đắc sát, một bên đầy mặt si mê cười khúc khích, na đến quan tài một bên, nhẹ nhàng phủ, vớt quan tài. Này thứ tốt, nhất định đều ở nơi này đầu đây. Lâm Nghị trong đầu lại một lần vang lên hệ thống âm thanh. Ken, thứ tư nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới. Dẫm nước kim đại tướng quân đầu tiến hành đánh thẻ. Khen thưởng, mở ra công năng mới, hệ thống thu về 1500 trộm mộ điểm. Nghe hệ thống máy móc âm thanh, Lâm Nghị trong lòng gọi thẳng khá lắm. Này đánh thẻ địa điểm đã không phải đơn giản một cái nào đó địa điểm. Nha, lại vẫn kéo làm. Vậy thì rất thái quá. Dẫm đại tống tử đầu tiến hành đánh thẻ. Đây là hệ thống yêu cầu, tống tử ca, vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi a, cái này đánh thẻ điểm như thế nào? Lâm Nghị ngược lại không là rất quan tâm. Sự chú ý của hắn tập trung ở hệ thống công năng mới trên. Nói đơn giản, chính là ở trộm mộ bên trong thu được vật phẩm, săn giết quái vật, hệ thống đều có thể tiến hành thu về, từ đó thu hoạch được tương ứng trộm mộ điểm. Nói cách khác, bất luận mới vừa cái kia trấn mộ thú, vẫn là trước mắt cái này gỗ cầm lai quan tài, ta đều có thể để cho hệ thống thu về. Không sai, chỉ cần ký chủ đưa chúng nó thu vào trong không gian giới chỉ, liền có thể lựa chọn bảo lưu, cũng hoặc thu về. Được hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn, Lâm Nghị thỏa mãn cười cợt. Đây thật sự là đồng. Thăng cấp long tượng bàn nhược công cần đại lượng trộm mộ điểm, vẹn vẹn dựa vào hệ thống đánh thẻ khen thưởng này điểm, căn bản không đủ dùng. Nếu như mở ra hệ thống thu về công năng, trộm mộ điểm còn chưa là cùng dòng chảy giống như, ao 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 hướng về chính mình trên tài khoản tiến vào. Đặc biệt là xem quan tài loại này loại cỡ lớn vật phẩm, căn bản mang không đi, không cho hệ thống thu về, quả thực phung phí của trời. Từ nay về sau, chính mình nơi đi qua nơi, tất không có một mảng cỏ, liền cái lông cũng không cho người khác lưu. Lâm Nghị nhìn gỗ cẩm lai quan tài. Bộ này gỗ cẩm lai quan tài, gỗ cẩm lai sơn đen, mặt trên còn hội màu vàng hoa văn, màu sắc cùng tạo hình phi thường quái lạ, đây là cùng nữ chân tộc dân tộc vật tổ loại hình có quan hệ. Quan tài phi thường thâm hậu, phải biết thời cổ đại có thể có bạc quan tài coi như là gia đình giàu có, nghèo khổ bách tính đều là năm chiếu tùy tiện chôn trong đất. Lấy Lâm Nghị nhãn lực dáng vẻ, có thể thấy được, quan tài là cực phẩm gỗ mun thụ âm chế thành. Gỗ mun xưng là phương Đông thần mục, là quý báu cây cối, ở thành tài sau khi trải qua vỏ quả đất vận động, chôn vào lòng đất mấy ngàn năm lâu dài. Loại này của mục có thể gặp không thể cầu, thụ ấm cũng chính là lõi cây, dùng gỗ mun lõi cây làm thành quan tài, chỉ có vương công quý tộc mới có tư cách hưởng dụng. Thi thể chứa ở gỗ mun thụ ấm bên trong chôn vào lòng đất, thân thể vĩnh viễn sẽ không mục nát, so với thủy tinh tạo chống phân hủy quan tài đều đáng giá, so với tủ lạnh giữ tươi công năng còn hữu hiệu. Nước Kim đại tướng quân có thể dùng tới bộ này quan tài, đã xem như là cực kỳ xa xỉ. Bộ này quan tài tuyệt đối là trong mộ cổ thứ đáng giá nhất. Nếu như đem ra thu về lời nói, Lâm Nghị tinh thần chấn động, trong con ngươi tràn ngập chờ mong. Lúc này tên mập đã sớm hưng phấn cầm binh công sạn, hướng về phía quan tài đuôi đi đến. Lão hồ một cái lôi kéo tên mập, biểu hiện nghiêm túc chặn lại nói: "Ngươi làm gì thế nha?" Tên mập trong lòng vô cùng lo lắng, vội vã không nhịn nổi nói rằng: "Này đều đặt tại trước mặt ngươi, ngươi không muốn nhìn một chút sao?" Lão hồ lườm hắn một cái, trong miệng nói ra 6 cái tự: "Người đốc đến, quỷ thổi đèn." Tên mập cùng lão hồ lâu như vậy, đã sớm nghe nói qua có một câu nói như vậy. Có thể hay không tin, tên mập không rõ ràng, chỉ cần không phải trở ngại chính mình tìm bà bối, tất cả đều dễ nói chuyện. Sau đó lão hổ đem trong tay binh công sạn nhét vào tên mập trong lồng ngực, lại từ trong túi móc ra một cái la bàn, nhận biết rõ ràng vị trí. Anh tử nhìn tên mập cùng lão hổ kiềm chế không được lòng hiếu kỳ trong lòng hỏi: "Lâm đại ca, mập ca cùng hổ ca đây là đang làm gì nhỉ?" "Người đốt đến, quỷ thổi đèn. Đây là Mạc Kim tổ sư ra lưu lại quy củ. Ý tứ chính là, ở quan tài góc đông nam đốt một chiếc ngọn nến mới có thể mở quan. Nếu như ngọn nến dập tắt, phải mau mau rút khỏi, không thể làm một vật. Đây là người sống cùng người chết trong lúc đó khế ước, ngàn năm truyền thừa, không được ngoại lệ." Lâm Nghị kiên trì cho nàng giải thích lên. Phát khâu ấn, Mạc Kim phủ, bàn sơn tá linh tầm long quyết, người đốc đến, quỷ thổi đèn, khám dư đảo đấu tìm tinh phong, thủy ngân ban, dưỡng minh khí, long lâu bảo điện đi vô số, ấm trầm quan, thanh đồng quách, bát tự không cứng chớ tiếp cận. Thu hố chôn, hồ mộ, bàn sơn tá linh vòng quanh đi, xích đi hùng, thiếu diện thi, quỷ cười không bằng nghe quỷ khóc. Này vài câu, là trộm mộ từ xưa lưu truyền tới nay ngạn ngữ. Lâm Nghị lúc trước chỉ nhìn mấy lần, liền sẽ quõng, đến hiện tại đều nhớ rất rõ ràng. Câu thứ nhất là trộm mộ bốn mạch truyền thừa. Phía sau những này tất cả đều là trộm mộ lúc hung hiểm nhất sự tình. Gặp phải một cái kia đã là gặp vật đen. Rất nhiều kẻ trộm mộ lại gặp đến sau, đều bẻ gãy ở trong cổ mộ. Xem lão hồ loại này, phía sau hầu như tất cả đều gặp phải, nhưng lại nạn không chết người. Trên căn bản dựa cả vào nhân vật chính thể chất, ông trời phù hộ, khí vận tăng cao. Rất nhanh, lão hổ cùng tên mập đốt đến, cầm đèn tin cầm tay, đi vòng một vòng. Lão hổ giả vờ ung dung trêu nói, người tướng quân này chinh chiến một đời, cũng là còn lại cái này quan tài còn trị ít tiền. Tên mập mau mau đánh gây hắn, không nhịn được nói, đi đi đi, ngươi chớ có xấu mồm nha. Vĩ đại mát từng nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, tối thiểu phải có cái bảo kiếm cái gì đi, đến mở ra nhìn nha. Lão Lâm, ngươi chăm sóc một chút anh tử, thuận tiện cho ta đánh đánh hết. Lão hổ nhìn một chút tựa ở một khối Lâm Nghị cùng anh tử, cười nói, vậy thì khổ cực hai vị cách mạng đồng chí rồi, ta ở chỗ này chờ các ngươi khải toàn tin tức tốt. Lâm Nghị nét miệng cười cợt, một cây đèn tin ánh sáng ở gỗ cẩm lai trên quan tài. Chính mình là làm gì? Đó là đem đuổi theo lão hổ hai người chật vật chạy trốn đại tống tử cho cắt. Xem ở quan tài loại này công việc tầng chót, là Lâm gia làm việc sao? Khẳng định không phải nha. Tên mập cùng lão hổ hợp lực, quan tài phát sinh quạt kẹt chít chít tiếng vang, rốt cục cậy ra một cái khe lớn, bọn họ lại biến hóa vị trí, cái này tiếp theo cái kia đem quan tài đinh đều khiêu lên. Tên mập nhìn thấy có thể đem quan tài nắp mở ra, ánh mắt nóng bỏng cực điểm, giơ tay đã nghĩ đem quan tài nắp cho đẩy ra. Lâm Nghị nhìn tên mập sốt ruột dáng dấp, đem hắn kéo, muốn hù dọa hắn một chút. Mập mạp, ngươi đoán này trong quan tài có cái gì? Tên mập hai tay mở ra, không cần thiết chút nào nói rằng, ta chỗ nào biết, ta chỉ biết, đồ vật bên trong có thể đến Phan gia viên bán lấy tiền, có thể đổi toàn quốc em phiếu thực phẩm. Kha kha. Lâm Nghị ý tứ sâu xa nhìn tên mập, âm thanh trầm thấp nói rằng, ta ở Thái Bình Quảng Ký bên trong từng thấy, có ba cái kẻ trộm mộ, hai gầy một mập lần thứ nhất dưới cổ mộ, phát hiện cái quan tài, bất luận làm sao cũng không mở ra. Trong đó, cái kia mập kẻ trộm mộ quay về quan tài niệm một đoạn đại bi chú, kết quả quan tài tự động nổi lên cái câu. Sau đó từ quan tài khe trong, rũa ra tới một người mọc đầy tóc xanh cánh tay. Chương 15, nước Kim đại tướng quân thi biến. Chương 15, nước Kim đại tướng quân thi biến. Tên mập đúng là không sợ sệt, nhưng làm anh tử dọa cho phát sợ. Một đôi trắng non tay nhỏ, mau mau nâng lên đến che Lâm Nghị miệng, bĩu môi đạo, Lâm đại ca, ngươi không muốn mù nói bậy. Tại đây cái địa phương hù dọa, nhưng là sẽ hù chết người. Tên mập đời này ngoại trừ sợ độ cao, cái khác căn bản không có sợ sệt quá, khi còn bé ở trường học đánh nhau, liền mấy hắn tay tối hắc. Hắn cười ha ha đại nghĩa Lâm Nhiên, không cần thiết chút nào nói rằng, anh tử em gái, ngươi chớ xía vào hắn, hắn đã nghĩ hù dọa ta thôi, cũng không suy nghĩ một chút, ta mẹ tiếp sợ quá cái gì nha, ngươi để hắn nói tiếp. Ta không muốn. Anh tử hừ nhẹ một tiếng, bưng Lâm Nghị miệng không buông tay, nghiêm túc cẩn thận hỏi, Lâm đại ca, không cần nói, được chứ? Lâm Nghị gật gật đầu, anh tử lúc này mới đem lòng tay ra. Thư tiếp hồi trước, rồi ra đến cái kia mọc đầy tóc xanh cánh tay à, móng tay có dài ba thước, một cái liền đem cái kia mập kẻ trộm mộ cho quăng tiến vào trong quan tài. Quan tài nắp còn tự động khép lại, bên trong truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lâm đại ca, ngươi còn nói? Anh tử sợ đến thân thể hơi run rẩy, nắm chặt nắm đấm, rất muốn ở Lâm Nghị ngực đến trên hai quyền. Không còn, xong xuôi, không nói. Lâm Nghị nhếch miệng, nụ cười nhạt nhòa lên. Chính mình vậy cũng là căn cứ sự thực cải biên, cho bọn họ nhắc nhở một chút. Nếu không thì lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố đại tống tử, còn chưa đến dọa sợ. Tên mập nghe yết hầu có chút khô giáo, mím mím môi, trong lòng không thể giải thích được phạm lên nói thầm. Mập mạp, vậy thì sợ. Lão hổ ở một bên trêu nói. Sợ? Mập gia ta căn bản không biết chữ sợ viết như thế nào. Mở quan tài, mở quan tài. Tên mập đánh sưng mặt sung tên mập, đặt này đây. Lão hổ cùng tên mập hai người hợp lực, đem quan tài cho đẩy ra. Ở quan tài mở ra thời điểm, phong kín trong mộ cổ, không hiểu ra sao quát lên một luồng yếu ớt âm phong, khiến người ta không tự giác dùng mình một cái. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều tụ lại ở góc đông nam thiêu đốt ngọn đến trên. Ánh nến ở gió lạnh bên trong hơi chập chờn, lơ lửng không cố định. Lão hổ ba người tâm, nhất thời nhắc tới cũng họng. Chẳng lẽ có quỷ ở thổi đèn? Không muốn để cho bọn họ mở quan tài. Anh tử chăm chú lôi Lâm Nghị tay, sợ sệt lòng bàn tay bốc lên mồ hôi lạnh. Cách một hồi lâu, ánh nến mới ổn định lại, không có dập tắt. Ba người bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nghị lôi kéo anh tử, đi vào quan tài, cầm đèn tin cầm tay, đem tia sáng chiếu vào trong quan tài. Anh tử tức sợ sệt lại hiếu kỳ vô cùng, thậm chí đáng yêu đầu, mở to hai mắt thật to, đi vào trong ngắm. Trong quan tài là một bộ thân hình cao lớn sắc nam nằm ở bên trong, hắn thi thể bên trong nước đã bốc hơi lên hết, chỉ còn dư lại màu đỏ tía làm bao da bộ xương. Cách sắp tới ngàn năm, này đã xem như là bảo tồn đến khá là hoàn hảo. Đầu đội triều thiên quan, trên người mặc màu đỏ nạm lam một bên sợi vàng tiêu bảo, chân xuyên bước trên mây hoa, hai tay để ở trước ngực, trên mặt che khối dỉ đèn kim loại mặt nạ. Ai nha, đây cũng quá hù dọa. Anh tử xem sau, thân thể mềm mại run lên, đem đầu vùi vào Lâm Nghị vai. Có điều, Lâm Nghị cũng không có lưu ý đến anh tử hành động này. Hắn hiện tại thật hận không thể một cước đạp ở thi thể trên đầu, tiến hành đánh thẻ. Chính là làm như vậy, có chút quá ngốc phê. Hắn kiềm chế lại xung động trong lòng, lặng lặng quan sát thi thể. Hiện tại thi thể trà sát thực thật là một bộ thây khô, cũng không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Chuyện này, mẹ kiếp cũng quá nghèo đi. Nhìn trong quan tài thí đều không có, tên mập hùng hùng hổ hổ đổ nước bọt nói. Lâm Nghị giơ tay đem dị sắt kim loại mặt nạ lấy xuống. Mặt nạ lấy ra sau, đại tống tử ngũ quan hiện lên ở ba người trước mặt. Ngũ quan sụp đổ, con mắt mũi đều biến thành màu đen lõm động, thế nhưng khuôn mặt vẫn cứ ngờ ngợ có thể biện, ước chừng khoảng chừng 40 đến 50 tuổi. Anh tử nhìn thấy thây khô khủng bố mặt, hoảng hốt thét lên, chế mắt. Lâm Nghị xoa xoa mặt nạ màu đen, đem nó cho ôm vào trong túi. Lão Lâm, ngươi ánh mắt nhi không thành vấn đề chứ? Này sơn đen mà đen mặt nạ, ngươi muốn nó làm gì? Tên mập một mặt ghét bỏ nhìn kim loại mặt nạ. Tên mập, không văn hóa, thật là đáng sợ. Ngươi khảo cổ thư đều bạch đọc, có thể sinh ra gì đen kim loại, giá trị tuyệt đối tiền. Theo Lâm Nghị biết, đồ cổ kiện phàm là bị gỉ, đều là thật vật. Làm bằng sắt thành sinh hồng gì? Đồng thau có gì xanh? Này đen xì xì kim loại mặt nạ, sinh chính là gì đen, thì càng chứng minh nó giá trị liên thành. Thật hay giả? Tên mập bán tín bán nghi, sau đó khà khà cười lên, đáng giá là được, mang tới, mang tới. Lão Hồ nhìn tên mập cùng Lâm Nghị một sướng một họa, lúc này mới vừa mở ra quan tài, liền nắm đồ vật bên trong. Cái kia nửa bản trong sách, có thể đề cập tới không chỉ một lần, trộm mộ độ nguy hiểm cùng cấm kỵ. Hắn không nhịn được nhắc nhở, ta có thể cho các ngươi nói, kim loại mặt nạ cũng coi như. Muốn thật sự ra cái gì quý trọng đồ vật, có thể tuyệt đối đừng lộn xộn, nếu không thì sợ bốn người chúng ta đều muốn chọc phiền toái lớn. Lão Hồ, có thể có phiền toái gì nha? Sợ hai rụt rè, sợ cái gì? Lâm Nghị không cần thiết chút nào nói rằng. Nói thật sự, hắn vẫn đúng là sợ này phiền phức không đến đây. Tên mập càng thêm không vui, thiếu kiên nhẫn nổ nước bọt nói, chính là. Lão Hồ, ngươi tốt xấu là cái đại đội trưởng, làm sao sợ này sợ cái kia? Ta hỏi ngươi, răng vàng những thứ đó đều là chỗ nào đến? Còn chưa là từ mộ bên trong đào móc ra, răng vàng đều không có chuyện gì, ngươi sợ cái gì? Hai người các ngươi. Lão Hồ không nói gì nhìn hai người này, nhíu mày, nhắc nhở nói, trộm mộ sự tình tiểu này, tính mạng du quan. Được rồi, chúng ta bất động còn không được sao, chúng ta liền nhìn, thật dài mắt. Tên mập thuận miệng ứng phó nói, đừng quá lo lắng, trời sập, không chả có ta đợi sao. Lâm Nghị thanh âm không lớn, thế nhưng đặc biệt có sức thuyết phục. Thực lực của hắn rõ như ban ngày, hơn nữa tên mập cùng Lão Hồ, tin tưởng có thể ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm. Lão Hồ trầm ngâm chốc lát, nghiêm túc nói, động có thể động, nhưng hết thảy đều muốn nghe ta sắp xếp. Tên mập nết miệng cười lên, trong lòng thoải mái cực kỳ. Chỉ cần có bảo bối nắm, muốn hắn làm gì đều được. Lâm Nghị nắm thây khô một ánh mắt. Từ khi luyện công sau, hắn không chỉ có sức mạnh tăng lên gấp bội, thị lực, thính lực chờ ngũ giác cũng tăng cường không ít. Người bình thường ở đèn kịt trong mộ cổ, dù cho có đèn tin cầm tay chiếu, trong quan tài tình cảnh cũng xem không đủ rõ ràng. Nhưng Lâm Nghị nhưng có thể rõ ràng quan sát được, ở quan tài mở ra sau khi, thây khô khuôn mặt, bộ lông màu đỏ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Nước kim đại tướng quân, thi biến. Chương 16, quỷ thổi đèn, ngọn nến diệt chương 16, quỷ thổi đèn, ngọn nến diệt tên mập hoàn toàn không chú ý tới những chi tiết này, hai tay tạo thành chữ thập, thật giống thắp hương bái Phật giống như, trong miệng một bên thì thầm thầm lên. Cái này, chúng ta nhất thời lòng hiếu kỳ nặng, đi nhầm vào trốn đào nguyên, mượn ngài trên người vài món trang phục, đắc tội rồi ngài tuyệt đối đừng phải a. Ngày sau nhất định ra tiền xây cầu sửa đường, cải thiện nhân dân sinh hoạt, yêu ghét rõ ràng không quên bản, lập trường kiên định đấu trí cường. Ngươi chậm rãi niệm kim cương kinh ta đi chỗ khác đi dạo, nhìn có thể hay không tìm điểm thứ tốt. Lâm Nghị thấy tên mập ở nói liên miên cằn nhằn nói thầm, nhất thời trong lòng vui vẻ. Này có thể không phải là tự mình nói cái kia niệm kim cương kinh mập kẻ trộm mộ mà. Đi đi đi, nha liền biết hù dọa ngươi mập ra. Tên mập bị Lâm Nghị nói trong lòng có chút bỡ ngỡ, đánh bạo hô. Lâm Nghị không để ý đến tên mập, mà là lôi kéo anh tử, trực tiếp hướng đi cái khác gian phòng. Ngay ở mới vừa, Lâm Nghị cân nhắc đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Bây giờ nhiệm vụ chính tuyến mới có 4 cái đánh thẻ điểm, còn có 6 cái đánh thẻ điểm không có quét mới. Còn lại 6 cái đánh thẻ điểm, khẳng định ở Quan Đông quân cứ điểm bên trong. Mà ở kịch bên trong, là bởi vì bọn họ bị lông đỏ đại tống tử truy sát, sau đó trong lúc vô tình đập phá mộ tường, do đó chạy trốn tới Quan Đông quân cứ điểm bên trong. Chính mình nếu như diệt đại tống tử, bọn họ rời đi của mộ, làm sao tiến vào Quan Đông quân cứ điểm đây? Lâm Nghị mang theo anh tử đi đến nhĩ thất. Nhĩ thất bên trong tất cả đều là lọ sành, xem bề ngoài là đồ gốm, thợ khéo cũng không được, không đáng vài đồng tiền, hắn liền nhìn thẳng nhìn một chút đều không thấy, mà là cầm hắc kim cổ đao, dùng chôi đao đánh phụ cận mộ tường. Căn cứ phim truyền hình bên trong manh mối, hắn chỉ biết Quan Đông quân cứ điểm ở mộ tường phía sau, cụ thể cái nào mặt tường, hắn vẫn đúng là không biết. Vì lẽ đó lựa chọn khác từng cái kiểm tra. Lâm đại ca, ngươi đang làm gì thế? Anh tử thấy Lâm Nghị không ngừng gõ tường, tò mò hỏi. Rất nhiều trong mộ cổ đều sẽ có mật thất, bình thường thả không tiến vào quan tài trọng yếu bảo vật đều giấu ở trong mật thất. Lâm Nghị há mồm liền đến, không có chút nào hàm hồ. Ngược lại anh tử hồ bẹp, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Còn chưa là tự mình nói cái gì, nàng tin cái gì? A, như vậy a Lâm đại ca, ngươi hiểu được cũng thật nhiều nha. Anh tử sùng bái nhìn Lâm Nghị. Lâm Nghị cười cợt, không lên tiếng. Xem loại này nha đồng đốc, nếu như tiến vào thành phố lớn, phòng trưng bị người bán, còn làm cho người ta theo thầy học tiền đây. May mà nàng gặp phải người, là Lâm gia ta a tên mập đã sớm không kiềm chế nổi, đem bàn tay tiến vào trong quan tài tìm kiếm đồ vật. Lão Hồ xem hoảng sợ run rẩy, nhắc nhở, tên mập, ngươi con mẹ nói nhẹ chút, chớ đem thi thể cho làm hỏng. Tên mập sao quan tâm được rồi nhiều như vậy? Từ khi tiến vào cổ mộ, thí đều không gặp may, hắn một lòng một dạ nhào vào trong quan tài, nhìn có thể hay không chỉnh điểm bà bối. Lão Hồ xem tên mập phiên khí thế ngất trời, đem hắn nói xong toàn xem là gió bên hai, thẳng thắn quyết tâm liều mạng. Con mẹ nó, chính mình cũng đừng nhàn rỗi, đơn giản cùng tên mập một khối phiên đi. Trong quan tài, thây khô y phục rách dưới phía dưới, còn có vài món tuyên thêu hoa văn đồ sứ, tên mập cầm ở trong tay thưởng thức, cho lão Hồ liếc nhìn nhìn đạo, lão Hồ, ngươi xem, này bình đẹp đẽ nha, có thể bán vài đồng tiền. Lão Hồ khinh bỉ nói rằng, tên mập, ngươi có phải hay không đốc? Phá bình có thể bán vài đồng tiền. Hoàng kim có giá, ngọc vô giá. Vội vàng đem những này bình ném một bên đi, phiên phiên có thể hay không tìm tới mấy khối cổ ngọc. Vậy chúng ta liền phát ra. Tên mập nghe lão Hồ lời nói, trong lòng có chút bành trướng. Lão Hồ, muốn nói vẫn là ngươi có kiến giải nha. Xem mập ra cho ngươi nhảy ra đến mấy khối ngọc đến. tiện tay đem mấy cái đồ sứ bỏ vào quan tài ở ngoài trên đất, lại vùi đầu ở trong quan tài tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, tên mập ngay ở xác cướp cổ trong tay tìm thấy hai khối ngọc thạch anh. Ngọc thạch anh toàn thân bích lục, bị điêu thành hai con xem hồ điệp lại không phải hồ điệp tiêu thân hình dạng. Lão hồ, ngọc. Lão hồ nhìn thấy ngọc, trong lòng hỏa, nhiệt, nhưng làm bộ bình tĩnh răng rớp, chờ ngâm chốc lát, nghiêm trang nói: "Này ngọc là bắt tống trước đây đồ vật, lại bị mộ chủ nhân gắt gao tích góp, ta tính toán có thể trị cái mấy vạn khối đi." T. Mấy vạn khối? Tên mập kinh ngạc, cả người đều cảm giác thấy hơi hoảng hốt. Ngọc vẫn có hai khối. Chính mình này con mẹ nó, nhảy một cái trở thành đại phú hảo. Lão Lâm, lão Lâm, mau mau lại đây nha, mập ra cho ngươi xem cái bảo bối. Tên mập không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Lâm Nghị chia sẻ kinh hỉ, để cho mình anh em tốt cũng cao hứng một chút. Rất nhanh, Lâm Nghị mang theo anh từ hậu thất đi ra, nhìn thua tay múa chân tên mập, cùng một mặt hưng phấn lao hổ, liền biết xảy ra chuyện gì. Hai người này tuyệt đối là phát hiện cái kia một đôi ngọc bội. Sau đó cho rằng đôi kia ngọc bội là bà bối, kích động không được. Kỳ thực đôi kia ngọc bội cũng là chỉ cái mấy bạn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Lâm Nghị đi tới, nhìn thấy quan tài bên cạnh ném siêu siêu vẹo vẹo đồ sứ, bên trên còn tuyên thêu tinh mỹ hoa văn. Này hai phá ra chi tử. Lâm Nghị không nói gì nhìn một chút hai người. Ở phim truyền hình bên trong, lão hổ cùng tên mập phải đến hai ngọc bội, cái gì đồ sứ cái gì thôi, đều không có nhìn thấy. Lúc đó Lâm Nghị còn buồn một đây. Tống sứ như vậy có tiếng, mộ chủ nhân lại là cùng thời đại nước Kim đại tướng quân, làm sao có khả năng không chỉnh vài món thượng hạng đồ sứ cho mình chôn cùng đây. Bây giờ nhìn lại, nước Kim tướng quân xác thực nắm đồ sứ chôn cùng. Hơn nữa tất cả đều đặt ở trong quan tài, vừa nãy khả năng bị tạp vật chặn lại rồi, chính mình không thấy. Kết quả lão hổ, tên mập hai chàng này nhảy ra đến, dĩ nhiên làm rác rưởi đem ném đi rồi. Nhìn thấy phá sản, chưa từng thấy như thế phá sản. Lâm Nghị đi tới, đem trên đất đồ sứ nhặt lên đến, đưa cho anh tử, nói rằng, anh tử, đem những thứ đồ này bao khỏa được rồi, không cần có cái gì sơ suất. Biết rồi, Lâm đại ca. Anh tử đáp một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một đem đồ sứ dùng vài túi bọc lại. Tên mập nhìn thấy Lâm Nghị hành động này, cha cha thiệt đạo, lão Lâm, ngươi quản những người bình làm gì nha? Chân chính bảo bối ở đây này. Mau nhìn, là bảo ngọc. Lão Hồ nói, chỉ ít chỉ cái mấy vạn khối. Lão Hồ nghe tên mập như thế có thể thổi, trong lòng có chút thầm nói. Xem Lâm Nghị phản ứng này, tựa hồ này hai khối ngọc bội không đáng giá nha. Chương 17, nổi giận lông đỏ đại tống tử chương 17, nổi giận lông đỏ đại tống tử lão hồ ho nhẹ hai tiếng, giải thích, cái này cũng là ta suy đoán, cụ thể trị bao nhiêu tiền, còn phải trở lại để răng vàng cho cái giá. Lâm Nghị nhìn lướt qua tên mập trong tay hai khối ngọc, cười nói, lão hồ nói không sai, này hai khối ngọc phòng trứng có thể trị mấy bạc khối. Hô. Lão hồ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng chính mình đoán sai đây. Có điều, Lâm Nghị dừng một chút, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, vàng bạc không bằng ngọc, ngọc không bằng sứ. Này món đồ cũ, mấy đồ sứ đáng giá tiền nhất. Người cái kia hai khối ngọc, còn không chống đỡ được anh tử trong lồng ngực ôm một chiếc lọ ni thật sự. Tên mập khó mà tin nổi trận to trong mắt. Đương nhiên là thật sự. Lâm Nghị không nói gì nhìn hai người đạo, may nhờ các ngươi còn đem đồ sứ làm rác rưởi vứt qua một bên, này nếu như đánh nát, ta mẹ tiếp liền phạm tội lớn. May mà Lâm Nghị biết đồ sứ đáng giá, nếu không thì tên mập đến hối hận cả đời. Lão hồ nghe được đồ sứ so với ngọc còn đáng giá, hô hấp đều trở nên gấp gáp. Tâm tư khác kỳ đáo, nhớ tới trong quan tài đồ sứ có 4-5 cái nhiều. Này nếu như để bán, cái kia đến bán bao nhiêu tiền a? Con mẹ nó, sống nửa đời đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Tên mập nhìn lão Lâm, nhìn lại một chút ngươi. Nha, dọc theo đường đi giả vờ giả vị xem cái khảo cổ thư có cái gì dùng. Ha ha ha, lão hồ, ngươi còn nói ta, ngươi không phải nói đồ sứ không đáng giá mà. Lão hồ nết miệng nở nụ cười, không tiếp tục nói nữa. Tên mập nhìn anh tử trong lồng ngực đồ sứ, con ngươi đều sắp trừng đi ra. Hiện tại anh tử nhất cử nhất động đều tác động hắn trái tim. Chỉ lo anh tử không cẩn thận đem đồ sứ bị đập phá. Anh tử, những này đồ sứ rất chìm đi, đến mập ca thay người lưng đi. Vừa nói, tên mập cầm hai khối ngọc bội liền đi qua khứ. Trong mộ cổ thật giống khuấy động lên một trận âm lanh gió lạnh. Góc đông nam ngọn đến ánh đến, ở trong gió đung đưa không ngừng, lúc sáng lúc tối. Theo tên mập cầm hai khối ngọc bội cách quan tài càng ngày càng xa, ánh đến lay động phạm vi liền càng lúc càng lớn. Nguyên bản màu vàng ngọn đến ngọn lửa, ở trong chớp mắt biến thành màu xanh lục. Sau đó, không chỉ là ngọn lửa, liền ngay cả màu trắng ngọn đến đều giống như bị nhuộm thành màu xanh lục. Xanh mượt ánh lửa, xem lòng người bên trong chiếc đông. Lão hồ ba người đều bối rối. Chuyện như vậy quá con mẹ nó quỷ dị. Ngọn đến làm sao chả có thể biến sắc, còn có thể bốc lên ánh sáng xanh lục. Tên mập đem ngọc bội bỏ vào. Lão hồ vẻ mặt căng thẳng, kéo lại tên mập. Vậy tuyệt đối là mộ chủ nhân, không vui tên mập đem ngọc bội lấy đi nha. Ngọn đến biến thành màu xanh lục, chính là cảnh cáo. Nếu như không bỏ vào đi, nói không chắc người nó đến, quỷ thổi đèn liền ứng nghiệm. Thả. Đến mập ra trong tay đồ vật, còn có trả về đạo lý. Ta không tha. Tên mập trong tay gắt gao tích góp ngọc bội. Tuy rằng đồ chơi này không đồ sứ đáng giá, vậy cũng là hết mấy bạn a. Ngươi thả hay là không thả? Lão hồ nghiêm túc chất vấn. Chưa kịp tên mập trả lời, chập chân bất định màu xanh lục ánh đến dập tắt. Lão hồ, con mẹ nó, ngươi mua này ngọn đến bao nhiêu tiền một cái? Nhìn thấy ngọn đến dập tắt, tên mập trong lòng chít đông, chán không ngừng bốc lên mồ hôi lạnh. Ở thủ đô mua. Lúc đó không quá để ý, đại khái 2 phần tiền một cái. Nha, chuyện quan trọng như vậy, ngươi mua này hàng giá rẻ. Tên mập trừng mắt lão hồ, hoán giận lên. Thành. Vậy sau này ta mua vào khẩu, mua châu Âu, mua nước Mỹ, quốc gia nào quý ta mua quốc gia nào. Hiện tại ngươi đem ngọc bội trả về, chúng ta lập tức rời đi nơi này.
Không thể.
Này mấy món đồ mập ra ngày hôm nay toàn thu rồi, muốn trả về, trừ phi đi ra cái quỷ đem mập ra luyện ngã xuống, bằng không không có cửa đâu.
Lao tổ tông lưu lại quy củ, không thể phá.
Tên mập hiện tại đã mù quáng, tính bướng mình tới, chết sống muốn đem ngọc bội mang đi, lão hổ lời nói căn bản không nghe lọt.
Lâm đại ca, chúng ta nên làm gì nha?
Anh tử nhìn nhau nhau hai người, biết hy vọng hai người này là không trông cậy nổi, cuối cùng còn phải dựa vào Lâm Nghị.
Hai người các ngươi đừng ầm ĩ, mau mau cầm đồ vật rời đi nơi này.
Ma ma tức tức, lưu lại thật là xảy ra chuyện.
Lâm Nghị lườm hai người một cái, tiếng nói của hắn không lớn, nhưng chấn động hồn phách người.
Nguyên bản ở ồn ào hai người, nhất thời không tiếp tục nói nữa.
Chính là, thả cái gì thả, chúng ta hiện tại liền đi, nó còn có thể đuổi theo chúng ta sao thế?
Tên mập thì thầm thầm nói một tiếng, quay đầu liền hướng về phía hang trộm đi tới.
Hai người các ngươi, nếu như thật xảy ra chuyện gì, có các ngươi hối hận.
Lão hổ thở dài, cũng không do dự nữa, quả đoán lựa chọn chạy trốn.
Anh tử theo sát phía sau.
Lâm Nghị thấy mấy người xoay người, hắn nhìn trong quan tài một ánh mắt, chân phải cao cao nâng lên, đang chuẩn bị hướng về đại tống tử trên đầu tàn nhẫn mà đến trên một cước, hoàn thành đánh thẻ nhiệm vụ.
Trong quan tài tống tử động,
quan tài nắp chịu đến một luồng sức mạnh khổng lồ, bị từ trên quan tài nhấc lên đến, tàn nhẫn mà hướng về phía hang trộm cửa động đập tới.
Nha, có thể coi là đến rồi.
Lâm Nghị khỏe miệng câu ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười.
Mãnh liệt quan tài nắp đã kinh động đảo tàu ba người dồn dập quay đầu, chỉ thấy cái kia thâm hậu gỗ cẩm lai quan tài nắp đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bọn họ đập tới.
Lão hổ cùng tên mập thân thủ đều rất tốt, ung dung né qua.
Anh tử hiện tại đã dọa sợ, thậm chí liền ngay cả trốn đều quên trốn.
Anh tử, mau tránh ra!
Lão hổ cùng tên mập đồng thời mở miệng, hướng về phía anh tử hô to.
Anh tử phản ứng lại, đã quá trễ.
Quan tài nắp khoảng cách nàng gần trong gang tấc, chỉ lát nữa là phải đánh vào trên người nàng.
Một cái nguy nga bóng người xuất hiện ở trước người của nàng, ngăn ở nàng cùng quan tài nắp trung gian.
Lâm đại ca, ngươi
làm gì?
Vậy cũng là mấy trăm cân quan tài nắp nha,
nện ở trên thân thể người, coi như không chết cũng đến trọng thương.
Hắn vì mình. Dĩ nhiên,
nhìn gần ngay trước mắt quan tài nắp, Lâm Nghị thần sắc bình tĩnh, cánh tay đột nhiên nâng lên, đến ở gỗ cẩm lai bên trên.
Lực xung kích cực lớn, từ quan tài nắp bản thân, truyền cánh tay của hắn bên trong.
Nếu là người bình thường như vậy gắng đón đỡ, sợ là cánh tay đều sẽ chịu đựng không được, 8 phần 10 muốn phế.
Lâm Nghị không phải người bình thường, năm tầng long tượng bàn nhược công trong nháy mắt buộc phát ra.
Nhanh chóng phi hành quan tài nắp liền cứng như thế miễn cưỡng đứng ở trước mặt hắn.
Lâm Nghị con mắt ở trên nắp quan tài quét một lần, thở phào nhẹ nhõm.
Cũng còn tốt, cũng còn tốt.
Gỗ cẩm lai quan tài nắp không có tổn thương.
Trong mộ cổ liền đếm lấy gỗ mun quan tài có giá trị nhất.
Này nếu như quan tài nắp bị va hỏng rồi, cái kia gỗ mun quan tài giá trị liền sẽ mất giá rất nhiều.
Đến thời điểm thu về lên, sợ là sẽ phải giảm rất nhiều trộm mộ điểm.
Lâm đại ca, ngươi không có chuyện gì chứ?
Anh tử hiện tại cảm động ào ào, nước mắt rưng rưng nhìn Lâm Nghị, quan tâm hỏi.
Không có chuyện gì nha.
Lâm Nghị nhẹ như mây gió nói, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Lao Lâm, ngươi này nhà cũng quá mạnh đi.
Lâm Nghị tay không tiếp quan tài nắp thao tác, đem tên mập trò xem há hốc mồm.
Đây là người có thể làm được sự tình.
Phải thay đổi làm hắn đi đến, sợ là cũng bị đánh thành thịt nát.
Lão hổ thấy Lâm Nghị cùng anh tử đều không có chuyện gì, vẻ mặt hơi chút ung dung, sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quan tài.
Dựa vào đèn tin cầm tay ánh sáng, hắn nhìn thấy trong quan tài bộ kia thây khô, dĩ nhiên chậm rãi ngồi dậy.
Lão Lâm, tên mập, chạy mau.
Lão hổ mặt đen lại, tim nhảy tới cổ rồi.
Chính mình cái kia nửa bản thư nói không sai.
Người đốt đến, quỷ thổi đèn.
Nước kim đại tướng quân trá thi nha.
Này quá mẹ kiếp xui xẻo rồi, lần đầu mặc kim, liền đụng tới đại tống tử.
Không kịp cân nhắc quá nhiều, cho Lâm Nghị ba người hô to một tiếng, lão hồ hướng về phía hang trộm xuống tới.
Lão hồ động tác rất nhanh, đại tông tử động tác càng nhanh hơn.
Hai ba bước liền đến lão hồ bên người, hai tay vẫy ngang, một luồng lực lượng khổng lồ sức mạnh tàn nhẫn màn đện ở lão hồ trên cánh tay.
Dù là lão hồ đã từng đi lính, tố chất thân thể rất mạnh, bị đại tông tử đánh trúng, vẫn là cảm giác một cái cánh tay đều sắp muốn đứt đoạn mất.
Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng ngã tại mộ trên tường.
Hắn cảm giác trong cơ thể rời sông lớp biển, ngực kìm nén một luồng hờn dỗi, muốn thổ lại phun không ra, khó chịu cực kỳ.
Lão hồ, ngươi không có chuyện gì chứ?
Lâm Nghị nhìn thấy đại tống tử tốc độ nhanh như vậy, một hồi liền đem lão hồ đánh bay, hắn không khỏi nhíu nhíu mày.
Hắn nhớ tới đại tống tử tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng là thiếu hụt cũng rất rõ ràng, tốc độ rất chậm, như vậy mới có lão hồ, tên mập hai người đảo mạng khả năng.
Có thể trước mặt con này đại tống tử, không chỉ có sức mạnh lớn, liền ngay cả tốc độ cũng so với người bình thường nhanh hơn không ít.
Dù cho hang trộm không có bị quan bản ngăn chặn, lão hồ ba người cũng trốn không ra,
còn không chết được.
Lão hồ đau nhè răng trợn mắt, gian nan từ dưới đất bò dậy đến.
Lúc này đại tống tử đã đi đến trước mặt mập mạp, một đôi âm u khủng bố con mắt nhìn chòng chọc vào tên mập.
Tên mập cảm thấy một luồng sự lạnh lẽo thấu xương bao phủ toàn thân, hai hùng khiếp vía cầm ngọc bội đưa tới.
Mộ chủ nhân thái 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 ra ra, chúng ta thương lượng một chút chứ, đồ vật bọn ta nhiều hơn nữa cho ngài lưu vài món, ngài thấy được sao?
Nếu không thì trở mặt động thủ lên đối với người nào cũng không tốt,
dù sao cũng là dĩ hỏa vi quý mà,
còn thương lượng cái giám nha.
Lâm Nghị không nói gì nhìn tên mập một ánh mắt,
hắn ra tay nặng như vậy, rõ ràng không muốn để cho chúng ta sống sót rời đi nơi này.
Ngại ngại hắn, ngày hôm nay này trong cổ mộ bà bối, Lâm gia ta còn lấy chắc, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không ngăn được.
Mau mau sao ra hỏa, đem này ma quỷ lại giết chết một lần.
Tên mập thấy đại tống tử không có ngừng tay ý tứ, cũng không có chút nào không hàm hồ, quyết tâm liều mạng, vớ lấy trong tay tiểu nhật mã cáo, nhắm ngay đại tống tử ngực liền chặt qua thứ. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tên mập vừa ra tay trong chớp mắt chính là tam đao. Nhưng mà, này tam đao chém vào tống tử trên người, thật giống như chém tới tảng đá trên tấm sắt giống như, chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại, trong tay kiểu nhật mã táo suýt chút nữa không cầm được. Tên mập há hốc mồm. Đây cũng quá ngạnh, quá bất hợp lý chứ. Chính mình một đao dưới đao đi, như là ở cho đại tống tử gãi ngứa giống như. Liền ngay cả đại tống tử trên người lông đỏ, đều không đi mấy cây. Chương 18, tống tử bị dọa đến run lẩy bẩy chương 18, tống tử bị dọa đến run lẩy bẩy xong xuôi. Chúng ta sợ là gặp phải hùng hống. Lão hồ thấy cảnh này, tâm nhất thời ngội nửa đoạn. Trước đây từng nghe nói cương thi gặp trường bạch mao lông đen, xưng là bạch hung hắc hung, còn nghe trong truyền thuyết có mang độc thi yêu là trường tóc xanh, này trường lông đỏ nhưng là cái gì? Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hùng hống? Đây là sinh sống ở ngoài mông trên thảo nguyên một loại mãnh thú, thân cứng như sắt, yêu thích ở dưới đất đào động, đương đại cũng ít khi thấy, chỉ là nghe qua một ít nghe đồn, lẽ nào này cổ mộ phía dưới là xào huyệt của nó? Lâm Nghị một bước tiến lên, nâng lên một cước đá vào lông đỏ đại tống tử ngực. Thân cao chín thước lông đỏ đại tống tử cũng chịu đựng không được sức mạnh của hắn, len ken lùi về sau 4-5 bước mới đứng vững bước chân. Mẹ nó, Lao Lâm, Nưu Nha. Tên mập kinh ngạc đến ngây người, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, giơ tay cho Lâm Nghị giơ ngón tay cái lên. Liền ngay cả tống tử đều chịu đựng không được Lâm Nghị một cước đá ai chuyện này. Lão hồ cũng giật nảy cả mình. Lông đỏ đại tống tử lớn bao nhiêu sức mạnh, hắn là đích thân thể nghiệp qua. Không chút nào nói quyết đại, nếu như lông đỏ đại tống tử vô vào trên nó mình, có thể một cái tát đem mình đập chết. Có thể Lâm Nghị dĩ nhiên một cước đem lông đỏ đại tống tử đá văng như vậy xa. Thế này thì quá mức rồi, không nên cao hứng quá sớm. Lâm Nghị chăm chú quan sát lông đỏ đại tống tử. Trước mặt cái này lông đỏ đại tống tử cùng trong lòng hắn mong muốn đại tống tử rất khác nhau. Ở hắn mong muốn bên trong, chính mình lẽ ra có thể đem lông đỏ đại tống tử nhấn trên đất bạo truy. Có thể chính mình này một cước đá vào trên người nó, tuy rằng có một ít hiệu quả, nhưng không có tạo thành tính thực chất thương tổn. Lông đỏ đại tống tử trái lại bị này một cước đạp nổi giận lên. Nổi giận lông đỏ đại tống tử gào thét nhằm phía Lâm Nghị. Nó mỗi một bước tầng tầng rơi trên mặt đất, đều có thể nghe được dầu dĩ tiếng nổ vang rền. Xem ra khả năng bởi vì chính mình xuyên việt nguyên nhân, lông đỏ đại tống tử so với tưởng tượng tăng cường không ít. Lâm Nghị thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng có chút giật mình, hắn không có chút nào hoảng. Như hắn chỉ là người bình thường, sợ là thật muốn cùng lão hổ, tên mập, anh tử ba người chết ở chỗ này. Dù cho thân thể hắn tố chất cực cường, long tượng bàn nhược công đến tầng thứ 5, cũng nhiều nhất có thể bảo đảm từ nơi này đào tẩu. Coi như đem mộ đỉnh thiên bảo long hỏa lưu ly ngoại đánh nát, đều không nhất định có thể đem tống tử cho tiêu chết. Thế nhưng hắn có hắc kim cổ đao, vậy thì không giống nhau. Trong chớp mắt, lông đỏ đại tống tử đã tới đến trước mặt hắn, hai tay vung lên chen lẫn tiếng xé gió, tàn nhẫn mà hướng về đầu của hắn đập tới. Lao Lâm, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Lâm Nghị, nhưng không thể ra sức. Đối mặt hung mãnh lông đỏ đại tống tử, bọn họ liền ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Một tia ô quang ở trong mắt mọi người lẹ qua. Ô quang quá, như bẻ cánh khô, không gì không xuyên thủng. Lông đỏ đại tống tử cái kia hai cái khác nào cứng như sắt thép cánh tay, càng bị dễ dàng chặt đứt, từ không trung rơi xuống, tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Thấy cảnh này, ngoại trừ hai chữ này ở ngoài, hầu như không có cái khác từ ngữ có thể để hình dung, mang cho bọn họ chấn động. Đặc biệt là tên mập, mới vừa hắn còn cầm sắc bén kiểu nhật mã cáo, ở lông đỏ đại tống tử trên người một trận cùng chém, kết quả giấm cũng không có. Kết quả hiện tại Lão Lâm dùng hắn cái này hắc kim cổ đao, chỉ dùng một đao, liền đem lông đỏ đại tống tử cánh tay cho chém đứt. Lâm Nghị người mang thần lực là một mặt, càng quan trọng là cái này hắc kim cổ đao, đến tột cùng là cái gì dạng thần binh lợi khí nha? Cùng hắc kim cổ đao so sánh, trong tay hắn này thanh tiểu nhật mã cáo cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Bị chém đứt hai tay đại tống tử cũng bối rối, có chút không làm rõ ràng được tình hình. Rất nhanh, nó phản ứng lại, trong miệng bạo phát thống khổ gào thét, trong đôi mắt nổi giận cùng hung tàn, bị hoảng sợ thay vào đó, đầy mặt kinh hoàng, xoay người liền chạy. Chạy tốc độ cực nhanh, một đầu đâm vào trong quan tài. Sau đó cảm giác còn chưa rất an toàn, lại ngồi dậy, dùng chỉ còn dư lại nửa đoạn cánh tay, bốn phía sờ sờ, thật giống đang sờ quan tài nắp, muốn đem quan tài nắp che lên mới an tâm. Lão hổ cùng tên mập, anh tử nhìn thấy như vậy lông đỏ đại tống tử, tất cả đều một mặt choáng váng. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát, nhất định phải đem bọn họ giết chết ở đây không thể đại tống tử. Hiện tại túng thành như vậy. Lâm Nghị thấy buồn cười, không nói gì lắc lắc đầu. Mới vừa được bị thương, liền chạy về xào huyệt của chính mình. Thật con mẹ nó cho tống tử gia tộc mất mặt a. Lâm Nghị đi lên trước muốn giải quyết con này đại tống tử. Lông đỏ đại tống tử thấy Lâm Nghị đến rồi, sợ đến mau mau trốn vào trong quan tài. Lão hồ, tên mập, anh tử, thấy Lâm Nghị như thế dũng mãnh, trong lòng khiếp ý ít đi bảy phần, dồn dập đánh bạo hiếu kỳ theo tới. Ở đèn tin cầm tay ánh sáng chiếu xuống, lông đỏ đại tống tử nằm nhoài trong quan tài, trong miệng thở hổn hển, run lẩy bẩy, phát sinh buồn buồn kêu rên, thật giống bị kinh sợ đà điểu, cảm thấy đến chỉ cần không nhìn thấy, liền không nguy hiểm, dối gạt mình bắt nạt tống. Lông đỏ đại tống tử mặc dù có chút thông minh, nhưng rõ ràng thông minh không cao, chỉ có thể xuất phát từ bản năng làm việc. Này hống hống cũng quá ghê cười đi. Đừng nói lao hổ cùng tên mập, hiện tại liền ngay cả anh tử đều không sợ. Nhường ngươi nha hù dọa mập ra. Tên mập cầm mã táo tàn nhẫn mà đâm tống tử hai lần, tống tử càng sợ, co lại thành một đoàn. Hắn lại sờ sờ cằm, cười híp mắt nói với Lâm Nghị, Lão Lâm, ngươi xem nó như vậy sợ ngươi, nếu không ngươi đem nó lật lên, ta dùng mã táo cậy ra nó miệng, nhìn trong miệng hắn có hay không ngậm lấy bà bối. Gần như được rồi a. Lão hổ nghe vậy, vội vã ngăn cả nói, ngày hôm nay chúng ta không chết, đã là vận hạnh. Mau chóng rời đi nơi này, mới là thượng sách. Lão hổ, ngươi lời này liền không đúng. Rõ ràng là lão Lâm lưu, sao có thể tính là vận khí đây? Hiện tại quỷ thổi đèn cũng thổi, nó còn có thể có bản lĩnh gì? Các ngươi không kiêu, ta đến kiêu. Tên mập lá gan mập không ngừng một vòng, mang ra dê găng tay, liền hướng trong quan tài thân. Lông đỏ đại tống tử tựa hồ bị hắn cho triệt để làm tức giận, đám người này bắt nạt tống quá mức. Tống tử gầm nhẹ một tiếng, một cái cắn vào tên mập tay. Nếu không là tên mập mang găng tay, vội vàng đem tay rút trở về, sợ là liền lần này bàn tay liền không còn. Nha, còn dám cắn người mập ra. Tên mập vừa mới chuẩn bị lại cho nó hai đao, lông đỏ đại tống tử đột nhiên từ trong quan tài chui ra, hung ác đánh về phía tên mập, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra trắng toan toát răng nanh, muốn đem hắn cho cắn chết. Tên mập sắc mặt tái nhợt, liều lĩnh hô, lão Lâm, cứu ta. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, cao cao giơ chân lên, nhắm ngay lông đỏ đại tống tử đầu, một cước đạp xuống. Lông đỏ đại tống tử đầu tàn nhẫn mà đánh vào tên mập đầu bên cạnh mặt đất, bùng nổ ra xương vỡ vụn âm thanh. Hệ thống, ta muốn đánh thẻ. Ken, phát hiện được ký chủ dẫm nước kim đại tướng quân đầu, có thể đánh thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ đánh thẻ thành công. Khen thưởng, mở ra công năng mới, hệ thống thu về 1500 trộm mộ điểm. Nghe hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên, Lâm Nghị khẽ miệng câu ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Đánh thẻ nhiệm vụ rốt cục hoàn thành rồi. Hệ thống công năng mới, hệ thống thu về, cũng chính thức mở khóa. Chương 19, lửa cháy bừng bừng phần này thân, ngươi này đến sống lại. Chương 19, lửa cháy bừng bừng phần này thân, ngươi này đến sống lại. Lâm Nghị này một cước chân thực đá vào lông đỏ đại tống tử trên đầu, đại tống tử thân thể cao lớn, đặt ở tên mập trên người, nửa bên mặt đã nát. Dù là như vậy, đại tống tử còn không triệt để đánh giấm, thoi thóp nằm ở nơi đó. Tên mập sắc mặt tái nhợt, hai hùng kia bĩa, dùng hết sức lực toàn thân, đẩy ra lông đỏ đại tống tử, mới trên đất bò lên. Tên mập, ngậm đến. Lâm Nghị nhìn một chút tên mập, phân phó nói, cho ngươi. Tên mập mới vừa tỉnh táo lại, theo bản năng lấy ra ngọn nến đưa cho Lâm Nghị, lại tò mò hỏi, lão Lâm, ngươi muốn ngọn nến làm gì? Lâm Nghị tiếp nhận ngọn nến, lập tức đem thiêu đốt, dùng nến dầu nhỏ ở lông đỏ đại tống tử trên người, lại từ trong lồng ngực móc ra hai bình từ lao bí thư chi bộ nơi đó thuận đến tự nhưỡng rượu trắng, chiếu vào tống tử toàn thân, cuối cùng đem cả nhánh ngọn nến đều ném qua. Lửa cháy bừng bừng ở lông đỏ đại tống tử trên người bốc cháy lên. Lông đỏ đại tống tử ở lửa cháy bừng bừng bên trong giãy giụa, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, không dằn vặt mấy lần, liền ngã lại đi. Cuối cùng ở lửa cháy bừng bừng bên trong hóa thành một bụi cho bụi. Này thân không phải đối phương thân không phải ngọc thân. Lửa cháy bừng bừng phần này thân, ngươi này đến sống lại. Lão Lâm, ngươi ở niệm cái gì đây? Tên mập xem Lâm Nghị nói năng hùng hồn, tò mò hỏi. Có người nói như thi thể thì biến hóa thành tống tử, linh hồn liền không được siêu sinh. Chỉ có dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, mới có thể đi vào lục đạo luân hồi. Chúng ta cầm nước kim đại tướng quân vật cho cùng, liền thuận tiện đưa hắn vào luân hồi đi. Lâm Nghị ý tứ sâu xa giải thích. Hắn bình thường khá là yêu thích xem anh thúc điện ảnh, Mao Sơn phép thuật, phù lục, trận pháp. Không có học được, thế nhưng bên trong kinh điển lời kịch, hắn nhưng là đọc lầu lầu. Ở cương thi trong gia tộc, cửu thúc liền từng ở diệt trừ một cái cương thi lúc, nói ra câu nói này. Hiện tại Lâm Nghị bắt trước, có như thế học như thế. Vậy cũng là cho mộ chủ nhân làm chút chuyện đi. Ha ha ha, lão Lâm, ngươi nha so với ta còn thần thần con đường. Người ta lão hổ đều nói rồi, món đồ này là hứng hống, này tống tử nha, chỉ nghe đã nói lông đen, lông trắng, nào có cái gì lông đỏ mà. Tên mập thấy đại tống tử bị thiêu chết, tâm tình thật tốt, lại xem Lâm Nghị như thế chính kinh, không khỏi cười lên. Lại còn coi trên thế giới này có quỷ nhỉ? Thật sự có quỷ, còn ai dám trộm mộ nha? Các ngươi chưa từng nghe nói, vậy là các ngươi trình độ văn hóa thấp. Theo ta được biết, ở tục tử bất ngữ bên trong, nhắc qua lông đỏ tống tử, tên khoa học nhi gọi tử cương, thuộc về mới vừa thành hình tống tử, ta xem này lông đỏ đại tống tử, 8 phần 10 là một bộ tử cương. Đại tống tử cũng chính là cương thi. Chúng nó chia làm rất nhiều loại, như tử cương, bạch cương, hắc cương, lục cương, bao cương, phi cương, như tu luyện thành công, còn có thể hình thành bất hóa cốt, hóa cương vì là yêu, hóa yêu vì là hống. Lão hổ trong miệng hồng hống, khả năng cũng không phải cái gì mánh thú, mà là đại tống tử biến thành. Đương nhiên, hồng hống chỉ là truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy, cụ thể là cái gì, ai cũng không rõ ràng. Lão hổ mặt già đỏ ửng, hơi có chút lung túng. Ở tên mập trước mặt, hắn còn có thể trang một trang, ở Lâm Nghị trước mặt, liền ra vẻ mình trình độ thấp. Đại lãnh đạo lao nhân ra người đã từng nói, tất cả châu bò rắn giết đều là hổ giấy, lão Lâm, ngươi thiếu nắm quỷ quái cương thi đến hù dọa ta hử? Tên mập từ nhỏ ở quân thuộc đại viện lớn lên, cũng coi như là xuất thân miêu hồng. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại, hắn có biết ở quan đông quân cứ điểm bên trong có chân chính quỷ? Đừng xem tên mập hiện tại vênh váo tự đắc, lợi hại không được, chờ một lúc có hắn được, mặc kệ nó. Ngược lại hiện tại mập ra ta phát tài. Tên mập lòng thoải mái, thân thể béo mập, không làm rõ được sự tình, thẳng thắn quăng đến sau đầu, vuốt trong tay hai khối ngọc, vui cười hớn hở cười lên. Lâm đại ca, cái kia, vậy chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Anh tử thấy sự tình cuối cùng kết thúc, liền lập tức đưa ra kiến nghị. Bây giờ rời đi còn quá sớm. A, còn có chuyện gì sao? Ta mới vừa ở phía sau thất phát hiện một gian phòng tối, chính đang tìm cơ quan đây, liền bị ngươi hô qua đến rồi. Phòng tối? Lão hổ cùng tên mập cao hứng không được. Trong mộ cổ tồn tại phòng tối, điều này đại biểu cái gì? Không có bảo bối tạo cái gì phòng tối? Ha ha ha, đúng là, lão thiên gia đều ở quan tâm mập gia nhà, ngày hôm nay nhất định để mập gia phát một phen phát tài. Rất nhanh một nhóm bốn người đi đến hậu thất. Đánh vách tường âm thanh, sắp thực có thể nghe ra vách tường một bên khác trống trơn, như là cái gian phòng. Lão Hồ ba người lập tức ở bên trong phòng tìm phòng tối cơ quan. Lâm Nghị cười cợt, nào có cái gì phòng tối cơ quan nha. Đối diện căn bản không phải phòng tối, sau là tiểu quỷ tử quân bị cứ điểm. Tìm một hồi lâu, không có phát hiện cơ quan, tên mập cùng lão Hồ có chút nản lòng. Sẽ không có cơ quan đi. Này ma quỷ đại tướng quân, cũng thực sự là kiến cái phòng tối, không thiết cơ quan. Đây là muốn đem bảo bối vĩnh viễn đóng kín ở bên trong sao? Nếu không tìm được, vậy thì mạnh mẽ đập ra không phải. Lão Hồ cùng tên mập một người, lập tức hiểu ý nở nụ cười. Lâm Nghị liền đắp đất tầng cùng mộ tường đều có thể một khối mở ra, chớ nói chi là hiện tại chỉ là một tầng bức tường. Cái phương pháp này quá thực dụng. Ba người một mặt chờ mong nhìn Lâm Nghị. Chỉ thấy Lâm Nghị tay cầm hắc kim cổ đao, trực tiếp hướng về mộ tường đâm tới. Hắc kim cổ đao thật giống như đâm vào đầu hũ như thế, dễ như ăn cháo đi vào mộ tường. Sau đó Lâm Nghị nắm chặt hắc kim cổ đao, cánh tay dùng sức, dùng hắc kim cổ đao ở mộ trên tường vẽ ra một vòng tròn. A, này, Lão Lâm, ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hắc kim cổ đao phối hợp ngươi thần lực, quả thực vô địch rồi a. Đúng đấy. Này vách tường đối với ngươi tới cũng quá đơn giản. Lâm đại ca, ngươi thật là lợi hại nha, ta đời này đều chưa từng thấy người lợi hại như thế. Thấy cảnh này, bọn họ rốt cuộc biết Lâm Nghị vì sao tiến vào hang trộm một phút liền có thể đem đắp đất tầng cùng mộ tường đánh xuyên. Sức mạnh của hắn quá to lớn, phòng trưng so với nước Nga đại lực sĩ càng lớn hơn rất nhiều. Liên lực lượng này, này lực bộc phát, phòng trưng đều có thể sánh ngang thế giới cấp quyền vương. Còn có Lâm Nghị trong tay cây đao kia, càng là thái quá. Hắn ở quân đội nhiều năm như vậy, căn bản đều chưa từng thấy như thế sắc bén đao. Quả thực lại như trong tiểu thuyết chém sắt như chém bùn, thổi phát có thể đoạn thần binh lợi khí. Người cổ đại thật sự quá châu bò, dĩ nhiên có thể giã luyện ra như thế khủng bố bảo đao. Nếu như loại này giã luyện kỹ thuật bị bộ đội đoạt được, vậy ta quốc quân đội thực lực tuyệt đối có thể có chất bay bọn. Ngay lập tức, Lâm Nghị một cước đá vào mộ trên tường, đã bị cắt ra khối này mộ tường, trong nháy mắt cùng chủ tường chia lịa, ở một tiếng ngã vào mộ tường phía sau trên mặt đất. Ken, thứ năm nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới. Ở Quan Đông quân cứ điểm bên trong kho đạn tiến hành đánh thẻ. Khen thưởng, kỹ năng, siêu xạ thủ, 1500 trộm mộ điểm. Nghe hệ thống âm thanh, Lâm Nghị mừng rỡ trong lòng. Thứ năm nơi đánh thẻ địa điểm, rốt cục quét mới. Ở kho vũ khí đánh thẻ, thu được kỹ năng siêu xạ thủ. Này quá thực dụng. Ở sau đó trộm mộ bên trong, súng ống đạn dược, hầu như là chuẩn bị vũ khí. Hắn tuy rằng sức chiến đấu tăng cao, càng có hắc kim cổ đao loại này vô song thượng cổ tà đao. Nhưng những này cùng thương pháo so ra, vẫn là thua kém quá nhiều rồi. Không nói những cái khác, một khẩu súng lục, 100m liền có thể giết người. Dựa vào chính mình này một thân võ công, dựa vào hắc kim cổ đao có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Nắm giữ siêu xạ thủ cái kỹ năng này, lại phối hợp một cái hào thương, tuyệt đối là một bình thường tồn tại. Chương 20, cướp đoạt sạch sẽ, một mao không để lại. Chương 20, cướp đoạt sạch sẽ, một mao không để lại. Ngoại trừ kỹ năng, còn có 1500 điểm trộm mộ điểm. Tựa hồ từ xuống mộ sau khi, trộm mộ điểm khen thưởng cũng tăng nhanh, từ 1000 điểm biến thành 1500 điểm. Này thỏa thỏa niềm vui bất ngờ nha. Cha cha, lão Lâm, mập ca đời ta còn không phục quá ai, ngươi nha là đầu một cái. Tên mập cảm khái lên. Mấy anh trai, đừng lo lắng rồi, chúng ta mau mau vào đi thôi, bên trong bảo bối còn đang đợi chúng ta. Ni lão hổ nết nết miệng cười lên. Không nên gấp gáp. Các ngươi nhìn tình huống bên trong. Lâm Nghị cầm đèn tin cầm tay soi dọi phòng tối bên trong. Bên trong nơi đó là cái gì mật thất nha, mà là một cái đen kịt thầm nói, ám đạo dài lâu không gặp phần cuối, cũng không biết dẫn tới chỗ nào. Kỳ quái, mật thất này mà sau, làm sao còn có một con đường nhỉ? Nhìn tụi hồ không giống như là mộ đạo. Lão hổ kinh ngạc nhìn thầm nói, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Đừng để ý tới hắn cái gì đạo nhi, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết mà. Đại tống tử chúng ta đều đốt, còn sợ cái gì? Tên mập không để ý chút nào hồi đáp. Anh tử nhìn Lâm Nghị, lặng lặng chờ đợi Lâm Nghị sắp xếp. Lâm Nghị giả vờ trầm ngâm, một lát sau, nói rằng, anh tử, đem đồ sứ cho ta cho phóng tới bên trên đi. Tên mập nghe vậy, đội vã nên hợp đạo, đúng, 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 Lao Lâm nói rất đúng. Đồ sứ quý giá bao nhiêu nha, nếu như đục hư, tổn thất kia đều là tiền nha. Được rồi, Lâm đại ca. Anh tử không chậm trễ chút nào, đem trong lồng ngực có 4-5 cái đồ sứ đưa cho Lâm Nghị. Lâm Nghị mang theo đồ sứ, đi ra hậu thất, trở tay liền đem đồ sứ thu vào trong nhận chứa đồ. Sau đó, quay về gỗ mun quan tài khoát tay, trên ngón tay nhận chứa đồ tỏa ra vầng sáng màu trắng nõn, đem toàn bộ gỗ mun quan tài bao phủ. Một lát sau, toàn bộ quan tài biến mất không còn tăm hơi, tiến vào trong nhận chứa đồ. Sau đó hắn lại đi tới cách đó không xa quan tài nắp bên, đem quan tài nắp thu vào nhận không gian. Thuận lợi còn đem cái kia một vị hù dọa chấn mộ thú cho mang đi. Quét dọn xong chủ mộ thất, hắn 2-3 bước đi đến nhĩ thất. Nhĩ thất bên trong đều là bình bình lon lon hoặc là dị sắt cổ binh khí, tuy rằng không có giá trị gì, Lâm Nghị cũng sẽ không buông tha. Nếu đến rồi, đương nhiên muốn toàn mang đi. Hệ thống thu về. Lâm Nghị trong lòng thấp giọng hô. Rất nhanh, ở trước mặt của hắn nhảy ra một cái màu lam nhạt màn nước. Màn nước bên trên hiện lên từng hàng văn tự cùng đồ án. Mặt trên nội dung tất cả đều là hắn trong không gian giới chỉ đồ bật tên. Lâm Nghị từng cái sàng lọc, đem có thể để thu về tất cả đều thu về. Ken, chúc mừng ký chủ thu về 30 cái bình uống, cậu thu được 600 điểm trộm mộ điểm. Ken, chúc mừng ký chủ thu về chấn mộ thú một cái, thu được 500 điểm trộm mộ điểm. Ken, chúc mừng ký chủ thu về hoàn chỉnh gỗ mun quan tài một bộ, thu được 2000 điểm trộm mộ điểm. Này một hơi, liền kiếm lời 3100 trộm mộ điểm. So với được với đánh 2 lần thẻ. Lúc này, Lâm Nghị cũng cảm giác được hệ thống trung tâm mua sắm trộm mộ điểm hối đoái giờ mở bờ có bao nhiêu hãm hại. Gỗ mun quan tài, rõ ràng so với đồ sứ càng có giá trị, nhưng chỉ có thể thu được 2000 trộm mộ điểm, hối đoái thành GMB, tương đương với 2 vạn khối. Thế nhưng, một cái đồ sứ có thể so với gỗ mun quan tài bán lấy tiền nhiều. May mà chính mình đem đồ sứ lưu lại, nếu không thì bệnh thiếu máu. Đem nước kim đại tướng quân mộ quét sạch xong, Lâm Nghị xoay người trở lại quân bị cứ điểm vào miệng, lối vào. Một nhóm 4 người tiến vào hắc ám hành lang. Đi vào sau, bốn phía vách tường cùng trong mộ cổ vách tường có rõ ràng không giống, tràn ngập gần hiện đại dấu vết. Mặt trên còn có màu đỏ bảng chỉ đường, cùng với một loạt đại tự. Mãn Mông Hắc Phong khẩu cứ điểm lòng đất bẹt nạt khố tên mập cùng lao hồ liếc nhau một cái, tiểu quỷ tử quan đông quân cứ điểm. Anh tử kinh ngạc nói, đây chính là tiểu quỷ tử ở Hắc Phong khẩu bí mật cứ điểm. Tên mập mặt mày hớn hở nói rằng, lão Lâm, lão hồ, chúng ta nhưng là chạy chỗ này đến nhà, nhưng tiến vào trong cổ mộ, sau đó tìm mật thất, lại tìm tới nơi này đến rồi. Ha ha, thật sự trời cũng giúp ta, số mệnh an bài, mập ra ta muốn phát tài nhà. Nay một chuyến, chúng ta có thể không hưởng công nha. Lâm Nghị khẽ mỉm cười. Cái gì số mệnh an bài? Còn chưa là Lâm gia ta biết trước. Nếu không thì, liền chỉ bằng vào nha lão hồ cùng tên mập, gặp phải biến thái như vậy thống tử, chết như thế nào cũng không biết. Tiểu quỷ tử cũng là vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ đào lòng đất cứ điểm, chỉ cùng nước kim đại tướng quân của mộ, có cách nhau một bức tường. Nếu như bọn họ ở đi vào trong đào nửa mét, nay cổ mộ sẽ phải bị bọn họ cho hô hô đi. Đương nhiên, cũng có khả năng lông đỏ đại tống tử đem bọn họ cho soàn soạt. Kha kha, nay một chuyến, chúng ta có thể không phải đem quan đông quân cứ điểm cho dọn sạch. Ai u, làm sao không cẩn thận đem trong lòng lời nói đi ra. Tên mập làm nóng người đáp, đúng, dưới lòng đất nơi này cứ điểm nếu thật sự có bà bối, mập ra vẫn đúng là liền đem nó cho dọn sạch. Lão hồ mà nên hợp đạo, đúng, gọi lên làng bên trong các hương thân, một khối chuyện, dẫn dắt các hương thân phát ra trí phú, thoát ly nghèo khó. Anh tử gật đầu liên tục, ừ, ta thế lao bí thư chi bộ cảm tạ các ngươi rồi. Hành lang đi rồi không bao xa, liền nhìn thấy một cái mười mấy cm dày dì sắt mở hé cửa sắt lớn. Phòng trừng quan đông quân năm đó triệt vội vàng vàng, cửa sắt không có khóa lại, trải qua 30 năm, ổ trục đã dì sắt không ra hình thù gì. Ở cửa sắt lớn một bên, có một bức bản đồ. Này một bức bản đồ miêu tả rất tỉ mỉ. Giao thông hảo, nhà kho, tàng binh động, phòng tắm, trại lính, phòng nghỉ, lương thảo khố, ống thoát nước, phát điện trở phụ trợ phương tiện. Cho tôi ủ súng, lỗ thông khí, phản kích khổng, lỗ quan sát, các chiến phòng chỉ huy, ẩn nấp bộ chờ vị trí trọng yếu thì lại vẫn chưa ghi chú rõ. Hắc Phong khẩu nằm ở biên cảnh, là năm đó nước Nga nhập cảnh phải vượt qua con đường, tiểu quỷ tử thành lập Ngụy Mãn Châu quốc chính quyền sau, liền ở ngay đây chế tạo quan đông quân cứ điểm, đem cả ngọn núi đều đào rỗng. Ở gò núi nội bộ, cứ điểm còn chia làm 3 tầng, nó kết cấu chi phức tạp, quy mô khổng lồ, có thể thấy được năm đó quan đông quân đối với chỗ này căn cứ quân sự coi trọng trình độ có điều, cũng không có loài chim gì dùng. Cuối cùng vẫn là không chống đỡ được nước Nga quân đội, ở tiểu quỷ tử đầu hàng sau, chết chết chạy đã chạy, chỉ còn dư lại tòa này chống rông cứ điểm. Chúng ta trước tiên đi phòng máy điện, nhìn máy phát điện còn có thể hay không thể dùng. Lâm Nghị đề nghị. Hiện tại quân bị muốn CBA đèn mù hỏa, cùng cổ mộ không có gì sai biệt. Thế nhưng phát ra điện, vậy thì không giống nhau. Đến, bên này. Một nhóm 4 người, cầm đèn tin cầm tay, vuốt hắc, cầm bản đồ, đi đến phòng máy điện. Phòng máy điện bên trong, Lâm Nghị tìm tới mấy thùng dầu diesel, phong kín chặt chẽ, thời gian qua đi 30 năm, tuy rằng hấp thu chút lượng nước, bị pha loãng, nhưng còn có thể đem ra phát điện. Lâm Nghị đem dầu diesel thùng mở ra, lão hồ đem ra mỏ giải cố lên thùng, ngã tràn đầy một thùng, sau đó lại rót vào máy phát điện bên trong. Tên mập ở bên cạnh cơ khí trên, phát hiện tay cầm, nhét vào động cơ, ma bộ một chát, hai tay dùng sức, động cơ vụ vụ chuyển lên. Chỉ chốc lát sau, động cơ bị khởi động rồi, bắt đầu thiêu đốt dầu diesel công tác. Lâm Nghị nhìn thấy máy phát điện cũng bình thường vận chuyển, đi tới thiết bị điện tổng hạng, thoáng dùng sức, đem tổng hạng cho chuyển đi đến. Trong chớp mắt, phòng máy điện bóng đèn lóe lóe, phát sinh tia sáng. Nhìn thấy ánh đèn, tất cả mọi người đều cảm giác tốt lắm, trong lòng cũng coi như là triệt để chân thật. Quang Minh đi đến nhân gian rồi. Tên mập nhìn chu vi đèn đuốc sáng choang, không nhịn được cảm khái lên. Anh tử nặng nề thở phào nhẹ nhõm, tinh xảo trên khuôn mặt chỉ có căng thẳng, cũng tiêu tan hết sạch. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi tìm điểm phòng thân ra hỏa, nói không chắc còn có thể đụng với cái gì tà sự tình. Đây tuyệt đối gặp đụng với tà sự tình a sau đó sự tình, nếu như không điểm ra hỏa sự tình, vẫn đúng là không dễ xử lý. Võ công cao đến đâu, có thể đánh 7, đánh 10, có thể đánh bách sao, đánh ngàn sao. Nếu không nói, lúc mấu chốt, thương mới là giải quyết mấu chốt của vấn đề đây. Lâm đại ca, ngươi không nên làm ta sợ, còn có thể có cái gì tà sự tình. Anh tử thấy Lâm Nghị nói như vậy, nguyên bản bình tĩnh tâm, lại bị điếu lên, cắn cắn môi, ít nhiều có chút bất an. Anh tử, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, dọc theo con đường này, hắn liền vẫn hù dọa mập ra ta. Chúng ta này không trả bình yên vô sự đến ngày sao? Ngươi cứ an tâm đi. Tên mập gan lớn, liền ngay cả đại tống tử loại này quỷ quái sự tình, hắn đều gặp phải, còn sợ gì tà sự tình. Quân bị cứ điểm lại không phải của mộ, cũng không thể còn có quỷ. Có điều lo trước khỏi họa, nói không chuẩn ăn chúng ta ải mã ra thú, chính là nắm dưới lòng đất nơi này cứ điểm làm sao ở đây. Chúng ta trước tiên đi kho đạn, nhìn có hay không cái gì tiện tay ra hỏa sự tình. Lão hồ xưa nay thật cẩn thận, vô cùng tán thành Lâm Nghị ý nghĩ. Kha kha, nói như vậy, mập ca ta khỏe mấy năm không có sở qua thương nha. Hiện tại thật là có chút tay ngưỡng ấy. Tên mập khi còn bé chính là cái thương mê, nhấc lên thương liền tâm huyết dâng trào, hơn nữa yêu thích hảo thường, xem anh tử cầm trong tay đến súng săn, hắn căn bản không để vào mắt. Lão hồ cùng tên mập xông lên trước, Lâm Nghị ở tại bọn hắn phía sau, anh tử bị Lâm Nghị như thế một hù dọa, trở nên gión ra gión rén, một đôi mắt nhìn một phía, chỉ lo thật sự ra cái gì tà sự tình. Ngay ở ánh mắt của nàng quét đến phía bên phải một cái đi ra lúc, ở dưới ánh đèn lờ mờ, nàng chợt thấy một cái giống như đứa nhỏ màu trắng cái bóng chợt lóe lên. Chương 21, kỹ năng mới siêu xạ thủ chương 21, kỹ năng mới siêu xạ thủ màu trắng cái bóng tốc độ quá nhanh, làm cho nàng có chút hoài nghi mình con mắt. Thế nhưng, nàng càng nghĩ càng không đúng, lôi kéo Lâm Nghị quần áo, sốt sáng hỏi, "Lâm đại ca, nơi này sẽ có hay không có đứa nhỏ nhỉ? Nơi này liền cá nhân đều không có chỗ nào đến đứa nhỏ nha. Ta nói anh tử, ngươi có phải hay không bị dọa sợ?" Tên mập buồn bực hỏi. Lâm Nghị cầm đèn tin cầm tay soi dọi anh tử xem địa phương, ngoại trừ một bức tường, chẳng có cái gì cả. "Ngươi có phải hay không thấy cái gì đồ vật?" Anh tử vừa cẩn thận nhìn một chút, xác thực không có thứ gì. Xem ra đúng là chính mình bị hoa mắt, cả nghĩ quá rồi. Nàng lắc đầu nói, "Không có. Khả năng ta thật sự dọa sợ đi. Đi thôi, chúng ta mau mau đi kho đạn, coi như thật sự có món đồ gì, chúng ta cũng có niềm tin, các ngươi nói đúng không?" Đầu lĩnh lao hổ thấy thế, quay về mọi người hô, "Đừng quá lo lắng, không có chuyện gì." Lâm Nghị vô vô anh tử tay nhỏ, an ủi. Trong bốn người, liền ngay cả chính anh tử đều không tin tưởng. Cũng chỉ có Lâm Nghị tin tưởng, anh tử xác thực nhìn thấy quỷ dị đứa nhỏ. Coi như hiện tại Lâm Nghị cũng không cách nào chủ quan nhìn thấy thứ đó. Có điều, hắn có thể xác định, quân bị cứ điểm thứ đó, không có cái gì ác ý, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng. Bốn người một nhóm, xuyên qua đi ra, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đi đến một gian rộng rãi kho đạn. Kho đạn có tới chừng 10 gian phòng lớn như vậy, bên trong chất đầy các loại cái dương, có chút cái dương dùng vải bố che kín dây thường cột, còn chưa mở phòng. Có nhiều chỗ cái dương, trông chất như núi, có tới cao 3-4 mét. Thấy cảnh này, ở bộ đội đợi rất lâu lão hổ cũng không nhịn được cảm thán, này cứ điểm thật là rất lớn. Tên mập chưa từng thấy cái gì sự kiện lớn, nhìn thấy tiểu quỷ tử kho đạn, hai mắt đều trừng trừng. Chơi ạ, tiểu quỷ tử này đến bao lớn tà tâm nha. Quang kho đạn đều nhiều như vậy đại. Anh tử cũng có chút đáp ứng không xuể, buồn bực nói rằng, chuyện này làm sao có nhiều như vậy đồ vật nhỉ? Đã sớm ở trong lòng yên lặng đánh thẻ. Hệ thống, ta muốn đánh thẻ. Ken, phát hiện được ký chủ đang ở Quan Đông quân cứ điểm kho đạn bên trong, vì là đánh thẻ địa điểm, có thể đánh thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ mở ra thành công, khen thưởng, kỹ năng, siêu xạ thủ, 1500 trộm mộ điểm. Ở hệ thống âm thanh hạ xuống đồng thời, Lâm Nghị cảm thấy trong đầu đột nhiên liền tràn vào khổng lồ tin tức. Không chỉ có bao hàm xạ kích, còn bao hàm thế giới các quốc gia súng ống đạn dược, từ xưa đến nay, thậm chí liền ngay cả tương lai Lâm Nghị thế giới đang ở súng ống đạn dược tin tức đều bị bao quát trong đó. Càng đáng sợ, sở hữu súng ống đạn dược, hắn trong nháy mắt cũng như lòng bàn tay, thật giống học tập mấy chục năm dáng vẻ, liền ngay cả làm sao tự chế súng ống, tự chế đạn dược, đạn tháo, hắn đều rõ ràng trong lòng. Liền như thế mấy hơi thở, hắn nghiễm nhiên trở thành một cái tinh thông vũ khí nóng nhà khoa học. Hơn nữa còn là luyện tập các loại súng ống, dài đến mấy chục năm, am hiểu xạ kích nhà khoa học. Nếu như mình tri thức bị quốc gia cầm sử dụng, vậy tuyệt đối là vô cùng chuyện kinh khủng. Thập niên 80, cái này vẫn tính nghèo khó quốc gia, có thể trong thời gian cực ngắn, đổi tới thậm chí vượt qua phương Tây cường quốc. Một lần trở thành trên thế giới mạnh nhất siêu cường quốc. Có điều, Lâm Nghị cũng không chuẩn bị làm như thế. Dù sao xuyên Việt tới đây, hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là trộm mộ, chỉ có trộm mộ đánh thẻ mới có thể nhanh nhất tăng cao thực lực. Thứ hai, nếu là hắn năng lực bại lộ ở công chúng trước mặt, khó tránh khỏi rước lấy phiền phức không tất yếu, thậm chí khả năng đối mặt thế giới các nước ám sát. Đương nhiên, hắn cũng không sợ cái gì ám sát, đối phương dám đến, giết là được rồi. Có điều luôn có con rồi ở bên thai bay tới bay lui, quá phiền phức, thật là làm cho người ta nháo tâm. Huống chi, hắn nộp lên quốc gia, cũng không chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu nhà. Nhìn lão bí thư chi bộ liền biết, quý trọng như vậy đồ vật nộp lên, liền thay đổi một điểm kem phiếu thực phẩm. Lão Lâm, lão Hổ, mau nhìn, nha, này còn có đại pháo. Tên mập hài lòng đứng ở một cái đại pháo bên cạnh, hướng về phía Lâm Nghị cùng lão Hổ, hưng phấn phất tay. Đại pháo đã dỉ xét loang lổ, trên căn bản báo hỏng. Lâm Nghị bị tên mập tiếng la đánh thức, liếc mắt nhìn đại pháo, cười nói, 92 thức bộ binh pháo. Lão Hồ đã từng đi lính, đối với súng ống đạn dược thuộc như lòng bàn tay, nhìn thấy tên mập đứng ở một cái đại pháo bên cạnh, thương phấn không được. Hắn đàng hoàng trịnh trọng đi tới, vừa định mở miệng biểu diễn một hồi chính mình tài học, cũng đã bị Lâm Nghị giành trước. Nên nói không nói, trong lòng của hắn còn có chút tiểu phiền muộn. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tiếp theo Lâm Nghị lời nói cha nói rằng, loại này bộ binh pháo, thể tích nhỏ trọng lượng nhẹ, hơn nữa trọng tâm thấp, khoảng chừng trái phải trên dưới lay động phạm vi đều tiếp cận 90 độ. Là thế kỷ 20-30-40 niên đại một loại có thể gọi lý tưởng bộ binh doanh trợ giúp vũ khí. Vật này ở nước ta cũng là kháng chiến thắng lợi sau mới phạm vi lớn sử dụng. Tên mập cho hai người giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười nói, "Ngưu nha, nghe tới rất lợi hại a, cũng không biết cái tên này thấp nhi có thể bắn bao xa." Tên mập theo bản năng vừa hỏi, chạm tới lao hổ chi thức điểm mù. Hắn thuận miệng ứng phó đạo, "Chí ít 2 dặm địa đi." Mới vừa nhìn thấy bóng người, đạn pháo liền vênh quá. Lâm Nghị thấy lao hổ lừa gạt tên mập, lập tức cười cợt, thản nhiên nói, "To lớn nhất tầm bắn 2788m, nhỏ nhất tầm bắn 100m, vì lẽ đó 92 thức bộ binh pháo, xương là một tấc ngắn, một tấc hiểm khoảng cách gần năng lực tác chiến cực cường, đương nhiên khoảng cách xa cũng không kém. Liền ngươi đây đều biết." Tên mập kinh ngạc nhìn Lâm Nghị. Hắn cũng là thuận miệng vừa hỏi, không hy vọng có cái gì tinh chuẩn trả lời. Không nghĩ đến, Lâm Nghị dĩ nhiên đem tầm bắn chính xác đến 1m. Khá lắm, nói cùng thật sự giống như. Lão hồ cụ thể tầm bắn không nói ra được, có thể một tấc ngắn, một tấc hiểm hắn nhưng là biết. Không nghĩ đến bộ binh áo, nhỏ nhất tầm bắn dĩ nhiên chỉ có 100 mét. Lao Lâm, xem ra những năm này ngươi không ít học đồ vật nha. Lão Hồ thán phục nói rằng, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì sẽ bao nhiêu học chút. Lâm Nghị âm thanh bình tĩnh, dường như hết thảy đều là rất chuyện không quá bình thường. Lâm đại ca, cái này thương xem ra rất lợi hại nha. Anh Tử đi tới một cái súng máy bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá. Vừa nhìn này súng máy hạng nặng hiện tám tự bố cục phải thức lấy tay liền biết nó là 92 thứ 7. Bảy đường kính súng máy hạng nặng, biệt hiệu gà cái cổ. Làm Lâm Nghị nhìn thấy trước mặt súng máy hạng nặng lúc, trong đầu liền hiện ra cái này loại hình súng máy hạng nặng các loại tin tức. Thậm chí ngay cả đừng mơ tới nữa. Ha ha, mới vừa phải có nó, ta không phải đem lông đỏ quái đập nát không thể. Tên mập một mặt kích động đi tới, nắm súng máy hạng nặng, làm ra nổ súng tư thế. Đương nhiên, loại này bại lộ ở bên ngoài vũ khí, thời gian qua đi 30 năm, trên căn bản đã tuyên cáo báo hỏng. U, Lão Lâm, ngươi này đâu chỉ học một điểm nha. Quả thực là môn thanh nha. Lão Hổ có chút chua xót nói rằng, hắn làm mấy năm binh, tự cho là súng ống đạn pháo cũng như lòng bàn tay. Bạn bạn không nghĩ đến nha. Lão Lâm ở súng ống phương diện trình độ, so với mình còn thâm. Đúng là học cước điểm. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, không nói gì, mà là đi tới mấy cái dương gỗ trước. Lão Hổ, tên mập, đem những này cái dương mở ra nhìn. Chương 22, súng tiểu liên, lưu đạn, đem ra đem ngươi. Chương 22, súng tiểu liên, lưu đạn, đem ra đem ngươi. Tiểu quỷ tử còn đem những này cái dương cho khóa lên, nói không chắc vẫn là chứa bảo bối đây. Tên mập mặc kệ tam thất 21, giơ lên cái xẻng, len ken một tiếng, nhắm ngay ổ khóa chính là một cái xẻng. Hơn 30 năm, tỏa cũng trên căn bản báo hỏng, tên mập này một cái xẻng, gọn gàng nhanh chóng đem tỏa cho đập ra. Tên mập không chậm trễ chút nào, mở ra cái dương. Từng cái màu xanh lục hộp cơm bày ra chỉnh tề. Hắn đầy mặt thất vọng, rắc rưởi ngoạn ý, còn đáng ra khóa lại. Ở bên cạnh hắn, Lâm Nghị đã mở ra cái thứ hai cái dương. Xốc lên bên trong bao khỏa đồ vật bài bố, lộ ra một đống cục tẩy giống như ngoạn ý thế nhưng, lão Hồ cùng tên mập nhìn thấy những thứ đồ này, con mắt đều trừng trừng. Mặt nạ do mặt nạ, đạo khí quản cùng lọc cả chịt giờ tạo thành, mặt nạ có thể trực tiếp cùng lọc cả chịt giờ hoặc lự độc hộp liên tiếp sử dụng. Để khuôn mặt khỏi bị độc tề, sinh vật chiến tề, vũ khí vi sinh vật cùng phóng xạ tính cho bụi chờ có độc, hai hại vật chất thương tổn cá nhân phòng hộ thiết bị. Năm đó tiểu quỷ tử chơi vi còn chiến, có thể không dùng một phần nhỏ món đồ này. Hiện tại tiểu quỷ tử đầu hàng, ngược lại là cho bọn họ lưu lại. Đây chính là bảo bối nha. Lâm Nghị lấy ra một cái mặt nạ phong độc, cẩn thận quan sát một phen. Nếu là phóng tới người bình thường trên người, món đồ này chẳng có tác dụng gì có. Thế nhưng đối với trộm mộ bọn họ K3 tới nói, vậy tuyệt đối có tác dụng lớn. Lại như bọn họ dưới nước kim mộ tướng quân lúc, đầu tiên muốn trước hết để cho gió núi đem trong cổ mộ độc khí thổi sạch sẽ, mới dám vào đi. Hơn nữa coi như đi bảo, cũng phải mang thật khẩu trang, để ngừa bậm nhất. Thế nhưng có này mặt nạ phong độc, căn bản không sợ cái gì độc khí, thi khí. Món đồ này, quả thực là kẻ trộm mộ máy gian lận a bọc lại. Lâm Nghị hướng về phía tên mập phất phất tay, cười nói. Tên mập vội vàng từ trên lưng đem túi vải bao lấy xuống, cùng lao hồ một cái tiếp theo một cái đem mặt nạ phòng độc đi vào trong nhét. Lâm Nghị ánh mắt lại rơi vào mặt khác một cái trên dương gỗ, hai ba bước đi tới. Giao một tiếng, đem dương gỗ mở ra, lại sẽ bao khỏa vải bố xốc lên. Ôm đồm đen nhánh băng súng, sắp xếp chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những cây súng này cột, còn đều đốt dầu, lại bảo tồn tốt vô cùng, dù cho thời gian qua đi 30 năm, vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Anh Tử, người giúp mập ca cầm. Cái kia ôm đồm báng súng bị tên mập nhìn thấy, thương phấn không được, mau mau gọi tới anh Tử hỗ trợ cầm túi vải, chính mình bước nhanh hướng đi Lâm Nghị. Tên mập không nói hai lời, nhấc lên một khẩu súng, dầm một tiếng, kéo lên nổ súng xuyên, kích động liếc một cái, yêu thích không buông tay. Lão Hổ, anh Tử, các ngươi sắp xếp gọn, mau tới đây. Ha ha ha, xì kỳ 38. Súng này còn có thể khiến, tất cả đều là không phá phong tân thường, máy móc bộ phận lên một lượt dầu, còn không trang quá viên đạn. Cái gọi là xì kỳ 38, kỳ thực chính là phim ảnh bên trong thường thường nhìn thấy loại kia có chứa lưỡi lê trường thương. Thời kỳ chiến tranh thường dùng vũ khí, xem lão Hổ, tên mập, anh Tử những này đối với súng ống tương đối quen thuộc người, đều biết loại này thương. Lão Hổ cầm lấy một cái, giơ lên đến liếc một cái, lại ném trở lại. Loại này phá thương chỉ có 5 phát dung đạn lượng, không phải tự động thương, cơ quay lại thức, lên đạn quá chậm, lực đàn hồi còn đặc biệt lớn, ta dùng không quen. Anh Tử cũng cầm lấy một cái xì kỳ 38, liếc một cái, thử một chút cảm giác. Cùng mình phá súng săn lẫn nhau so sánh, xì kỳ 38 dùng quá tốt. Súng này thật tốt xứ, ta có lực nhi, trước đây đại bá ta mới vừa tham gia Đông Bắc Liên quân thời điểm hay dùng như vậy thức thường, Hồ ca ngươi sao còn chưa yêu thích khiến đây. Tên mập đã quen thuộc từ lâu như vậy lao hồ đạo, đừng phản ứng. Hắn chính là ở bộ đội chơi quen rồi bán tự động ngọn ý, dưỡng đi ra tật xấu, loại này tiểu cũ thương, người không lọt nổi mắt xanh. Ta có thể nói cho ngươi anh Tử, chỉ có loại này thương, đánh mới chuẩn, hơn nữa tầm bắn còn xa. Anh Tử, ta không phải là cho ngươi thổi nha, ngươi mập ca ta, thiện sạm như thần, cưới ngựa bật đèn cùng chơi đùa giống như. Nghe tên mập xoạch xoạch nói cái liên tục, Lâm Nghị nghe xong có chút không nói gì. Tên mập, ngươi muốn không bắt lấy cơ hội liền thổi, ta liền không họ Lâm. Lại đây, nhìn đây là cái gì? Lâm Nghị hướng về phía tên mập vẫy vẫy tay, sau đó từ trước mặt trong dương lấy ra một cây thương. Cây thương này rất đặc thù. Thật dài băng đạn rõ ràng là súng tiểu liên. Có thể phổ thông súng tiểu liên băng đạn đều là cắm ở phía dưới, mà loại này súng tiểu liên băng đạn cắm ở bên trái, vẫn là hình cung. Trên thị trường đặc biệt hiếm thấy. Anh Tử hiếu kỳ đánh giá súng tiểu liên, hỏi: "Lâm đại ca, đây là cái gì thương nhỉ? Vai bó sao?" Lâm Nghị nghe vậy, thấy buồn cười, giải thích: "Anh Tử, vai bó là súng máy hạng nhẹ, mà đây là súng tiểu liên, hoàn toàn không phải một cái loại hình nha. Vài bó, tên khoa học đại chính 11 thức súng máy hạng nhẹ. Kỳ thực chính là phim ảnh bên trong, loại kia vừa đến hai người một tổ, nòng súng nơi có cái giá, một cái tiểu quỷ tử nằm trên mặt đất nổ súng, một cái tiểu quỷ tử ở bên cạnh nút lọ đạn súng máy. Cùng 92 thức súng máy hạng nặng không giống, loại này súng máy hạng nhẹ, có thể một người ôm lấy đến làm súng tiểu liên đến dùng, lực sát thương cũng không nhỏ. Nhìn, nhìn. Lão Hồ nhìn thấy súng tiểu liên sau, mặt mày dương lên. Mới vừa bị tên mập cho cỡ trách một trận, hiện tại rốt cuộc tìm được lý do phản bác. Tên mập, cho nên ta không muốn dùng sĩ kỳ 38, đó là bởi vì sĩ kỳ 38 không thích hợp khoảng cách gần tác chiến, xem loại này sĩ kỳ 100, súng này mới là chúng ta nên dùng thương mà. Lâm Nghị cầm lấy một cái sĩ kỳ 100, ném cho tên mập, cười nói, bởi vì sinh sản lượng đặc biệt tiểu, vì lẽ đó cũng không thông thường, là chiến tranh hậu kỳ, vì đối phó Nga quân chuẩn bị, súng này có thể so với ngươi cái kia sĩ kỳ 38 dễ sử dụng hơn nhiều, coi như cơ bản xuất hiện trục trặc, cũng nhiều nhất gặp kẹt, sẽ không tức cỏ, đem ngươi cái kia phá thường ném. Tên mập nghe được mê ly, đã sớm muốn cầm khoa tay múa chân so tài, quả đoán đem sĩ kỳ 38 bỏ vào một bên, vương sĩ kỳ 100, lòng tự tin nổ tung. Hành nha, lão Lâm, lúc này có nó, cái gì lông đỏ quái, cái gì ăn ải mã manh thú, kha kha, tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Đừng động cái gì, yêu ma quỷ quái, đi đến mập ra nơi này, chuẩn cứ gọi nó có đi mà không có về. Lâm Nghị lại cầm lấy một cây sĩ kỳ 100, đưa cho anh tử, cười nói, anh tử, ngươi cũng nắm một cái. Anh tử tinh xảo khuôn mặt có chút kích động, cầm súng yêu quý không được, còn dùng tay áo ở thương trên xoa xoa. Lão Hồ nhìn sĩ kỳ 100, nhếch miệng cười nói, anh tử, lúc này ngươi không sợ chứ?
Không sợ.
Anh tử nói, thế nào? Chúng ta vậy thì đi thăm dò những nơi khác, nhìn có hay không bảo vật gì. Trong tay nắm súng tiểu liên, bên hông áng trường băng đạn, trong bao chứa viên đạn, tên mập phi thường có niềm tin. Này tính là gì? Ngươi nhìn lại một chút chỗ ấy. Lâm Nghị chỉ bên trong góc một cái dương nhỏ đạo, đi đem cái kia dương đồ vật chuyển tới. Món đồ gì nhỉ? Khiến cho thần thần bí bí. Tên mập đem sĩ kỳ 100 hướng về trên cổ một khóa, hướng đi cái dương nhỏ kia. Nhìn thấy trong dương đồ vật lúc, tên mập bị chấn động rồi. Trời ạ, lão Hồ, lão Hồ, ngươi mau tới đây xem nha. Đây là vật gì? Ha ha ha. Lão Hồ bị hô qua đi, liếc mắt nhìn, mặt mày vẩy một cái, khá lắm, dĩ nhiên là dương ngọt lựu đạn. Dương ngọt lựu đạn, tên như ý nghĩa, chính là giống như dương ngọt lựu đạn. Loại này lựu đạn không giống ta quân dụng cán gỗ lựu đạn thô to như bệnh áo, mà là tiêu chuẩn mảnh vỡ lựu đạn, lực sát thương rất lớn. Phan Tử điện ảnh bên trong thì có liên quan với dương ngọt lựu đạn chi tiết miêu tả. Ở kéo động an toàn cắm vào sao buộc lên thẳng một rút ra cắm vào sao sau, còn muốn cắn một hồi mới gặp nổ. Lao Lâm, nha dương ngọt lựu đạn đều có thể bị ngươi tìm tới. Ồ, làm sao chả thiếu mất một cái. Tên mập vừa nói, đột nhiên nhìn thấy sắp xếp chỉnh tề trong dương, thiếu một cái lựu đạn. Lâm Nghị vô vỗ trong túi, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tay rất nhanh nha. Tên mập cũng mặc kệ nhiều như vậy, gọn gàng nhanh chóng giơ tay lên lôi liền hướng trong túi nhét. Lão Hổ cũng không cam lòng yếu thế, giấu chút lựu đạn sau, con lấy sỉ kỳ 100, càng làm mấy bánh bao đạn ôm vào trong túi. Sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẽ hắt nhì, đem viên đạn từng viên một nhấn tiến vào băng đạn. Lúc này có thể phát ra thị, có thể không sao. Bao nhiêu năm không mở đường, ngửa tay không được. Lâm Nghị tự nhiên cũng không rơi xuống. Được siêu xạ thủ cái kỹ năng này, nhưng xưa nay không có nổ qua súng, đó mới gọi khó chịu đây. Lúc này thật sự như lão hổ nói, mẹ tiếp phát ra thị. Hắn đều đâu vào đấy lắp đạn cắp, đột nhiên vai bị anh tử vỗ một cái. Anh tử vội vàng bằng hô, Lâm đại ca, ngươi, phía sau ngươi. Chương 23, ai còn không cái tuổi trẻ ngông cuồng thời điểm chương 23, ai còn không cái tuổi trẻ ngông cuồng thời điểm làm sao? Lâm Nghị một bên hỏi, một bên quay đầu nhìn lại, ở sau người hắn là một cái chữ hình đường nối, đen kịt một màu, yên tĩnh lạ kỳ, khá là tối tăm, không có thứ gì. Ta thật giống lại nhìn thấy đứa nhỏ, hắn còn từ phía sau người chạy tới. Lâm Nghị giơ tay lên đèn tin, đi tới chữ trong lối đi, khoảng chừng trái phải soi dọi, cái gì đều không có phát hiện. Lão Hồ xem xét nhìn, nói rằng, anh tử, ngươi hồ bẹp, sẽ không lại hoa mắt chứ? Anh tử là gan không nhỏ, một mực sợ sệt người chết cùng thi thể, then chốt phong kiến mê tín ý thức rất mạnh, lập tức trả lời, ta lần này mới không có mắt mù đây. Ta thật sự nhìn thấy, có cái đứa nhỏ từ Lâm đại ca phía sau chạy tới, bèo một cái, đặc biệt nhanh, liền tiếng bước chân đều không có. Các ngươi nói, có thể hay không là quỷ nhỉ? Lâm Nghị quay lại đến, nhìn anh tử hỏi, đứa nhỏ dung mạo ra sao, ngươi nhìn rõ ràng sao? Phía sau hắn đường nối, khoảng cách hắn không tới 2 mét, nếu như thật sự có cái gì đứa nhỏ chạy tới, lấy hắn ngũ giác cường độ, không thể không có phát hiện. Xem ra lại là những thứ đó đang tắc quái. Quá nhanh, ta cũng không thấy rõ. Có điều, thật giống là cái bé gái, nam, 6 tuổi. Cùng vừa nãy ta thấy đứa nhỏ, còn giống như không phải một cái. Anh tử càng nghĩ càng sợ sệt. Chỗ này quỷ, còn không chỉ một cái nha. Lâm Nghị móc ra bản đồ, nhìn một chút mặt sau đường nối vị trí. Căn cứ anh tử miêu tả, đứa nhỏ chạy phương hướng, tựa hồ là một cái lối ra. Hệ thống âm thanh lại đang Lâm Nghị trong đầu vang lên. Ken, thứ 6 nơi đánh thẻ điểm đã quét mới, vì là lòng đất cứ điểm kín khí thất. Khen thưởng, thiên phú, âm dương nhãn, 1500 trộm mộ điểm. Âm dương nhãn kỳ thực ở mỗi cái tông giáo đều sẽ có chính là tiên thiên hình thành, cũng có chính là ngày mốt khai thông. Có người nói, nắm như nước mắt nhỏ con mắt, liền có thể thu được âm dương nhãn. Cũng có người nói, dùng diệp sát mắt, liền có thể nhìn thấy quỷ hồn. Kỳ thực những thuyết pháp này không trọn vẹn chính xác. bởi vì mở mắt có trọng yếu tiền đề, cần phải có cao nhân kết trận pháp hoặc là thôi thúc pháp thuật mới hữu hiệu. Người bình thường coi như nhỏ nước mắt bỏ, dùng diệp sát mắt cũng không có nửa điểm dùng. Âm Dương Nhãn có rất nhiều năng lực, có thể nhìn thấy quỷ hồn là trụ cột nhất năng lực, ngoài ra còn có thông linh, bắt quỷ, trường sinh bất lão. Đương nhiên, rất nhiều Âm Dương Nhãn kẻ nắm giữ đều chỉ có cơ sở năng lực thôi. Có chút cao nhân có thể dùng để thông linh, chiêu hồn, thậm chí bắt quỷ. Cho tới trường sinh bất lão, đó chỉ là liên quan với Âm Dương Nhãn truyền thuyết thôi. Từ khi anh tử nhìn thấy thứ không sạch sẽ sau, Lâm Nghị tuy rằng không sợ. Có điều, quân bị cứ điểm có những thứ đồ này, khó tránh khỏi cái khác cổ mộ không có. Cứ điểm bên trong những thứ đồ này, đối với bọn họ không có ác ý, sau đó bạn nhất gặp phải tai họa đây. Nếu như nắm giữ Âm Dương Nhãn, gặp lại quỷ hồn hoặc là tà linh, xử lý lên liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Không đến nơi khắp nơi nằm ở bị động. Như Âm Dương Nhãn năng lực đầy đủ, còn có thể giết chết quỷ hồn tai họa. Lão hổ xưa nay cẩn thận, không quá muốn mạo hiểm, liền nói rằng, anh tử nhìn thấy đồ vật, chúng ta thả rằng tin nó có, không thể tin nó không. Có câu nói, nhiều bò thập lý pha, đều tốt quá va vào quỷ xây tường. Ta đề nghị, chúng ta vòng quanh điểm đi. Tên mập trong tay cầm súng, sức lực đủ đạo, lão hổ, ta phát hiện ngươi từ bộ đội phục viên sau khi trở về, liền thay đổi. Liền không giống trước đây như vậy không sợ trời không sợ đất, co vòi có thể không giống tác phong của ngươi a, làm sao ngày hôm nay anh tử nhìn thấy cái đứa nhỏ chạy tới, ngươi liền muốn đi vòng. Nhớ năm đó chúng ta lên núi xuống nông thôn thời điểm, ngươi nói ngươi sợ quá cái gì? Những năm ngoại trừ đại lãnh đạo, ngươi nói ta phục quá ai? Lão hổ nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Tên mập nói không sai. Trước đây hắn, coi như trời sập xuống, cũng toàn làm chắn nắp. Hắn bây giờ, sắc thực trở nên bà mụ mụ, nhìn trước ngó sau, không thoải mái sơ can đảm cùng khí phách. Lâm Nghị nhìn hai người, không nói gì. Hắn giải lão hổ, cái này không thể trách lão hổ. Đã từng đi lính, đã tham gia chiến tranh, từng thấy chảy máu, hy sinh, trơ mắt nhìn mình chiến hữu chết ở trước mặt mình, nhưng không thể ra sức. Cũng chính vì như thế, lão hồ phục viên trở về thường thường làm ác mộng, trong mộng chiến hữu một lần lại một lần chết ở trước mặt hắn, đặc biệt là ở đi Côn Lôn sông băng lúc, lão hồ càng là thường thường bị từ trong mộng làm tỉnh lại. Trải qua nhiều như vậy, đổi làm ai đều sẽ có chuyển biến. Trầm mặc hồi lâu, lão hồ đạo, chúng ta hiện tại lớn tuổi, không sánh được trước đây. Lâm Nghị mở miệng hỏi, lão hồ, ngươi còn nhớ đã từng ta 16 tuổi sinh nhật lúc ngươi đưa bút ký của ta bản trên viết thơ sao? Liên quan với xuyên việt trước đây tại đây cái thế giới ký ức, hoàn toàn là hệ thống sắp xếp. Lâm Nghị nhớ tới rất rõ ràng. Từ 16 tuổi đến hiện tại, đã mười mấy năm, lão hổ nghe được một mặt mê man, có chút không quá nhớ được. Ta lưng vài câu cho ngươi nghe. Lâm Nghị thấy lão hổ không nhớ rõ, đơn giản dùng tiêu chuẩn nhất tiếng phổ thông, đọc thuộc lòng lên. Chúng ta từng ẩm mạt tờ nước sông, nhảy vào ú cờ Giana thảo nguyên, vượt qua ủ dạng cao nguyên, đem điện cờ Gemlin hồng tinh lại lần nữa thiếu đốt. Chúng ta từng dọc theo công xã dấu chân, xuyên qua Paris phố lớn ngõ nhỏ, đạp lên quốc tế ca chiến điểm, xung phong ở Europa mỗi một cái thành trấn, nông thôn, cảng. Chúng ta từng lợi dụng quá giờ dụ xạ lẹm bức tường than khóc, đem giáo đồ ác độc viên đạn ngăn cản, đem lá cờ đỏ cắm ở sông Sơ bên. Thụy Sĩ hồ quang, đi ra đèn đuốc, ý hệ mẹn ánh nắng chiều, viền vàng phật điện, núi phú sĩ hoa anh đào, hạ vạn nạ khói bếp, Tây Ban Nha rượu đỏ, hát châu phi thanh tuyển. Tất cả những thứ này a, đều chưa từng khiến cho chúng ta lưu luyến, bởi vì chúng ta đều có thương thép ở tay, trọng trách trên vai. Bao nhiêu cái không ngủ cả ngày lẫn đêm, bao nhiêu cái đấm máu nam chinh bắt chiến. Rất nhanh, lão hổ cùng tên mập đều muốn lên. Bài thơ này bọn họ quá quen thuộc. Ba người bọn hắn đã từng một lần lại một lần đọc diễn cảm, cái kia quen thuộc giai điệu, sục sôi từ ngữ, cùng với thời niên thiếu tối tráng lệ giấc mơ. Đó là bọn họ thanh xuân, là bọn họ đã từng không cách nào quên được năm tháng. Dù cho thời gian qua đi 10 năm, 20 năm, bọn họ vẫn như cũ có thể nhớ tới. Đã từng tuổi trẻ ngông cuồng. Anh tử không thể nào hiểu được nam nhân trong lúc đó vui sướng, cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Thấy bọn họ chậm chạp bất động thân, hơi không kiên nhẫn thúc giục, nói gì thế các ngươi? Còn chỉnh thoải mái nhi sức lực, sao nói đến vẫn chưa xong. Tên mập nhấc lên sỉ kỳ 100, chỗ hông cầm 4-5 cái băng đạn, vẻ mặt kiên nghị, phất tay chỉ tay phía trước, các đồng chí, thắng lợi ngay ở phía trước, đi theo ta. Thu thập xong đồ vật, võ trang đầy đủ sau. Tên mập xông lên trước, lão hổ thứ hai, anh tử thứ ba, Lâm Nghị thì lại lựa chọn lót sau. Một nhóm 4 người, hùng lấp lánh khí phách hiên ngang hướng về đứa nhỏ quỷ ảnh địa phương đi đến. 4 người đại khái đi rồi khoảng hơn 100 mét, gặp phải một cái hướng lên trên cầu thang, lên cầu thang sau, đường nối càng ngày càng chật hẹp, độ ẩm cũng càng lúc càng lớn. Bốn phía không thể giải thích được có một luồng cảm giác ngột ngạt, giống như muốn bị chôn sống giống như. Một lát sau, 4 người đi đến một gian nửa thiên nhiên, nửa nhân tạo chế thành nhà đá. Vừa vào đến trong thạch thất, đánh trận đầu tên mập đột nhiên liền dừng lại bước chân, lão hồ nhất thời không hám lại xe, đánh vào tên mập trên người. Anh tử mắt thấy muốn đụng vào lão hồ trên người, bị phía sau Lâm Nghị kéo lại. Tên mập, làm sao đột nhiên dừng lại? Ta thật giống nghe thấy được mùi máu tanh. Tên mập một đôi mắt nhìn chằm chằm bốn phía, âm thanh đều thay đổi. Chương 24, phá hoành rơi mặt heo khổng lồ chương 24. Phá hoành rơi mặt heo khổng lồ đừng xem tên mập bình thường lấm lấm liệt liệt, kỳ thực hắn xem như là loại kia can đảm cẩn trọng người, có thể chú ý tới người khác chú ý không tới chi tiết. Tỷ như, ở trong mộ cổ, mở ra trong đá quan cơ quan, chính là hắn mở ra. Bây giờ, hắn ở mặt trước, càng là ngay lập tức nghe thấy được mùi máu tanh. Lâm Nghị cầm đèn tin cầm tay bốn phía soi rọi, tại đây nhà đá bên trong tràn đầy động vật hài cốt. Hài cốt trắng toát toát, trên đất chất thành một tầng, có vẻ đặc biệt khủng bố. Có điều, mấy người đều là từng va chạm xã hội người, cũng đều không sợ. Anh tử tuy rằng sợ sệt người chết cùng quỷ, thế nhưng đối với dã thú hải cốt, đó là không có chút nào mang sợ sệt. Này có thể hay không là tập kích chúng ta cái kia quái thú xào huyệt? Nhìn thấy này một đống hải cốt, tên mập kinh ngạc hỏi. Nếu như xào huyệt càng tốt hơn, chúng ta tại đây ôm cây lợi thỏ, đem quái thú giết chết, cho chúng ta ải mã báo thù rửa hận. Lão hồ nết miệng cười cợt, một mặt trong tay súng tiểu liên, bày ra xạ kích tư thế. Mọi người đột nhiên nghe được ở nhà đá nóc nhà truyền đến thanh âm kỳ kỳ cha cha, thật giống như con chuột gọi giống như. Khả năng bọn họ lời nói này, tựa hồ đánh thức trong thạch thất dã thú. Lâm Nghị cầm đèn tin cầm tay, hướng về trên soi dọi. Trước mắt mọi người xuất hiện làm người sờn cả tóc gáy hình ảnh. Ở nhà đá bốn phía đâu đâu cũng có lục đài, ở bức vách đá cùng trên đỉnh đầu, đổi chiều vô số chỉ to lớn rơi. Loại này rơi thể hình xa xa lỗi lớn bình thường nhìn thấy rơi bình thường, ôm hai cánh lít nha lít nhít địa treo ở trên vách. Rơi mặt heo khổng lồ, mặt dung mạo rất quái, hai con hình toi thai to thẳng tắp, đầu tròn nào tròn, mũi cũng là tròn. Chân trước vô cùng phát đạt, cánh tay, cẳng tay, xương bàn tay, xương ngón tay đều đặc biệt trưởng, đầu răng chảo lợi, tính cách khát máu, yêu thích ăn thịt. Ở trên đại thảo nguyên, một lần trở thành thai nạn cấp dã thú. Chúng nó bị vừa nãy lao hổ cùng tên mập lời nói kinh động, dồn dập từ trong giấc mộng tỉnh lại, đều lộ ra miệng đầy sáng tùm răng nanh, người xem tê cả da đầu. Nhanh, đi mau. Tên mập thấy cảnh này, hai chân suýt chút nữa đều dọa mềm nhũn, liền ngay cả âm thanh đều thay đổi. Chúng ta chậm rãi lui ra, không muốn lại kinh động chúng nó. Lao hổ hạ thấp giọng đối với mọi người nói. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Hắn vừa mới chuẩn bị lui ra nhà đá lúc, liền cảm giác thân thể dường như điện giật giống như, tê dại một hồi, ngay lập tức phía sau bị một luồng lực lượng khổng lồ hướng về trước đẩy, muốn đem hắn đẩy mạnh nhà đá nơi sâu xa. Thời khắc này, Lâm Nghị liền biết rồi, quân bị cứ điểm quỷ hồn xuất hiện, hơn nữa ngay ở phía sau hắn. Đẩy ta làm gì nha, ngươi đẩy ra lão hổ hoặc là tên mập nha. Lâm Nghị sờ sờ mũi, thầm nghĩ trong lòng, long tượng bàn nhược công tầng thứ 5, để hắn ở tình huống như vậy, vẫn như cũ vững như Thái Sơn, vẫn không lúc đích. Quỷ hồn tựa hồ cảm nhận được Lâm Nghị ý nghĩ, rất nhanh, vừa mới chuẩn bị lui ra ngoài, lão hổ liền cảm giác trên lưng thật giống bị mười mấy cây châm một khối đâm vào đi giống như, vừa tê vừa đau, sau đó bị một nguồn sức mạnh đẩy xuống. Lão hổ tuy rằng cũng là luyện gia tử, đã từng đi lính người, có thể hoàn toàn không thể cùng Lâm Nghị đánh đồng với nhau. Dưới chân hắn mềm nhũn, liền bị quỷ hồn đẩy mạnh nhà đá nơi sâu xa, dưới chân một trận lảo đảo, xì xì một tiếng, té lăn trên đất. Tên mập, ngươi con mẹ nó đẩy ta làm gì? Lão hổ sắc mặt xoạt một hồi liền trắng, kết quả tay đẩy một cái địa liền té lộn mèo một cái, không để ý trên người mùi tanh hôi nồng nặc, lại dính lại hoạt phân rơi, mau mau đứng lên đến, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Tên mập một mặt oan ức nói, ta không đẩy ngươi nha. Phía sau hắn liền tên mập một người, không phải hắn có thể là ai? Lão hổ cảm giác miệng khô lưỡi khô, trong lòng lo sợ bất an. Đừng nói, mau chóng rời đi nơi này quan trọng. Lâm Nghị không nói hai lời, kéo anh tử rời đi nhà đá. Lão hổ cùng tên mập cũng không tiếp tục nói nữa, chuẩn bị rời đi nhà đá. Vừa mới nhấc chân, liền nghe đến phía sau Liễu gia Liễu Diễu gọi. Vài con rơi mặt heo khổng lồ từ trên tường bay xuống. Ngay lập tức, càng ngày càng nhiều rơi mặt heo khổng lồ bay nhào hướng về bọn họ. Không kịp. Sao ra hỏa, giết chết bọn họ. Lâm Nghị thấy rơi mặt heo khổng lồ tốc độ quá nhanh, khẽ quát một tiếng, bưng lên trong tay súng tiểu liên, trực tiếp một băng đạn biên đạn, đem lão hổ cùng tên mập phía sau rơi giết chết một đám lớn. Lão hổ cùng tên mập phản ứng lại sau, mang theo súng tiểu liên, quay về đàn rơi, chính là một trận bắn loạn. Anh tử nhưng là chuyên nghiệp thợ săn, phản ứng cũng không chậm. Rất nhanh, bốn người, bốn cây súng tiểu liên, liền đối với kết bè kết lũ rơi mặt heo khổng lồ hình thành hỏa lực áp chế. Có thể trung quy vẫn có cá lọt lưới. Tình cờ có vài con bay đến lão hổ cùng tên mập bên người, dùng sắc bén hàm răng cùng lợi trảo xé nát y phục của bọn họ. May mà, sắp mùa đông, ở đại thảo nguyên mặc quần áo lại thâm hậu, cũng không có bị da thịt thương. Hai người một bên dùng cánh tay che chở mặt, phòng ngừa bị cắn bị thương, một bên cầm súng tiểu liên mù bắn. Về phần bọn hắn phía sau Lâm Nghị cùng anh tử, dù sao tương đối an toàn. Đừng nói lão hổ cùng tên mập, liền ngay cả anh tử đều không có phát hiện. Lâm Nghị nổ súng cùng lão hổ, tên mập mù bắn không giống. Súng trong tay là súng tiểu liên, viên đạn tốc độ bắn cực nhanh, mỗi giây tốc độ bắn lên đến 10 phát đạn. Người bình thường sử dụng loại này thường, hơn nửa đều là tùy duyên thương pháp, nhiều như vậy viên đạn, luôn có mấy cái bên trong. Nhưng mà, Lâm Nghị nổ súng, không thể nói mỗi giây 10 phát đạn đều trúng, nhưng có thể bảo đảm chí ít bên trong 7-8 phát, hơn nữa bảo đảm mỗi con rơi chỉ bên trong một súng mất mạng. Nói cách khác, hắn mỗi 10 phát đạn, chí ít có thể đánh chết 7-8 con rơi mặt heo khổng lồ. Đây chính là siêu xạ thủ thương pháp. Nếu để cho hắn một cây súng trường, bách phát bách trúng, tuyệt đối như chơi. Có điều, lập tức tình huống như thế, rơi mặt heo khổng lồ quá nhiều, súng tiểu liên sát thực so với súng trường dễ sử dụng. Tiếng súng cùng với ánh lửa, thức tỉnh càng nhiều rơi mặt heo khổng lồ. Có một ít không có mắt rơi mặt heo khổng lồ hướng về phía bọn họ bay đến, có 6-7 phần 10 đều bị Lâm Nghị giết chết, 1-2 thành bị anh tử giết chết, còn lại 1-2 thành bị lao hổ cùng tên mập mèo mù gặp cá rán. Càng nhiều rơi hơn bị kinh sợ, từ đỉnh đầu bọn họ hoặc là trên cùng lỗ thông gió chạy trốn. Thế nhưng trong thạch thất rơi mặt heo khổng lồ đâu chỉ ngàn con, rất nhanh bọn họ viên đạn đều đánh chỉ còn dư lại một nửa. Lâm Nghị nhìn lão hổ cùng tên mập như thế lãng phí viên đạn, không nói gì lắc lắc đầu. Lập tức, từ trong túi móc ra hai viên dương ngọt lựu đạn, hô, ba người các ngươi chạy mau, ta cho bọn họ ăn cái đại bà bối. Không đợi ba người đáp lời, Lâm Nghị đã đem hai viên lựu đạn cắm vào sau một khối nổ ra, lại đang trên vách tường dập đầu một hồi, tàn nhẫn mà hướng về trong thạch thất ném đi ra ngoài. Lão Lâm, đại gia ngươi. Lão hổ thấy Lâm Nghị tay nhanh như vậy, không nhịn được hét lớn một tiếng, kéo lên tên mập, liền hướng sau chạy. Lâm Nghị làm mất đi dương ngọt lựu đạn sau, xoay người lôi kéo anh tử một khối chạy. Hai phát lựu đạn một khối nổ tung, âm thanh hội tụ thành một đạo. Nhất thời ở nhà đá bên trong nhấc lên một tầng mảnh liệt sóng khí, đem mọi người ra bên ngoài đẩy. Tên mập cùng lão hổ kinh nghiệm 10 phần, thấy tình huống như thế, lập tức ngã nhào xuống đất trên. Anh tử nha đầu này, hổ bẹp, chưa từng va chạm xã hội, có thể sức lực ra bên ngoài chạy, sau đó bị Lâm Nghị từ phía sau ngã nhào xuống đất trên. Lựu đạn thứ này, đơn thuần thuốc nổ lực sát thương không hề lớn, chân chính có lực sát thương chính là mảnh đạn. Đặc biệt là tiểu quỷ tử loại này dương ngọt lựu đạn, là tiêu chuẩn mảnh vỡ lựu đạn. Lựu đạn một nổ tung, mảnh đạn liền bị nổ thành bốn phương tám hướng bay loạn, đụng tới người không chết cũng bị thương. Chương 25, cứ điểm bên trong hai cái đứa nhỏ chương 25, cứ điểm bên trong hai cái đứa nhỏ có điều, Lâm Nghị đem dương ngọt lựu đạn ném vào trong thạch thất, lại trốn vào mặt bên đường lối, sau đó nằm trên mặt đất tránh thoát xung kích, phòng ngừa bị bất quy tắc mảnh đạn nổ thương. Hai viên lựu đạn xuống, trong thạch thất rơi mặt heo khổng lồ, chết chết, tàn tàn, bốn người đúng là một chút việc nhi đều không có. Lâm đại ca, nha nhờ có ngươi đại bảo bối nha, ta đều gần hết đạn. Sống sót sau hai nạn anh tử trước ngực trên dưới chập trùng, thở hổn hển nói cảm tạ. Đó cũng không thật không. Ngươi Lâm ca ta đại bảo bối, lợi hại đây. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, nhẹ như mây gió hồi đáp. Lão hổ cùng tên mập ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, luôn cảm thấy Lâm Nghị lời nói vị không đúng lắm. Không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Hai viên lựu đạn xuống, trong thạch thất xem như là triệt để yên tĩnh. Rơi mặt heo khổng lồ chạy chạy, chết chết, trên đất càng là một chỗ thi thể. Ngay ở đại gia hỏa cho rằng đã giải quyết triệt để rơi thời điểm, trong thạch thất truyền đến xì 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 âm thanh, thật giống có cái gì to lớn phi trùng ở vỗ cánh. Một con rơi từ trong thạch thất bay ra. Cái con này rơi nghiễm nhiên có heo con bình thường to nhỏ. Ở nó heo bình thường trên mặt, tầng tầng nhăn nhúm, lông cứng, răng nanh đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nó một đôi cánh vết thương đầy rẫy, không ngừng chảy máu. Thân thể cao lớn, lúc này đúng là thành nó gánh nặng, không cách nào từ lỗ thông gió đào tẩu. Vừa mới ra ngoài nó, nhìn thấy bốn người, mở ra răng nanh sắc bén, bay nhào tới. Mới vừa tỉnh táo lại mọi người, làm sao cũng không nghĩ tới, bên trong còn tồn tại như thế to lớn rơi mặt heo khổng lồ, vừa định giơ tay nổ súng, con kia to lớn rơi đã bay đến trước mặt bọn họ. Lão hổ đứng mũi chịu sào, chỉ lát nữa là phải bị to lớn rơi cắn được. Chợt thấy trước mắt một tia ô quang lấp lóe, Lâm Nghị trong tay hắc kim cổ đao đã ở to lớn rơi trên người xẹt qua. To lớn rơi chia ra làm hai, ngã ầm ầm trên mặt đất, liền ngay cả hịch đều không hịch mấy lần, sẽ chết không thể lại chết rồi. Lão hổ tỉnh táo lại, mím mím đôi môi khô khốc đạo, "Lão Lâm, may mà có ngươi nhà, nếu không thì ta lão hổ này nửa cái mạng, liền muốn bàn giao ở chỗ này." Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười đạo, "Huynh đệ chúng ta ai với ai nha? Chính mình mặc dù là xuyên về tới, thế nhưng hệ thống cho sắp xếp tương quan ký ức, cùng lão hổ tên mập từ nhỏ cái mông trần lớn lên, nói không cảm tình, cũng không có khả năng lắm. Ha ha, thoải mái. Anh tử, thế nào? Mập ca không khoác lắc chứ? Liền mới vừa mập ca thương pháp kia, cái kia dáng người, chà chà. Tên mập đã lâu không có bắn súng, lần này mặc dù có chút nguy hiểm, vẫn là cầm súng thỉnh thịch cảm giác, khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Hiện tại không nguy hiểm gì, hắn thẳng thắn hướng về trên đất một nằm, một bên đắc ý dư vị vừa nãy chính mình hiên ngang anh tư một bên cho bên cạnh anh tử khoác lác. Thôi đi. Ngươi đều sợ đến dùng cánh tay ngăn trở mặt, thân thể đều sắp co lại thành một cái bóng, còn dáng người. Còn có ngươi thương pháp kia, càng khỏi nói, hoàn toàn là mù hồ bắn, mười thương có thể đánh trúng một lạng đã xem như là không sai. Nếu không là Lâm đại ca thương pháp chuẩn, ngươi cùng hồ ca sớm đã bị rơi cắn đến không ra hình thù gì. Tên mập vừa nãy dáng dấp kia, nàng nhưng là xem thật sự, bây giờ nghe tên mập quát lác, nàng không lưu tình chút nào chế nhạo nói. Lão Lâm, ngươi xem một chút anh tử, quản bất kể nàng, quản bất kể nàng, nàng tối nghe lời ngươi. Tên mập bị vạch trần gốc gác, mặt già đỏ ửng, nói với Lâm Nghị. Lâm Nghị nghiêm mặt, đang hoàng trịnh trọng nói với anh tử, ngươi nói mỏ cái gì lời nói thật? Ngươi mập ca mỗi ngày quát lác, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chấp nhận với hắn cái gì mà? Hi hi, biết rồi Lâm đại ca, ta không cùng mập ca chấp nhận. Anh tử ngây ngô cười cợt nói rằng. Tên mập nhìn hai người này một sướng một họa, có thể coi là tức chết rồi. Hai người này đây là thu về họa đến bắt nạt chính mình nha. Tên mập kéo kéo lão hổ, câu biện đạo, lão hổ à, lão Lâm này xem như là không còn, tụi trò ra bên ngoài quải, chúng ta cần phải thành lập chung một chiến tuyến, nhất trí đối ngoại. Kết quả, lão hổ căn bản không có phản ứng hắn. Hắn lại lôi kéo lão hổ, hỏi, lão hổ, ngươi nghĩ gì thế? Lão hổ hoan quá thần, sắc mặt nghiêm túc, nhìn anh tử hỏi, anh tử, trước ngươi không phải hỏi chúng ta có thấy hay không một đứa bé thật không? Nghe được cứ điểm bên trong đứa nhỏ, anh tử tâm hơi hồi hộp một chút, mau mau dò hỏi, ngươi cũng nhìn thấy? Lão hổ lắc lắc đầu, âm thanh nặng nề nói rằng, không có, thế nhưng ta cũng cảm giác không đúng lắm. Vừa nãy, ta thật giống điện giật giống như, thân thể không tự chủ được hướng về trước ngã xuống quá khứ. Tên mập không phản đối nói rằng, ngươi sẽ không là chạm được cái gì lộ ra dây điện chứ? Ta nhìn ngươi một chút phía sau, có hay không điện hồ? Lập tức, tên mập đi đến lão hổ phía sau, muốn đẩy ra quần áo nhìn, phía sau lưng có hay không nướng khét, kết quả nhìn thấy lúc, hắn tóc gáy nhất thời đứng lên đến rồi. Đừng nói phía sau lưng nướng khét, liền ngay cả quần áo đều không có bị điện đến dấu vết. Trái lại ở phía sau lưng hắn trên, có thêm một cái bàn tay màu đen ấn. Màu đen trưởng ấn rất nhỏ, xem ra như là cái đứa nhỏ. Ở hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, hắn tay thật giống bị cái gì điện một hồi, tay run lên, trong tay đèn tin cầm tay len ken một tiếng, rơi trên mặt đất. Ở đèn tin cầm tay ánh sáng dưới, trước mắt của hắn nhìn thấy một đứa bé chạy tới. Ta nương a, lão Lâm, lão hổ, các ngươi nhìn thấy sao? chỗ ấy sẽ ở đó nhi, có cái đứa nhỏ chạy tới. Tên mập đưa tay ra, chỉ về phía trước cách đó không xa hắc ám, ngón tay đều ở khẽ run. Hắn đây nương quá bất hợp lý. Quân bị cứ điểm làm sao có khả năng có đứa nhỏ, lẽ nào thật sự như anh tử từng nói, nơi này thật sự có quỷ. Lão hồ hồi tưởng lại vừa nãy thật giống bị người đẩy một hồi, không khỏi nổi lên cả người nổi da gà. Vội vã cầm đèn tin cầm tay, hướng về tên mập chỉ phương hướng chiếu quá khứ, kết quả nơi đó không có thứ gì. Tên mập, ngươi xác định là ở bên kia chứ? Lâm Nghị hỏi. Hắn mặc dù biết nơi này có quỷ quái, thế nhưng cũng không biết là bởi vì mình luyện vũ dương khí trùng, vẫn là tính sao, trước sau đều chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ quỷ hồn. Đương nhiên, cũng có khả năng đứa nhỏ cảm giác mình là hắn không treo chọc nổi người, quỷ hồn sợ sệt chính mình. Dù sao trước đẩy chính mình, một điểm đều không đẩy được. Không sai. Lừa các ngươi ta là tôn tử a, liền. Liền hướng bên trong chạy, ta thấy rõ cực kỳ, bé trai, là cái bé trai, xuyên một thân lục, nam, 6 tuổi, mặt rất bạch. Không giống người sống. Tên mập rôi ra bốn cái ngón tay, lời thề son sắt, chỉ thiên xin thề. Lão hổ, ngươi không phải nói cảm giác mới vừa rồi bị điện một hồi sao? Kỳ thực, ta cũng cảm giác được. Nói chuẩn xác, ta cũng cảm giác bị người từ phía sau đẩy một hồi, hơn nữa người kia tay thật giống có điện giống như, sau đó liền cảm giác như là bị điện một hồi. Có điều, ta cũng không có bị đẩy ra ngoài. Lâm Nghị ngữ khí bình thản nói chuyện mới vừa phát sinh, ba người kia tâm nhưng từ lâu ầm ầm nhảy loạn, liền ngay cả hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Tất cả đều gặp phải chuyện quái dị. Cái này to lớn quân bị cứ điểm, bên trong thật sự có thứ không sạch sẽ. Anh Tử mở to một đôi hai mắt thật to, sốt sáng hỏi, Lâm đại ca, lần này chúng ta nên làm gì? Nếu không thì, chúng ta trở về đi thôi. Nay cùng nhau đi tới, ta cảm thấy cho bọn họ cũng không có thương hại chúng ta ý tứ, trái lại như là ở cho chúng ta chỉ đường, muốn chúng ta đi một nơi nào đó. Lâm Nghị lắc lắc đầu, âm thanh bình tĩnh, một điểm đều không có sợ sệt ý tứ. Lập tức cho súng tiểu liên lần nữa tân trang lên đạn cắp, cầm đèn tin cầm tay, hướng đi vừa nãy tên mập chỉ phương hướng. Đi thôi, nếu bọn họ muốn cho chúng ta đi nhìn, chúng ta liền đi xem đi. Chương 26, quỷ hồn dẫn đường. Chương 26, quỷ hồn dẫn đường. Đi không bao xa, ở trong bóng tối, bọn họ nhìn thấy một tấm vách tường. Tại đây phiến trên vách tường, tràn đầy tất cả đều là rơi phân cùng dê. Đứa nhỏ chính là tại đây bức tường bên trong biến mất chứ? Lâm Nghị nhìn một chút tên mập, hỏi. Đúng, cái kia thằng nhóc con chính là hướng về trong này đi tới. Tên mập gật gù, khẳng định trả lời. Đến, đem mặt trên phân rơi cùng rêu làm sạch sẽ. Lâm Nghị nhìn lão hổ cùng tên mập một ánh mắt phân phó nói. Mới vừa ở nhà đá bên trong, lão hổ liền một đầu ngã xuống tiến vào đống phân bên trong, hiện tại càng là không để ý cầm cái xẻng, vén tay áo lên, bắt đầu thanh lý bên trên phân cùng rêu. Thanh lý đến một nửa, mọi người thấy một cánh cửa sắt lớn. Cửa sắt từ lâu sinh ra dày đặc dị sắt, mơ hồ có thể ở dị sắt bên trong nhìn thấy đỏ tươi chữ viết. Rất nhanh, bọn họ đem trên cửa sắt đầy vết bẩn thanh lý hơn nữa, mặt trên đỏ tươi chữ viết cũng triệt để hiện lộ ra. Lập vào cấm, dừng tên mập thấy gió chính là mưa đạo, lao lâm, xem ra chúng ta thật sự đụng tới thứ không sạch sẽ. Thấy không? Lập vào cấm chỉ, ý kia nói đứng không cho vào, nhất định phải nằm mới có thể đi vào. Nói không chắc trong này là nhà xác, hoặc là lò đốt xác. Đúng, đúng, ta nghe đã có tuổi người đã nói. Tiểu quỷ tử yêu thích chỉnh cái gì lò đốt xác, ta xem 8 phần 10 chính là. Anh tử cũng theo thanh nên hợp đạo. Thôi đi, cái này gọi là cấm chỉ đi vào. Lâm Nghị trắng tên mập một ánh mắt, nói rằng, đối thủ tiểu quỷ tử ngôn ngữ, Lâm Nghị vẫn là có thể hiểu được một, hai. Nếu không thì trước đây bạch xem nhiều như vậy lao sư chỉ đạo bộ phim. Ở một ít khẩu vị khá là nặng bộ phim bên trong, tỉ như điều tra quan siêu gì, bên trong thì có tương ứng văn tự. Lao Lâm, ta làm sao không nhớ rõ, trên bản đồ không có nơi này nhỉ? Lao hổ trầm ngâm chốc lát, có chút nghi ngờ hỏi. Sát thực không có. Phòng trưng là cái mật thất. Lâm Nghị gật gật đầu, hồi đáp. Liên quan với bản đồ, trên căn bản hắn đã thuộc nằm lòng. Ở nhận được kín khí thất đánh thẻ lúc, hắn cũng trên địa đồ âm thầm tìm kiếm một phen. Có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới kín khí thất đánh dấu. Vì lẽ đó hắn mới lựa chọn để đứa nhỏ quỷ hồn dẫn dắt bọn họ tới chỗ này. Lão hổ cùng tên mập lại thanh lý một phen, đột nhiên lão hổ ngừng tay, cầm đèn tin cầm tay, hướng về cửa sắt lớn soi dọi. Ở môn hạ một bên có cái rất lớn rãnh, bên trong có bên trong hình lục giác vân tay. Hắn ý tứ sâu xa nhìn một chút Lâm Nghị cùng tên mập một ánh mắt đạo, "Lão Lâm, tên mập, xem ra chúng ta lần này là đến đúng rồi." Tên mập vừa nhìn sự tình không đơn giản, mặt mày bên trong né qua một vẻ kinh hỉ, liền vội vàng hỏi, "Nói thế nào? Lẽ nào trong này có thứ tốt?" Lão hổ hiếm thấy tóm lại một lúc đắc sắt, lập tức hồi đáp, "Cái này gọi là kín khí môn. Nhìn thấy cái kia đại danh sao? Nên còn có cái đĩa quay, sau đó nhét vào mới có thể lưu đến mở cửa. Môn phía dưới còn có ống sạc khổng, làm cửa đóng lại lúc, bên trong không khí liền sẽ bị rút khô, bên trong liền hình thành giữa chân không hoàn cảnh. Vì lẽ đó thông thường sử dụng kín khí môn gian phòng, đây là vì bảo tồn cực kỳ quý trọng vật phẩm. Món đồ quý trọng, ở trong đó có phải là có bảo bối?" Vừa nghe đến có món đồ quý trọng, tên mập nhất thời hiếu kỳ lên, trong lòng ý sợ hai chỉ một thoáng tiêu tan một nửa. Thân là tham tài hắn, chỉ cần có thể được tài bảo, còn nó cái gì yêu ma quỷ quái, tới một người liền giết một cái. Lão hồ lườm hắn một cái, ngươi liền biết bảo bối, món đồ quý trọng, liền nhất định là bảo bối nhỉ? Cũng có khả năng vũ khí hóa học, vũ khí vi sinh vật loại hình. Tên mập trong lòng cái kia sốt ruột nha, xem trên chảo nóng con kiến giống như, hỏi, như vậy trong này rốt cuộc là thứ gì độ khả thi to lớn nhất ta? Lại không phải ta đặt, ta làm sao biết? Lão hồ một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ, đây cũng quá nháo tâm. Tên mập thấy lão hổ tựa hổ không chuẩn bị mở cửa, càng nghĩ càng khó chịu, lôi kéo Lâm Nghị, một thân chính khí, động tình nói rằng: "Lão Lâm, ta có phải hay không chạy cái này cứ điểm đến? Nó trong này vạn nhất có bà bối, vậy cũng là ta người trong nước, là hắn tiểu quỷ tử thiêu giết cướp đoạt cướp đến, chúng ta thành tiểu thời đại mới ưu tú thanh niên đại biểu, có phải là tất yếu để nó lại thấy ánh mặt trời?" Lâm Nghị nhún vai một cái đạo: "Tên mập, ngươi nghĩ như thế nào ta biết? Mộ tường ta có thể chọc thủng, có thể này kín khí môn, ta có thể không có cách nào." Sau đó, Lâm Nghị chỉ kín khí trên cửa danh đạo, nhìn thấy cái kia danh sao. Muốn mở ra cánh cửa này, khẳng định đến có cái đĩa quay đến chuyển động danh, tiểu quỷ tử đã sớm đem đĩa quay không biết làm đi đâu rồi, cái môn này à, chúng ta là không vào được. Lâm Nghị nhớ tới lúc đó xem phim truyền hình thời điểm, lão hồ cùng tên mập đến nơi này sau, trực tiếp liền đi vào. Bây giờ mình tới này, kín khí trên cửa đĩa quay nhưng không thấy. Không thể nghi ngờ là ở cho mình tăng cường độ khó nha. Lâm Nghị lời nói này, không chỉ có là nói cho tên mập nghe được, càng nặng chính là nói cho chỉ dẫn mình tới này đến đứa nhỏ quỷ hồn nghe. Đứa nhỏ quỷ hồn ở cứ điểm mấy chục năm, chúng nó so với mình càng thêm quen thuộc quân bị cứ điểm. Nếu như kín khí môn đĩa quay, còn ở cứ điểm lời nói, chúng nó khẳng định biết ở nơi nào. Thật không có cách nào. Tên mập bán tín bán nghi hỏi. Thật không có cách nào. Lâm Nghị quả đoán trả lời. Bảo bối này đang ở trước mắt. Chúng ta lại không biện pháp đi vào. Tên mập một mặt phiền muộn, khó chịu không được. Đứa nhỏ. Đứa nhỏ. Đứa nhỏ lại xuất hiện. Vẫn không nói lời nào anh tử, đột nhiên căng thẳng hô. Chỗ nào đây? Lâm Nghị lập tức hỏi. Anh tử chỉ vào khi đến con đường, nhanh chóng nói rằng. Đuổi tới. Lâm Nghị bước nhanh đi tới, trong miệng còn nói đạo. Nói không chắc đứa trẻ kia biết kín khí môn đĩa quay ở nơi nào. Ha ha ha, mập ra ta đến rồi. Tên mập hưng phấn hô một tiếng, đi theo. Lão hổ cùng anh tử cũng theo sát phía sau. Lâm Nghị tuy rằng không nhìn thấy đứa nhỏ quỷ hồn, dọc theo đường đi, đứa nhỏ quỷ hồn tổng lấy các loại phương pháp hoặc là âm thanh cho bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Ở đứa nhỏ quỷ hồn dưới sự chỉ dẫn, bọn họ một đường chạy chậm, chờ đến khi dừng lại lúc, phát hiện mình dĩ nhiên trở lại, mới vào quân bị cứ điểm lúc phòng máy điện. Sau đó, một cái kim loại chế thành đồ vật từ thùng dầu trên rơi xuống, lăn ở Lâm Nghị dưới chân. Chính là hình lục giác đĩa quay. Quả nhiên, lúc trước tiểu quỷ tử thoát thân vội vàng, không có đem chuyển dê bóng đi. Lao Lâm, ngươi đoán thật đúng. Đứa nhỏ này quỷ hồn, xem ra đối với chúng ta thật không có ác ý. Hiện tại có đĩa quay, chúng ta mau mau đi mở kín khí môn đi. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng dần dần quen thuộc đứa nhỏ quỷ hồn tồn tại. Then chốt là đứa nhỏ quỷ hồn còn ở chỉ dẫn bọn họ tìm kiếm bà bối. Trong lúc nhất thời, đứa nhỏ quỷ hồn ở tên mập trong lòng khoảng cách, đó là bị nhanh chóng rút ngắn. Lâm Nghị ở tên mập cùng lão hổ trên người nhìn lướt qua. Hắn hai quần áo bị rơi mặt heo khổng lồ cắn đến rách rách dưới dưới, còn tới nơi đều là phân rơi, đặc biệt là lão hổ, trên người càng là tràn đầy đầy vết bẩn, hơn nữa hai người thanh lý kín khí trên cửa phân cùng rêu, thì càng ô uế. Lâm Nghị cùng anh tử trên người tuy rằng không phải rất bẩn, cũng ít nhiều dính điểm. Không nên gấp gáp. Xem các ngươi trên người thối thoát, khoảng cách này kho đạn gần, chúng ta đi kho đạn tìm kiếm có hay không tiểu quỷ tử quần áo, chỉnh trên một bộ xuyên. Thuận tiện bổ sung một ít đạn dược. Đến nhé. Lão Lâm, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Lão hổ liền cảm giác trước ở phân rơi bên trong lăn lộn giống như có điều vẫn nằm ở căng thẳng trạng thái, không có để ý, hiện tại phản ứng lại, mới phát hiện mình trên người đúng là hôi thối vô cùng, suýt chút nữa đem mình đều cho xuống ngất đi. Một nhóm bốn người, vừa nặng phản kho đạn, tìm tới một ít quỷ quân y đi, cho mặc vào, bốn người làm cho người ta cảm giác lập tức tinh thần rất nhiều. Đặc biệt là anh tử, vốn là Tuấn, hiện tại mặc vào tiểu quỷ tử quân phục, liền có vẻ càng xinh đẹp, như là trong TV nữa rất, vụ giống như. Muốn vóc người có thân hình, muốn dáng dấp có răng dấp, mày liều eo nhỏ, anh tư hiên ngang. Chương 27, một không cẩn thận đem anh tử xem sạch. Chương 27, một không cẩn thận đem anh tử xem sạch. Đổi thật quần áo sau, lại giả bộ chút đạn dược, bốn người lại lần nữa trở lại kín khí thất. Bốn người mang theo mới từ tiểu quỷ tử nơi đó cướp đoạt đến mặt nạ phòng độc, đem đĩa quay nhét vào trong chỗ lõm. Lão hổ, tên mập, anh tử ở phía sau một bên điều khiển súng tiểu liên, để người vào nhất. Cách 30 năm, kín khí môn đã dỉ đấu. Đổi làm người bình thường, mặc dù có đĩa quay cũng không nhất định có thể mở ra. May mà có Lâm Nghị, ở hắn sức mạnh to lớn bên dưới, đĩa quay bị vặn mèo, dỉ sắt kín khí môn phát sinh chít chít chi âm thanh. Ngay lập tức, xì xì một tiếng, ống xả không bị mở ra, lượng lớn không khí trong nháy mắt tràn vào kín khí bên trong. Theo bên trong cả băng đạn một tiếng, dây nặng cửa sắt theo tiếng mà mở. Kín khí trong phòng đen kịt một màu, dị thường băng lạnh, xuyên thấu qua quần áo đâm tới trong xương. Bốn người cầm súng tiểu liên, đem đèn tin đồng tia sáng chiếu vào đi, quan sát trong phòng tình huống, chậm chậm đi vào. Tiểu quỷ tử mặt nạ phòng độc rất tinh vi, mang theo sau đó, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được chính mình thô, trùng tiếng hít thở. Vừa vào kín khí thất, Lâm Nghị liền bắt đầu đánh thẻ. Hệ thống, ta muốn đánh thẻ. Ken phát hiện được ký chủ đang ở quan đông quân cứ điểm kín khí trong phòng, vì là đánh thẻ địa điểm, có thể đánh thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ mở ra thành công, khen thưởng, thiên phú, âm dương nhãn, 1500 trộm mộ điểm. Ở hệ thống âm thanh mới vừa hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Nghị liền cảm giác mình trước mắt hoàn toàn mông lung, dường như thân ở hỗn độn bên trong. Mơ mơ hồ hồ trạng thái tiêu tan, con mắt khôi phục bình thường. Lúc này, con mắt của hắn nhìn như cùng người bình thường không có gì sai biệt, nhưng hắn biết, chính mình nắm giữ một đôi âm dương nhãn. Ngày mốt âm dương nhãn đều cần mở mắt, mặc dù cửu thúc cũng cần niệm khẩu quyết mới có thể mở mắt. Thế nhưng hắn này đôi âm dương nhãn là tiên tiên âm dương nhãn, hơn nữa có thể chịu đến chính mình khống chế. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, hắn đôi mắt này liền có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Lúc này, Hắn trừng mắt nhìn, một đôi mắt bên trong né qua một vệt tử quang. Chỉ một thoáng, trước mặt hắn một mảnh thanh minh. Đen kịt kín khí thất, hiện tại ở trong mắt hắn, rõ ràng vô cùng, khác nào đèn đuốc sáng choang. Âm Dương Nhãn còn có nhìn ban đêm năng lực. Lâm Nghị hơi sững sờ, lập tức khỏe miệng câu ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên cùng người khác không giống nhau nha. Này tương đương với Trần Tổng đem đầu cái kia một đôi đen mắt. Sau đó lại xuống mộ đào đấu, mặc dù không có ánh đèn, bên trong tất cả cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Lâm đại ca, ta có chút sợ sệt. Ngay ở Lâm Nghị đang đánh thẻ lúc, anh Tử đột nhiên kéo hắn tay, căng thẳng nhìn về bốn phía. Ở tại bọn hắn bốn phía, to lớn kín khí trong phòng, tràn đầy đăng đăng tất cả đều là quan tài. Một vài bức quan tài siêu siêu vẹo vẹo bày ra, xem ra lại như thời cổ đại nghĩa trang giống như. Hiển nhiên nơi này là tiểu quỷ tử đào quan đông quân cứ điểm lúc, đào móc ra cổ mộ, sau đó đem trong cổ mộ quan tài gửi tại đây. Lâm Nghị bị anh Tử như thế đụng vào, tỉnh táo lại, nhìn một chút anh Tử. Hắn liền cảm giác huyết thống căng phồng, khí huyết quay cuồng, con mắt đều xem trực. Ở trước mặt của hắn, rõ ràng ăn mặc tiểu quỷ tử quân phục anh Tử, nhưng thật giống như cái gì cũng không mặc giống như, liền như vậy đứng ở trước mặt mình, tiền đột hậu điều, không có một tia sẹo lồi bóc người, nhìn một cái không sót gì, trước mặt mỗi một tấc da thịt đều sẽ bị hắn xem rõ rõ ràng ràng, thật sự. Lâm Nghị sâu sắc hút vài hơi khí, bình phục một hồi lập tức kích động tâm cảnh. Mẹ kiếp, chính mình Âm Dương Nhãn làm sao còn có chức năng nhìn tối nhỉ? Nay không cẩn thận, liền đem anh Tử cho xem sạch. Vậy thì rất thái quá. Ồ, anh Tử rốn phía dưới còn có viên bất nhỉ. Lập tức, hắn trừng mắt nhìn, trước mắt lại lần nữa khôi phục một vùng tăm tối. Lâm đại ca, Lâm đại ca. Anh Tử lại lôi kéo Lâm Nghị tay. Lâm Nghị ngượng ngùng cười cợt, may mà chỗ này cảnh tối lửa tắt đèn, nếu như mới vừa bị anh Tử nhìn thấy vẻ mặt của chính mình, cái kia thật lúng túng nha. Lâm Nghị hoán hoán tâm tình, đem mặt nạ phòng độc hái xuống. Thấy không phải vũ khí hóa học, anh Tử ba người cũng đem mặt nạ phòng độc hái xuống. Lâm Nghị làm bộ cái gì cũng không thấy dáng vẻ, nhẹ như mây gió hồi đáp, không có chuyện gì, không phải là chút quan tài sao? Đại tống tử đều bị chúng ta cho diệt, sợ quan tài làm cái gì? Anh Tử nhìn khắp phòng quan tài, vẫn còn có chút sợ hãi, liền nói rằng, ta hay là đi cửa chờ các ngươi đi, thuận tiện nhìn một chút môn, đừng tiếp tục đem các ngươi nhốt tại này. Lão hổ cùng tên mập căn bản không lưu ý anh Tử nói cái gì, một lòng ở phiên kín khí trong phòng quan tài, nhìn có thể hay không nhảy ra đến bảo bối gì. Lâm Nghị hướng về phía anh Tử phất phất tay, ra hiệu nàng đi thôi. Lâm Nghị quét liếc chung quanh. Trên đất tất cả đều là phá nát đồ sứ đồ gốm, quan tài có chừng mười mấy cái, trong đó còn có hai phó gỗ lim vàng thượng hạng quan tài. Có điều, những này quan tài trải qua tiểu quỷ tử tay, sớm đã bị trà đạp không ra hình thù gì. Nếu không thì, dùng hệ thống thu về, đều có thể thu về không ít trộm mộ điểm. Tên mập phiên một cái lại một cái quan tài, trong lòng càng ngày càng phẫn nộ, một tay đẩy ra cái cuối cùng quan tài nắp dầm một hồi liền rơi trên mặt đất, đem cửa anh Tử sợ hết hồn. Tên mập tức giận mắng, mẹ kiếp, tất cả đều là sương vụ. Tiểu quỷ tử này thực sự là thiếu đạo đức nha, đi đến chỗ nào đều là tam quang chính sách. Liền cái nguyên lành cái bình đều không có cho ta lưu lại. Lâm Nghị không phản ứng tên mập, mà là trực tiếp hướng đi kín khí thất nơi sâu xa. Nơi đó bày đặt một cái to lớn quan tài đá. Lão hổ, tên mập, lại đây phụ một tay. Lão hổ cùng tên mập nhìn thấy quan tài đá, tất cả đều sáng mắt lên. Có thể coi là tìm tới một bộ da dáng quan tài. Tên mập một bên hướng về bên kia đi, một bên nổ nước vào nói, các ngươi nói, người cổ đại này cũng thực sự là, toàn bộ tảng đá làm quan tài, cũng không biết có phải là đầu góc nước vào. Lão hổ khinh bỉ nhìn tên mập một ánh mắt đạo, ngươi biết cái gì? Này không gọi quan tài, cái này gọi là thạch quách. Chân chính quan tài ở thạch quách bên trong đây. Có thể có này lãnh ngộ, đều là cán bộ cao cấp, nói không chắc còn là một vương ra đây. Ồ, cái kia không phải cùng mộ tướng quân gần như mà, đều là trong tảng đá quan tài. Các ngươi nói, này hai ai quan đại? Tên mập tò mò hỏi. Tên mập một đảo cái mông, lão hổ liền biết hắn muốn thả cái gì thí. Cái tên này hỏi như vậy, đơn giản chính là muốn nhìn một chút hai trong quan tài bảo bối nhiều. Quan to nhỏ cùng vật chôn cùng không có mối liên hệ quá lớn, muốn căn cứ mộ chủ nhân khi còn sống yêu thích cái gì đến định. Nếu như trong này chính là cái yêu thích xuyên tạc văn chương người, vậy tuyệt đối có thứ tốt. Lão hổ cùng tên mập đều ánh mắt hỏa, nhiệt, rất chờ mong nhìn quan tài đá. Nước Kim mộ tướng quân bên trong đều phát hiện nhiều như vậy bảo bối, cái quan tài này chủ nhân địa vị, sợ không so với tướng quân thấp, nói không chắc còn là một quan văn. Vậy này một chuyến hạ xuống, tiền kiếm được, tuyệt đối là cái con số trên trời nha. Trước đây không lâu, còn nghèo đến đinh đương hưởng, lưu lạc tới bán đồng hồ đeo tay bọn họ. Vốn chỉ muốn chơi bùa bạch cho mình, kiếm chút đỉnh tiền. Nam mơ cũng không nghĩ tới, có thể có ngày hôm nay thu hoạch này. Chính đang hai người ảo tưởng sau đó vẻ đẹp thời gian lúc, anh Tử rón ra rón rén từ ngoại môn đi tới. Lâm đại ca, bên ngoài ta cũng sợ sệt. Lâm Nghị không đáng kể hồi đáp, vậy hãy cùng chúng ta một khối mở quan tài đi. A, muốn mở quan tài nhỉ? Anh Tử ngẩn người, lập tức đem bàn tay hướng về phía tên mập, nói thật, mập ca, ngọn nến cùng hỏa. Anh Tử, người là nghĩ, người đốt đến, quỷ thổi đèn mà, lão tổ tông lưu lại quy củ. Ba người vừa nghe, a, khá lắm. Nha đầu này học còn rất nhanh. Ngươi biết chỗ nào là hướng đông nam nhỉ? Không biết ta, đều đốt. Vừa nói, anh Tử đã bận việc đốt đến. Anh Tử, cao nha. Tên mập nết miệng cười, cho anh Tử giơ ngón tay cái lên. Đừng mù quáng làm việc. Lâm Nghị thấy anh Tử ngốc không lăng đăng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không chút lưu tình đánh gãy tươi đẹp của bọn họ ảo tưởng, đừng hy vọng. Đều ở tiểu quỷ tử cứ điểm bên trong, còn hy vọng quan tài không bị mở ra quá. Còn có thể cho chúng ta lưu lại vật gì tốt? O, o, Nghe được Lâm Nghị nói như vậy, lão hổ cùng tên mập nhất thời xì hơi. Nói thật sự quá con mẹ nó đúng rồi, cũng quá con mẹ nó làm người tức giận. Tiểu quỷ tử thật con mẹ nó không phải người. Anh tử đốt đến, điểm đến một nửa, ngây người. Lâm Nghị không phản đối nói rằng, đừng ngây ngốc, ca mau mau lại đây đem quan tài mở ra. Ta cảm thấy thôi, cái kia hai cái đứa nhỏ quỷ hồn chính là muốn chúng ta mở ra này tấm quan tài. Chương 28, xuống ống đạn áo. Tất cả đều là ta chương 28, xuống ống đạn áo. Tất cả đều là ta đứa nhỏ quỷ hồn dẫn dắt Lâm Nghị đi đến kín khí thất, hoàn thành rồi đánh thẻ nhiệm vụ, hắn cũng không ngại thuận lợi giúp hai cái đứa nhỏ một cái. Ba người hợp lực đem quan tài đá quan bản đẩy ra, bên trong là một cái thuần nền đen sắc quan tài gỗ. Cái này quan tài so với phổ thông quan tài đầy đủ lớn hơn gấp đôi, hơn nữa độ cao cũng khác thường, không tính hiện vòng cung cái nắp, đều có tới cao hơn nửa người. Quan tài công nghệ tinh xảo, tuyệt đối không phải tục vật, hai đầu, bốn phía, nắp quan tài trên đều có lưu sơn vàng năm màu miêu. Hội chính là một ít cắt tường thần thú, đều là thiên hạt, kỳ lân, quy xà loại hình, dùng để phù hộ trong quan tài chủ nhân chết rồi thi giải thành tiên. Nắp quan tài trên càng có trên trời 28 tinh tú tinh đồ, đáy quan tài bốn phía vờn quanh một vòng vân quyển đồ án màu vàng hoa văn. Không biết dùng bí mật gì pháp môn, trăm nghìn năm sau sắc thái vẫn như cũ diễm lệ như tân, thật gọi người nhìn mà than thở. Ta đi, như thế một ngụm lớn quan tài, cũng quá khí thế đi. Nếu có thể chuyển về đi, cũng có thể kiếm lời không ít tiền. Tên mập nhìn cái này quan tài thèm nhỏ dãi ba thước, hận không thể một cái đem nó cho nuốt xuống. Đương nhiên, này không hiện thực. Ai mua đồ cổ mua một bộ quan tài nha? Lại nói, bọn họ cũng nhất không đi nha. Nhìn thấy này tấm quan tài, Lâm Nghị lông mày hơi dương lên. Này lại là một số lớn trộm mộ điểm thu vào. Phòng trừng so với nước kim đại tướng quân gỗ mun kiếm lời còn nhiều hơn. Sau đó Lâm Nghị giơ tay đem quan bản đẩy ra. Bên trong là một bộ ăn mặc hoa phục xương khô, hoa phục trải qua trăm nghìn năm, đã rách tả tơi, thoáng đụng vào, liền biến thành thất vọng. Cái kia phó xương khô cũng nát không ra hình thù gì, liền xương sọ còn có thể ngờ ngợ có thể nhận biết. Lâm Nghị cũng không để ý mộ chủ nhân hiện tại biến thành cái quỷ gì dáng vẻ, mà là đem đèn tin đồng chiếu vào quan tài nơi sâu xa. Ở ảm đạm đèn tin cầm tay ánh sáng dưới, mọi người thấy rõ quan tài nơi sâu xa. Lâm đại ca, đứa nhỏ, hai cái đứa nhỏ. Anh tử kinh hô một tiếng, chỉ vào quan tài nơi sâu xa hai cô đứa nhỏ thân thể hô. Trong quan tài hai cái đứa nhỏ chỉ có 5, 6 tuổi kích cỡ tương đương, một nam một nữ, cái mông trần, tướng mạo trông rất sống động, thật giống như sống sót giống như. Nam ba chắt trùng tiên biện, nữ ba chắt hai cái búi tóc, vừa nhìn liền không phải gần hiện đại kiểu dáng. Ai u, ta nói Lao Lâm, chúng ta sẽ không thật sự gặp phải Mao Sơn đạo sĩ chứ? Này hai người giấy chắt cùng thật sự giống như. Ta còn chưa tin, hai người giấy còn có thể thành tinh tinh sao, dọc theo đường đi tịnh hù dọa chúng ta. Tên mập sau khi thấy, đưa tay ra, đã nghĩ đem người giấy lấy ra, nghiên cứu một phen. Tên mập, nếu không muốn chết, cũng đừng chạm bọn họ. Lâm Nghị âm thanh âm trầm băng lạnh nói rằng. Nguyên bản cười vui vẻ tên mập, nghe được Lâm Nghị âm thanh, nhất thời sợ hết hồn. Quen biết nhiều năm như vậy, Lâm Nghị vẫn là lần đầu nghiêm túc như vậy, lạnh băng thái độ. Hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vã lấy tay thu hồi lại, hỏi, Lão Lâm, chuyện này, đây là tình huống gì? Lâm Nghị vẻ mặt tối tăm nói rằng, ta đi ra ngoài hóng mát một chút, hai người các ngươi mang theo găng tay, đem hai đứa bé thi thể ôm ra, chúng ta đem chúng nó mang đi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi kín khí thất. Tuy rằng hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy, cái kia một đôi thật giống sống sót đứa nhỏ, vẫn là ở trong lòng hắn gây nên không nhỏ sóng lớn. Rất khó tưởng tượng, rõ ràng chỉ có 5, 6 tuổi, không có tuổi ấu thơ, không có tương lai, đụng phải không phải người đối xử, xem vật phẩm giống như bị đem ra cho mộ chủ nhân cho cùng. Đi ra kín khí thất, Lâm Nghị lấy ra bật lửa, thiêu đốt một điếu thuốc, tàn nhẫn mà hút một cái. Tên mập một mặt mộng nhìn Lâm Nghị bóng lưng, buồn bực hỏi lão hổ, chuyện này làm sao sự việc như nhỉ? Lão hổ chỉ hai cỗ đứa nhỏ thi thể đạo, cái kia không phải cái gì người giấy, mà là hai cỗ chôn cùng đứa nhỏ thi thể, ngươi thấy đứa nhỏ trên người màu xanh tím vết sẹo sao? Được kêu là thủy ngân ban, có kịch độc. Ta ra đã từng nói, những này đồng nam đồng nữ đều là khi còn sống, ngoại trừ khẩu phục thủy ngân ở ngoài, lên đỉnh đầu, phía sau lưng, lòng bàn chân chờ nơi còn muốn đào động, tràn đầy địa quán nước và bạc, chết rồi lại dùng bột thủy ngân mạt lần toàn thân, lại như làm thành mẫu vật như thế, trải qua vạn năm, da thịt cũng không mục nát. Hơn nữa đồng nam đồng nữ nhất định phải là sống, như vậy thủy ngân mới có thể theo dòng máu lưu lần toàn thân. Tên mập cùng anh tử sau khi nghe, tất cả đều không nói lời nào. Chó chết, hắn đây con bà nó quá tàn nhẫn. Vạn ác xã hội phong kiến, quả thực không phải người. Nam, 6 tuổi hài tử phạm vào cái gì sai? Phải bị đến loại này đối xử. Chẳng trách, lão Lâm tức giận như vậy, nếu như nha mộ chủ nhân ở đây, lão tử nhất định phải đem hắn băm thành tám mảnh, lại để hắn chết một lần không thể. Trầm mặc sau một hồi, tên mập sắc mặt âm trầm mang theo găng tay, tướng quần áo khoác từ trên người cởi ra, cùng lão hổ cẩn thận từng ly từng tí một thử đem hai cái đứa nhỏ từ trong quan tài lấy ra. Vâng theo Lâm Nghị ý nghĩ, đem hai người này đáng thương hoa, mang đi ra ngoài. Ngoài cửa Lâm Nghị đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, tàn nhẫn mà một cước đem dẫm diệt. Đồng nam đồng nữ đã chết rồi trăm nghìn năm, hiện tại hắn chỉ có thể làm được hoàn thành đồng nam đồng nữ tâm nguyện, đem bọn họ mang đi ra ngoài, mộ yên mà đẹp. Lâm Nghị hít sâu một hơi, quét qua trong lòng mù mịt, dựa theo đường cũ, bước nhanh đi trở về đi. Chỉ chốc lát sau, liền đi đến kho đạn. Hắn đi tới một đại dương dương ngọt lựu đạn bên, khoát tay, nhận không gian tỏa ra hào quang màu nhũ bạch, đem sở hữu dương ngọt lựu đạn cái dương bao phủ, sau đó sở hữu dương ngọt lựu đạn liền biến mất ở trước mặt hắn, bị bắt vào trong không gian giới chỉ. Ngoại trừ dương ngọt lựu đạn, còn có thành dương sĩ kỳ 100, Sĩ Kỳ 38, cùng với Vương Bát Hộ. Hắn chính cướp đoạt không còn biết trời đâu đất đâu lúc, đột nhiên cảm giác phía sau có người, hơn nữa khoảng cách hắn rất gần, gần đến thật giống ở hắn thai sau thổi gió mát. Sắc mặt hắn chìm xuống. Hắn là một cái người luyện võ, ngũ giác cỡ nào nhạy cảm. Dĩ nhiên có người khoảng cách hắn như thế gần, hắn mới có nhận biết. Chuyện như vậy, thật sự quá khủng bố. Tuyệt đối không phải lão hồ ba người, chẳng lẽ muốn nhét bên trong còn có những người khác. Lâm Nghị hai con ngươi né qua một đạo tử mang, trước mặt đen kịt trở nên thanh minh vô cùng. Lập tức đột nhiên xoay người, nhìn thấy hai cái đứa nhỏ liền đứng tại sau lưng hắn một mét nơi, lặng lặng nhìn hắn. Lâm Nghị thở dài một hơi, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Hóa ra là hai người các ngươi nha. Hai cái đứa nhỏ tức sợ sệt lại hiếu kỳ nhìn hắn, không dám đáp lời, thậm chí bốn con bàn chân nhỏ nhà còn lui về phía sau hai bước. Lâm Nghị phiền muộn cười cợt, xem ra là chính mình đem bọn họ bị dọa cho phát sợ a, là mới vừa chính mình quá hung sao. Quên đi, ta vẫn là tiếp tục cướp đoạt đồ vật đi. Hắn cũng không sợ bị hai con tiểu quỷ nhìn thấy, ngược lại bọn họ cũng không thể cùng những người khác nói chuyện, tiếp tục dứt khoát hẳn hoi làm việc. Liên như vậy, hai cái tiểu quỷ nhãn trợn trợn nhìn Lâm Nghị đem kho đạn, có thể sử dụng súng ống đạn dược đều quét sạch sạch sẽ. Lâm Nghị mỗi đổi chỗ khác, hai cái tiểu quỷ liền hùng hục theo sau, tức không dám quá gần, cũng cách đến không xa lắm, nhìn qua lại như hắn thu rồi hai cái tiểu quỷ tiểu đệ giống như. Không thể không nói, kho đạn súng ống đạn dược là thật sự nhiều. May mà hắn nhẫn không gian đủ lớn, 10-10-100 nhẫn không gian, dòng dã xếp vào một nửa. Chỉ còn dư lại vô dụng, báo hỏng súng ống ở lại kho đạn bên trong. Hệ thống, những thứ vô dụng này súng ống đạn dược có thể thu về thành trộm mộ điểm sao? Lâm Nghị cha cha thiệt, nhìn báo hỏng súng ống đạn dược, trong lòng có loại siêu cấp lãng phí cảm giác. Sau đó hắn liền thuận miệng hỏi một câu. Tuy rằng hệ thống trả lời có thể, nhưng Lâm Nghị vẫn còn có chút phiền muộn, khá lắm, như vậy cũng có thể. Nhưng là báo hỏng súng ống đạn dược quá nhiều, này nhẫn không gian liền có vẻ quá nhỏ nha. Trang không tiến vào nhẫn không gian, làm sao thu về nha? Hệ thống, một lần tiêu hao 90 trộm mộ điểm, vĩnh cửu thu được nhẫn không gian, thu về hình thức. Có hay không tiêu hao? Cha cha, có hệ thống chính là hay lắm. Lâm Nghị cảm thấy bất ngờ, cái hệ thống này quá chi kỷ, còn có loại mô thức này. Lâm Nghị không chút do dự hồi đáp. Ken, tiêu hao 90 trộm mộ điểm, nhẫn không gian, thu về hình thức vĩnh cửu mở khóa. Nghe hệ thống âm thanh, Lâm Nghị lập tức đem nhẫn không gian điều thành thu về hình thức.